Phớt lẽn đờ gật gật đầu, chính là. Tôn Bất Ngữ biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên tôn kính lên, có thể dạy dỗ Tần lão sư như vậy thiên tài, tại hạ vạn phần kính nể. Chuyện vừa rồi, ta đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện hướng về các vị nói xin lỗi. Các vị mau mời. Nói. Làm ra một dấu tay xin mời, đồng thời chừng những kia Thiên Đấu Hoàng gia học viện các học viên một chút. Tựa hồ lại nói, quay đầu lại thu thập các ngươi. Sẽ học viện đoàn người lúc này mới tại đây vị Tôn Bất Ngữ lao sư dẫn dắt đi bước lên leo núi con đường, lên núi lễ Phật bên trong học viện mà đi. Nhìn dần dần đi xa địa mọi người, trước được đái một bạch một cước đạp bay tuyết lở trong mắt không khỏi toát ra hoán độc ánh sáng. Sẽ học viện. Được lắm sẽ học viện, còn không phải đến học viện chúng ta kiếm cơm ăn. Hừ, các ngươi chờ. Có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ ở lại chỗ này. Điện hạ, như vậy không tốt sao? Bên cạnh một tên học viên thử thăm dò nói rằng. Có cái gì không tốt? Liên thủ đô đế quốc là nhà chúng ta. Đi, ngày hôm nay này khóa không lên. Ta đi trước tìm người đòi cái công đạo, bản điện hạ không thể không công chịu đòn. Không đem bọn họ đuổi ra ngoài, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chương 174, Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba vị hồn đấu la. Tôn Bất Ngữ mang theo Tiêu Quyết bọn họ tìm được rồi Tần lão sư, Tiêu Quyết chợt nhớ tới cái kia vừa được đái một bạch đánh đứa nhỏ, xem ra 10 tuổi khoảng chừng, nghe hắn tên là Tuyết Lở. Tuyết Lở cũng chính là Tuyết Thanh Hà đệ đệ, nếu là Thiên Nhận Tuyết thành công lẻn vào Tinh Đấu Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết có phải là đã trở thành Tuyết Thanh Hà? Có điều Tiêu Quyết không có suy nghĩ nhiều, ngược lại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, có một số việc, tùy ngộ nhi an là tốt rồi. Tìm được rồi Tần Minh sau khi, Tần Minh lập tức tiếp đãi bọn họ. Tần Minh vừa đi trăm năm giới thiệu, Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên tổng cộng chia làm vì là 3 cái cấp độ, mới vừa vào học viên cùng thực lực không đủ cấp 25 làm một tầng, tên là Thiên Vi cấp. Cấp 25 đến lẹ vèo 30 trong lúc đó lại là một tầng trời đến cấp, lẹ vèo 30 trở lên, thì lại tiến vào cao nhất thiên đấu cấp. Như hoàng đấu chiến đội 7 người, đều là thiên đấu cấp bên trong người tài ba, mà trước một ngày sẽ học viện mọi người đang dưới chân núi gặp phải những kiếp thì lại đều là thiên vi cấp học viên. Không trách ta nói làm sao như vậy kém đây. Mã Hồng Tuấn ở một bên lẩm bẩm một câu. Phớt lẽn đờ lập tức lường hắn một cái. Tân Minh cười cợt, nói tiếp, giáo viên phân cấp cùng học viên là giống nhau. Chỉ có điều yêu cầu càng cao hơn. Hồn lực đạt đến cấp 40 là Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cũng là phổ biến cao cấp hồn sư học viện giáo viên chính xác nhập môn hạng. Tại Thiên Đấu học viện, cấp 40 trở lên, cấp 50 một hồi giáo viên, chính là thiên vi cấp giáo viên. Cấp 50 đến cấp 60 trong lúc đó, chính là ngày đến cấp giáo viên, vượt qua cấp 60, nhưng là thiên đấu cấp giáo viên. Bởi vì Thiên Đấu Hoàng gia học viện là lệ thuộc vào Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất, trên danh nghĩa viện trưởng chính là đương kim Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế bệ hạ. Bởi vậy, ở trong học viện không hề thiết viện trưởng trước. Từ tư cách giả nhất cũng là thực lực mạnh nhất ba vị thiên đấu cấp giáo viên tạo thành giáo ủy hội, Tần Minh chỉ học viên cao tầng, nói chính là nó. Học viện sự vụ lớn nhỏ đều từ giáo ủy hội đến quyết định, một ít chuyện quan trọng, còn cần xin chỉ thị thiên đấu đế quốc hoàng thất. Hiện nay Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy hội ba vị nguyên lao giáo viên, đều là lẹ vượt 80 trở lên hồn đấu la, thầy giáo sức mạnh cực kỳ hùng hậu. Lúc này, đại sư lạnh nhạt nói, Tần Minh, dẫn đường đi. Chúng ta đi gặp gỡ cái kia ba vị giáo ủy hội tiền bối. Vâng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy hội ở vào học viện chúa hiệu khu trung ương, ở toàn bộ chúa hiệu khu bên trong, là một tòa lớn nhất kiến trúc, tuy rằng cũng là một tầng kiến trúc, nhưng chỗ cao nhất nhưng có tới 10 mét, nhìn qua đã có mấy phần võ hồn điện cảm giác. Khi bọn họ đoàn người đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy hội cửa thời điểm, ba vị lao nhân đã sớm chờ ở nơi đó. Ba vị lao nhân mặc dù chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, phảng phất ba người bọn họ chính là chỗ này Thiên Đấu Hoàng gia học viện chúa hiệu khu, thậm chí còn toàn bộ học viện hạt nhân. Dù cho trên mặt bọn họ mang theo nụ cười nhã nhặn, nhưng này loại thuộc về cường giả đặc thù khí chất làm thế nào cũng không cách nào ẩn tàng. Ba tên trên thân lão nhân đều mặc trường bào màu đen, trường bào trên dùng màu vàng sợi tơ thêu một ít hoa văn kỳ dị, loại này trường bào cũng không phải chuyên môn bọn họ, mà là lệ vượt 80 trở lên. Nắm giữ hồn đấu la tên gọi hồn sư mới có thể từ võ hồn điện lĩnh, đại diện cho thân phận mình làm riêng lễ phục. Chỉ đứng sau phong hào đấu la lễ phục màu đỏ. Nói như vậy, loại này lễ phục hồn đấu la cùng phong hào đấu la đều là rất ít xuyên. Nó đại biểu không chỉ là thân phận, còn có trinh trọng. Chỉ có đang cùng đẳng cấp đối thủ quyết đấu, hoặc là ở vô cùng trọng yếu trường hợp tình huống, loại này thuộc về riêng hồn đấu la làm riêng lễ phục mới phải xuất hiện. Mà lúc này ba vị này lão nhân mặc vào lễ phục. Đương nhiên sẽ không bởi vì bọn họ muốn đi quyết đấu, như vậy, cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, chứng minh bọn họ đối với sách học viện đoàn người coi trọng. Huống chi, ba vị này ông lão cũng đã tự mình nên đến giáo ủy hội cửa. Dù cho Phở Lẽn Đở cao đến đâu ngạo một ít, đối mặt tình huống như thế cũng không cấm có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn luôn luôn chính là người mời ta một thước, ta mời người một trượng. Đối phương biểu lộ ra như vậy tôn trọng chi ý, hắn làm sao có thể bất hữu biểu thị đây. Phở Lẽn Đở bước nhanh, vài bước đi lên trước, khi hắn dừng bước lại lúc, hai tay đã giao nhau khoát lên hai vai của chính mình bên trên. Hơi không lưng. Sẽ học viện, Phở Lẽn Đở. Võ hồn miêu ưng, mẫn công hệ 78 cấp 7 hoàn chiến hồn thánh. Xin ra mắt tiền bối. Ở hồn sư giới, động tác như thế là vãn bối xin ra mắt tiền bối lễ nghi. Phở Lẽn Đở tuy rằng cũng có hơn 50 tuổi, nhưng đối mặt ba vị này chí ít 80 tuổi trở lên ông lão, hắn này vãn bối lễ cũng không toàn quá. Ba tên ông lão trung ương lão nhân cười ha ha, bước nhanh tiến lên đón, kéo xuống Phở Lẽn Đở khoát lên trên vai tay. Phở Lẽn Đở viện trưởng không cần khách khí, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu à. Có thể được quái vật học viện các vị lao sư đích thân tới chỉ đạo, tệ sân rồng đến nhà tôm. Ta là giáo vụ người sáng lập hội tịch, Ngộng Thân Cơ, võ hồn hắc yêu, khống chế hệ 86 cấp vòng 8 chiến hồn đấu la. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Ngộng Thân Cơ vóc người trung đẳng, rất gầy, nhìn qua toàn thân cũng không có mấy lạng thịt, lúc nói chuyện, âm thanh có chút gian tế, nhưng cũng không khó nghe. Làm cho người ta một loại rất có thân hòa lực cảm giác. Râu tóc bạc trắng, người tuy rằng gầy, nhưng tinh thần nhưng dị thường quắc thước, mặt đỏ lừ lừ. Vừa nói, Ngộng Thân Cơ chỉ về chính mình bên trái ông lão, nói, vị này chính là học viện giáo ủy hội ghế phụ, Bạch Bảo Sơn hồn đấu la. Võ hồn thiên tinh lô, phòng ngự hệ cấp 85 vòng 8 chiến hồn đấu la. Bạch Bảo Sơn hình thể cùng Ngộng Thân Cơ vừa vặn ngược lại, vóc người không cao nhưng vô cùng mập. Tiêu chuẩn chiều cao 4 thước. Vòng eo cũng là 4 thước loại kia. Trên mặt trước sau mang theo ôn hòa địa nụ cười, trên mặt thịt mỡ đều theo cười mà run rẩy. Nghe Ngộng Thân Cơ giới thiệu đến chính mình, hướng về Phở Lẽn Đở mỉm cười gật đầu. Ngộng Thân Cơ chỉ về tên cuối cùng ông lão, nói, vị này chính là giáo ủy hội ba tịch, Chí Lâm hồn đấu la, võ hồn thiên thanh đẳng, khống chế hệ 83 cấp vòng 8 khí hồn đấu la. Chí Lâm tại đây ba vị giáo ủy hội cao tầng bên trong. Bên ngoài nhìn qua là bình thường nhất một, tướng mạo cũng rất phổ thông. Chỉ có hai mắt trong lúc đóng mở tình cờ toát ra sáng sủa ánh mắt mới có thể làm cho người ta mấy phần đặc thù cảm giác. Cứ việc trước Phở Lẽn Đở đã biết bọn họ đều là lẹ vợ 80 trở lên hồn đấu la cấp cường giả, mà khi Ngộng Thân Cơ tiến hành giới thiệu lúc, cảm giác vẫn như cũ tràn đầy chấn động. Đặc biệt là tại đây ba vị hồn đấu la bên trong, thậm chí có hai vị khống chế hệ hồn đấu la. Hồn sư giới ai cũng biết, cường công hệ công kích cố nhiên mãnh liệt. Có thể khống chế hệ mới phải khó đối phó nhất, cũng là không muốn nhất đối mặt đối thủ. Trừ phi là vừa vặn khắc chế, bằng không ở một trọi một đích tình huống dưới, cùng đẳng cấp hồn sư rất khó chiến thắng khống chế hệ. Phở Lẽn Đở cũng vội vàng đem sư học viện địa mấy vị lao sư đều giới thiệu một phen. Cho tới Sử Lai Khắc Thất Quái, dù sao cũng là học viên, hắn sẽ không có nhiều lời. Nhưng Phở Lẽn Đở nhìn ra được, ba vị này giáo ủy hội cao tầng đối với Sử Lai Khắc Thất Quái địa hứng thú tựa hồ so với bọn họ còn muốn lớn hơn chút. Ngộng Thân Cơ nói, các vị không nên khách khí, đến nơi này, lại như đến nhà của chính mình. Nhanh! Xin mời vào. Chương 175, uy thế. Phản uy thế. Lúc này, ba vị hồn đấu la nhìn về phía Sret học viện 8 cái học sinh. Đây chính là Sret học viện 8 cái tiểu quái vật đi. Chí Lâm đấu la cười nói. Phở Lẽn Đở liền vội vàng hành lễ nói, đúng, bọn họ chính là Sret học viện học sinh. Chí Lâm đấu la nhìn Sret học viện bọn học sinh, sau đó mang trên mặt mỉm cười, đồng nhiên một luồng áp lực đống nhiên từ trên người hắn tuôn ra. Bao phủ ở tiêu quyết bọn họ 8 cái học sinh trên người. Rất hiển nhiên, Chí Lâm đấu la muốn thăm dò một hồi thực lực của bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu, bởi vì hắn nghe nói sẽ học viện có vị gọi là tiêu quyết học sinh, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến hồn vương cảnh giới. Vì lẽ đó hắn liền thả ra uy thế, thử xem sẽ học viện học sinh đến cùng có bao nhiêu thực lực. Hắn vừa bắt đầu uy thế cũng không nhiều, vì lẽ đó không có ai có cảm giác. Thế nhưng tiếp đó, theo cuồn cuộn áp lực không ngừng đang gia tăng. Mọi người bỗng nhiên cảm giác thấy hơi cố hết sức, cuồn cuộn áp lực bắt đầu đặt ở trên người bọn họ, mọi người bắt đầu vận chuyển hồn lực chống đối. Sẽ học viện mấy vị lao sư tự nhiên đều biết Chí Lâm hồn đấu la đang làm gì, nhưng ai cũng không hề nói gì, Chí Lâm đối với tiêu quyết thăm dò, giống như là thi đầu vào. Phở Lẽn Đở còn ước gì hắn làm như thế, cũng tốt để những ngày qua đấu hoàng gia học sân cao tầng nhìn, chính mình bồi dưỡng được đệ tử là cỡ nào xuất sắc. Ồ, Chí Lâm nguyên bản ôn hòa ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc. Hắn là thực lực cỡ nào, ngay lập tức liền phát hiện những hài tử này hồn lực cũng đã đạt đến lẹ vẻo 30. Vậy thì chứng minh Tần Minh đối với bọn họ tán thưởng cũng không phải thổi phồng. Chí Lâm đấu la nhìn về phía Đường Tam thời điểm, thoáng hơi kinh ngạc, Đường Tam cùng mình đồng nguyên thực vật hệ hồn lực cũng không vấn đề chút nào. Chỉ là Trí Lâm không hiểu là, tại sao đây chỉ có 33 cấp hồn lực nhưng như vậy khó chơi. Tiếp đó, hắn đồng nhiên giật mình nhìn Tiêu Quyết, bởi vì Tiêu Quyết hồn lực hắn căn bản dò xét không ra, bất quá hắn cũng đã từng nghe nói Tiêu Quyết là hồn vương, xem ra đây là sự thật. Trí Lâm thông qua hồn lực thăm dò cảm giác được, Tiêu Quyết hồn lực tuy rằng còn không bằng chính mình mạnh mẽ, nhưng cũng có loại kéo dài không dứt tính dai, chính mình gây áp lực càng lớn, nó có giãn cũng là càng lớn. Những người khác đối mặt Trí Lâm đấu la áp lực cũng đã gần muốn không chống đỡ được, thế nhưng Tiêu Quyết bên này nhưng như không có ảnh hưởng chút nào như thế, thậm chí hắn ở Tiêu Quyết trên người liền hồn lực gợn sóng cũng không cảm giác được, đây cũng chính là mang ý nghĩa đối mặt hắn áp lực, Tiêu Quyết liền hồn lực đều không hữu dụng. Trí Lâm hồn đấu la trên người cái kia tượng trưng thân phận trường bào màu đen không gió mà bay, hắn mặc dù chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, hắn thả áp lực chính đang từng giọt nhỏ tăng cường. Thế nhưng Tiêu Quyết vẫn bình tĩnh đứng, chút nào hồn lực đều không có sử dụng. Tiêu Quyết tự nhiên cũng rõ ràng vị này khống chế hệ hồn đấu la là ở thử thách thực lực của chính mình, ngay ở trước mặt Phở Lẽn Đở cùng đại sư cùng với Sret học viện mặt của mọi người, hắn biết mình đại biểu đã không phải là chính mình cá nhân, mà là toàn bộ Sret học viện, vì lẽ đó hắn làm sao có thể thua trận. Theo chính mình thả áp lực càng lúc càng lớn, Thiên Thanh Đằng hồn đấu la Trí Lâm kinh ngạc cũng càng ngày càng mạnh, trước mặt mình đích thực là một chỉ có 13 tuổi hài tử sao. Hắn hồn lực thật giống đối với hắn căn bản không tạo tác dụng như thế. Mọi người có lòng háo thắng, cho dù là hồn đấu la cũng không ngoại lệ, hiếu thắng hơn nữa hiếu kỳ, đối mặt trước mắt thiên tài thiếu niên, Trí Lâm không khỏi nghĩ nhìn đứa bé này cực hạn đến tuột cùng có thể đạt đến mức độ nào. Lúc này, hắn bỗng nhiên gia tăng hồn lực, lúc này, những người khác liền bắt đầu không chịu nổi, Ninh Vinh Vinh là người thứ nhất không chịu nổi, trực tiếp ngồi quỳ chân đi. Ngay sau đó là Mã Hồng Tuấn cùng Oscar, áp lực ở tăng lớn, Tiểu Vũ, Chu Thanh Trúc cùng Đái Mộc Bạch đều không chịu nổi. Chỉ còn dư lại Tiêu Quyết cùng Đường Tam còn đang kiên trì. Không, phải nói là Đường Tam còn đang kiên trì, mà Tiêu Quyết căn bản không có sử dụng chính mình hồn lực. Thấy cảnh này, bên cạnh hắn hai vị khác hồn đấu la cũng không cấm đều kinh ngạc, ba người bọn họ cùng nhau đã có thời gian rất lâu, tự nhiên rõ ràng Trí Lâm lúc này hồn lực kết xuất lớn bao nhiêu. Hai vị hồn đấu la trong mắt không khỏi đều toát ra vẻ lo âu, tuy rằng bọn họ cũng biết Trí Lâm khẳng định có đúng mực, nhưng vạn nhất tổn thương trước mắt đứa nhỏ này đều là không tốt. Nhưng rất nhanh, hai vị này hồn đấu la trong mắt lo lắng đều đã biến thành giật mình, Đường Tam thân thể đứng ở nơi đó vẫn ngoan cường chống cự lại như đứng sừng sững núi cao giống như vậy, tuy rằng áp lực lần thứ hai tăng cường, nhưng hắn vẫn như cũ không có di động mảy may, chỉ là trên mặt vẻ mặt dần dần căng thẳng mà thôi. Mà Tiêu Quyết nhưng là một mặt bình tĩnh, lúc này Tiêu Quyết cũng cảm nhận được áp lực, hơi hơi dùng một điểm hồn lực chống đối. Ba vị đấu la kinh ngạc nhìn Tiêu Quyết cùng Đường Tam. Bọn họ không thể tin được hai người này hài tử dĩ nhiên như thế ưu tú, xem ra sẽ học viện thu rồi hai cái đệ tử giỏi a. Làm sao có khả năng? Trí Lâm trong lòng hơi run rẩy một hồi, hắn đối với mình hồn lực kết xuất lớn bao nhiêu lại quá là rõ ràng, cho dù là cấp 35 trở lên hồn tôn cũng nhất định sẽ ở chính mình hồn lực chèn ép xuống sử dụng ra võ hồn, nhưng là mình trước mặt, một vẫn thong dong kiên trì, một lại hết sức ung dung, không thể không nói, hai người này đệ tử mạnh mẽ. Nhìn thấy chính mình hai cái đệ tử đều cứng chắc đứng, đại sư trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên hắn đối với mình hai cái đệ tử hết sức thỏa mãn. Lúc này, Tiểu Vũ bọn họ đã không chịu nổi, nhưng mà Phổ Lâm đấu la thật là tốt thắng tâm để hắn vẫn còn tiếp tục gây áp lực này, liền ngay cả Đường Tam có chút lảo đảo. Tiêu Quyết đi lên phía trước một bước, cười nhìn Phổ La đấu la nói, tiền bối đây là muốn tra xét thực lực của chúng ta sao? Nhìn thấy Tiêu Quyết mỉm cười, Phổ La đấu la bữa ăn khuya, lạnh nhạt nói, Tần Minh tiểu tử kia quả nhiên không lừa người, ngươi thật sự rất mạnh. Tiêu Quyết cười đáp lại nói, tiền bối, dò xét thực lực của ta không có phiền toái như vậy, ngài sớm nói không được sao. Ngươi bây giờ áp lực hơi quá rồi. Lúc này, Phổ La đấu la mới phản ứng được lòng đất Sret học viện các học viên đã không chịu nổi. Tiêu Quyết không có dừng lại, vẫn cười nói, nếu tiền bối nghĩ như vậy xem, vậy hãy để cho ngươi xem một chút đi. Nói, đông nhiên một luồng cùng với cường đại uy thế từ Tiêu Quyết trên người thả ra ngoài, nhất thời. Tiêu Quyết uy thế cùng Phổ Lâm đấu la uy thế xung kích cùng nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Quyết uy thế trực tiếp triệt tiêu Phổ Lâm đấu la uy thế, Phổ Lâm đấu la cũng bởi vì uy thế bị phá trừ, trực tiếp được đẩy lui hai bước. Thấy cảnh này, không có một người không kinh sợ. Khác cái hai cái đấu la trên mặt đã lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng hồn vương rất mạnh, thế nhưng làm sao có khả năng cứng ngắc tiếp hồn đấu la? Tất cả mọi người không thể tin được con mắt của chính mình. Thế nhưng đây chính là sự thực. Ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ba vị hồn đấu la đã dần dần bình phục lại, mà Tần Minh trong lòng tố chất rõ ràng phải kém một ít, cả người vẫn có vẻ hết sức kích động. Ngộng Thần Cơ thở dài một hơi, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, ở chúng ta hồn sư giới dĩ nhiên ra như vậy một thiên tài. Ta thật vui mừng, ngày hôm nay có thể ở đây nhìn thấy các vị. Chương 176, tìm đến phiền toái Phong Hào Đấu La. Lần này tuy thế, kỳ thực chỗ tốt lớn nhất là Đường Tam, lúc này Đường Tam, nhìn qua đã có chút anh hoa nội liễm cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng là ở nhờ số trời run rủi, Đường Tam dĩ nhiên xuyên suốt một cái kinh mạch. Hắn thông qua lần này uy thế đã thông kinh mạch, cũng làm cho hắn tu luyện về sau càng thêm thông. Sau khi phở lén đơ bọn họ làm sao Ngộng Thần Cơ bọn họ đàm luận hồi lâu, mọi người thấy hướng về Tiêu Quyết ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc, chỉ có vô tận ước ao. Chính đang sinh học viện mọi người chuẩn bị cáo tử về chính mình sân lúc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nghe vào tựa hồ là hai người. Ngộng Thần Cơ thủ tịch có ở hay không? Người chưa tới, âm thanh đã từ bên ngoài truyền vào. Tới người này âm thanh vang dội, sức lực mười phần, trong thanh âm nhưng mang theo vài phần cao cao tại thượng cảm giác, vô cùng vênh váo hung hăng, không hề khiêm cung lễ phép chi ý. Ba vị hồn đấu la nhất thời kinh ngạc, bởi vì bọn họ tự nhiên nghe được ra thanh âm này địa chủ người là ai, thầm nghĩ trong lòng, hắn làm sao đến rồi. Vội vàng đứng lên, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài đón. Lệnh hai vị dạy ủy đi theo phía sau hắn. Sắc mặt của hai người tựa hồ cũng thoáng đã xảy ra một ít biến hóa. Rất nhanh, từ bên ngoài đi tới ba người. Trong đó có một người sẽ học viện mọi người từng thấy, chính là ngày hôm qua ở dưới chân núi, được đái một bạch một cước đạp bay tên thanh niên kia. Lúc này, thanh niên đứng ở bên trái. Gương mặt tiêu căng vẻ, trong mắt càng là lộ ra mãnh liệt sự thù hận. Một tên hoa phục lão giả đi giữa, người này trên người mặc đại hoàng bào, trên thêu đoàn hương hoa cẩm, nhưng nhìn qua không chút nào ngổn ngang. Hoa dâm tóc chỉnh tề trải tóc ở sau gáy. Vóc người tầm trung, thân thể thoáng phát tướng, tướng mạo đường đường. Vừa nhìn chính là quý tộc trang phục, xem ra hình như là hoàng gia người. Bởi vì thiên đấu hoàng gia học viện ngay ở hoàng thành, vì lẽ đó có hoàng gia người đến vậy không kỳ quái. Đứng hoa phục lão giả phía bên phải, cũng là một ông giả, nhưng cùng hoa phục lão giả không giống. Người này vóc người cao gầy. Nhìn qua như ném lao giống như vậy, râu tóc dĩ nhiên đều là màu xanh sẫm. Một đôi mắt càng giống như là xanh biếc bảo thạch bình thường nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cả người làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo, tựa hồ như là huyễn ảnh. Không nhìn thấy dưới chân hắn bước tiến di động, nhưng thủy chung đi theo hoa phục lão giả bên người. Tiêu Quyết có thể cảm giác được người này hết sức mạnh mẽ, thậm chí so với mình trước mắt này ba cái hồn đấu la mạnh hơn vài lần. Nói như vậy nói, hắn nhất định là Phong Hào đấu la. Thân vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ngộng Thần Cơ tiến lên hơi không người. Hướng về hoa phục lão giả hành lễ. Nhưng bất luận là hắn vẫn là hai gã khác hồn đấu la, ánh mắt nhưng đều rơi vào cái kia tóc lục trên thân thể người. Thân vương cười cợt, ánh mắt nhìn lướt qua, sẽ học viện mọi người, ở bên cạnh hắn thanh niên chính là Tuyết Lở, lúc này vội vàng tiến đến hoa phục lão giả bên thai thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Thân vương rồi mới lên tiếng, nghe nói thiên đấu hoàng gia học viện khách tới. Không cho bản vương giới thiệu một chút. Ngộng Thần Cơ vội vàng nói, thân vương điện hạ, ta cho ngài dẫn kiến một hồi. Vị này chính là Sẽ học viện viện trưởng, Flander. Đến ta học viện làm giao lưu công tác, Flander viện trưởng, vị này chính là thiên đấu đế quốc tuyết tinh thân vương điện hạ, hoàng gia học viện hiện tại chính là thuộc về thân vương điện hạ quản hạt. Flander mặc dù đối với vị này cao cao tại thượng địa thân vương không quá cảm mạo, nhưng vẫn là khẽ thi lễ nói, chào ngài, thân vương điện hạ. Tuyết tinh thân vương nhưng ngay cả không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, chỉ là lạnh lùng nói, Sẽ học viện. Tựa hồ chưa từng nghe nói. Hẳn là bất nhập lưu học viện đi. Ngộng Thần Cơ thủ tịch, ngài làm sao có thể để những này người lai lịch không rõ đi tới học viện chúng ta. Vừa nghe lời này, sẽ học viện mọi người không khỏi giận tím mặt, đứng Phở Lẹn Đờ bên cạnh Triệu Vô Cực liền muốn phát tác, lại bị Phở Lẹn Đờ mạnh mẽ đè xuống. Ngộng Thần Cơ biến sắc mặt, thân vương điện hạ, cũng không thể nói như vậy. Sẽ học viện bồi dưỡng được vô số xuất sắc hồn sư, như chúng ta học viện Tần lão sư, chính là từ sẽ học viện đi ra địa. Tuyết Tinh thân vương hừ lạnh một tiếng. Thiên đấu hoàng gia học viện, là đế quốc cột trống, vì là đế quốc chuyển vận trụ cột tài năng vị trí. Làm học viện lão sư, đối với học viên ảnh hưởng là to lớn. Ta tuyệt không hy vọng một ít hung hăng càn quấy hạ người đến trường học của chúng ta giao lưu. Ta thính Tuyết Vỡ nói, ngày hôm qua những này quý khách vừa tới đến học viện liền đánh hắn. Tuyết Lở nói thế nào cũng là đế quốc tứ hoàng tử, đại diện cho hoàng gia tôn nghiêm. Há có thể dễ dàng bị nhục. Ngộng Thần Cơ ba người giờ mới hiểu được vị này Tuyết Tinh thân vương là vì gì mà đến. Nhìn bên cạnh một mặt sự thù hận, đang gắt gao nhìn chăm chú đái một bạch tứ hoàng tử Tuyết Lở. Phở Lẹn Đờ lạnh nhạt nói, cái kia thân vương điện hạ lại muốn giải quyết thế nào chuyện này đây? Không biết ngài có hay không hỏi một chút Tuyết Lở hoàng tử điện hạ, hắn tại sao bị đánh? Hồn sư là đấu la đại lục cao quý nhất nghề nghiệp, đẳng cấp cao hồn sư căn bản cũng không sẽ đem quý tộc đặt ở trong mắt. Flutlander bản thân liền là kiêu căng khó thuần hạng người, nếu như không phải là vì những này tùy tùng chính mình nhiều năm lão huynh đệ chúng sau này có thể có tốt quý tụ, từ lúc Tuyết Tinh Thân Vương nói ra câu thứ nhất nhằm vào Sách học viện nói thời điểm, hắn liền muốn phát tác. Tuyết Tinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng, bản vương luôn luôn tùy việc mà xét. Nếu các vị là tới tìm kiếm chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện giao lưu, ngày hôm qua Tuyết Lở cũng có sai trước. Chuyện này thì không thể đây coi là, các ngươi đã đánh ta chất nhi, vậy ta liền muốn thay hắn tìm về bãi. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn từ Flutlander cùng với Sách học viện các thầy giáo trên người đảo qua, đứng Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh Tuyết Lở lúc này đã là gương mặt đắc ý. Flutlander cô nén lửa giận, ý là Thân Vương đây là tới đánh nhau đi. Thân Vương lạnh lùng nói, đánh nhau. Ha ha. Bản Thân Vương là một người văn minh, không thích đánh nhau, có điều bản Thân Vương rất yêu thích tỉ thí. Thân Vương muốn làm sao cái so với Pháp? Flutlander nhàn nhạt hỏi. Tuyết Tinh Thân Vương cười nhạt một tiếng, nói, rất đơn giản, các ngươi chỉ cần có thể ở Độc Cô Tiên Sinh trong tay kiên trì 5 phút đồng hồ, bản Vương liền nhận thức các ngươi những người này mới. Đãi ngộ tất cả tự ưu. Nếu không thì, cứ dựa theo ngày hôm qua Tuyết Lở nói, lập tức cút cho ta ra nơi này. Ngươi bốn đái một bạch giận tí mặt, một bước xa đã nghĩ xuống lên. Mà đang ở lúc này, Tuyết Tinh Thân Vương bên người cái kia tóc lục ông lão nhưng mở hai mắt ra. Ánh mắt rơi vào đái một bạch trên người. Khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, toàn bộ dạ ủy bên trong đại sảnh nhiệt độ phảng phất đều đột nhiên thấp xuống mấy phần. Đó là một đôi con mắt màu xanh sẫm, không mang theo chút nào sinh mệnh khí tức con mắt, toát ra không chỉ có là lạnh lẽo, vẫn có lãnh khốc tà dị. Đái một bạch rên lên một tiếng, cả người thân thể kịch liệt run rẩy một hồi. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động ngã xuống đất không nhúc nhích. Chỉ thấy hoàng, tử, tử, hắc, 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 hắc. Tổng cộng 9 cái hồn hoàn xoay quanh mà lên hiện lên ở cường giả trên người, tia sáng chói mắt làm cả dạ ủy phòng khách đều trở nên huyễn lệ lên. Sẽ học viện sắc mặt của mọi người thay đổi, 3 tên dạ ủy sắc mặt cũng thay đổi. Chẳng ai nghĩ tới, này nhìn qua lôi thôi lết thiết tóc lục ông lão. Dĩ nhiên sự việc hiện nay trên đại lục đứng đầu nhất tuyệt thế cường giả một trong. Hồn lực cao tới cấp 90 trở lên địa phong hào đấu la. Chương 177, khiêu khích độc đấu la. Vị này tóc lục ông lão dĩ nhiên là phong hào đấu la, lúc này, đừng nói là sẽ học viện mọi người, coi như là 3 vị lệ vào 80 trở lên hồn đấu la, cũng không có tự tin có thể cùng với đối kháng. Hồn đấu la cùng phong hào đấu la, mặc dù chỉ là một cấp tên gọi chênh lệch, có thể thực lực nhưng là một trời một vực. Đẳng cấp càng cao, cấp 1 cùng một cấp sự chênh lệch cũng là càng lớn. Tuy rằng cái kia tóc lục trên người lão giả sau 5 cái hồn hoàn đều là màu đen, nhưng không ai biết, càng thấp hồn hoàn, cũng càng tiếp cận 10 và 5. Hắn cái cuối cùng hồn hoàn phỏng đoán cẩn thận cũng sẽ là 70.000 năm trở lên địa hồn thú xuất phẩm. Từ tóc lục trên người lão giả khí tức có thể cảm giác được hắn là một vị nắm giữ thu võ hồn phong hào đấu la, mà lúc này hắn đang giải phóng ra bản thân võ hồn thời điểm thân thể nhưng không có chút nào biến hóa, càng thêm chứng minh hắn khủng bố. Đối với võ hồn không chế đến trình độ như thế, cũng chỉ có phong hào đấu la cấp bậc này địa hàng đầu hồn sư mới có thể làm đến. Đại sư tiến lên một bước, ngăn trở lên cơn giận dữ sẽ học viện mấy vị lao sư, hướng về tóc lục ông lao nói rằng, các hạ họ kép độc cô, trên người mùi tanh bức người. Nếu ta đoán không lầm, các hạ phải là phong hào vì là độc đấu la độc cô bác tiền bối đi. Ha 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 ha. Tóc lục ông lão cười quái dị một tiếng, không nghĩ tới, lại còn có người sẽ nhớ tới ta. Không sai, chính là ta độc cô bác. Các ngươi đã biết lão phu tên, tự nhiên đối với lão phu tính khí có hiểu biết, ngày hôm nay các ngươi nhạ, chọc cho Thân Vương điện hạ tức rồi, lão phu thế nên vì hắn đòi cái công đạo. Độc Cô Bác nhìn Sách học viện tất cả mọi người nói rằng. Lúc này, Ngộng Thần Cơ đứng ra nhìn Tuyết Tinh Thân Vương nói rằng, Thân Vương điện hạ, ngài không muốn hơi quá đáng. Ngộng Thần Cơ thuộc về Hoàng gia học viện người quản lý một trong, bản thân cũng là một hồn đấu la, vì lẽ đó lời nói của hắn vẫn còn có chút phân lượng. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói, ta làm sao quá mức? Ngộng Thần Cơ thủ tịch, ngươi không nên quên, học viện là thuộc về hoàng thất. Làm trực tiếp người quản lý, ta có nhân sự quyền quyết định. Ngươi như không hề phục, có thể đi hướng về bệ hạ cáo trạng. Nhưng ở bệ hạ không có miễn trừ ta chức vụ trước, nơi này vẫn là ta quyết định. Ngươi bốn Ngộng Thần Cơ tức giận đến râu tóc đều dựng nói không ra lời. Tuyết Tinh Thân Vương chuyển hướng thân thể mình phía bên phải, đối mặt 3 vị dạ ủy cùng sẽ học viện đẳng nhân vô cùng kiêu căng hắn. Đối với bên cạnh tóc lục ông lão dĩ nhiên cung kính rất nhiều, Độc Cô tiên sinh, xin nhờ ngài. Tóc lục ông lão nhàn nhạt nhìn về phía trước mặt Sách học viện mọi người, dùng thực lực chứng minh chính mình, các ngươi cùng đi đi. Vừa nói, một tầng mãnh liệt ánh sáng xanh lục đột nhiên từ trên người hắn thả ra, ngay sau đó, từng vòng vầng sáng từ dưới chân hắn nối gót bay lên. Mà chính hắn thân thể nhưng không có xuất hiện chút nào biến hóa. Đại sư nhìn về phía Độc Cô Bác hỏi, tiền bối, chúng ta không phải so với không thể sao. Lúc này, Độc Cô Bác ánh mắt lộ ra ý cười, yên tâm, chính là ta bồi các ngươi vui đùa một chút cũng sẽ không thật sự ra tay giết người, nhiều lắm là để cho các ngươi sau đó đều là một kẻ tàn phế thôi. Ngươi! Phớt lén đờ dùng sức một dãy, tránh thoát đại sư lôi kéo địa tay, trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng tỏa sáng, tiểu cương. Ta không thể để cho sẹt được này xỉ nhục. Đại sư cả giận nói, ngươi không sợ chết, lẽ nào ngươi nghĩ tất cả mọi người theo ngươi cùng chết sao? Phong hào đấu la, lại há lại là ngươi có khả năng chống lại. Nếu như ngươi cũng là phong hào đấu la, ngươi cũng có thể tùy tiện khiến người ta lăn. Nhưng ngươi không phải. Coi như chúng ta những lao giả này không sợ chết, lẽ nào ngươi muốn cho bọn nhỏ cũng theo cùng đi hướng về hủy diệt sao? Độc đấu la độc tuyệt thiên giới. Ngươi cho rằng hắn đang công kích lúc là chỉ nhằm vào một mình ngươi. Ngay vào lúc này, một bóng người đứng ở Độc Cô Bác trước mặt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người kia bóng người bên trên. Hắn là Tiêu Quyết. Tiêu Quyết mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Độc Cô Bác nói, Độc Cô lão quỷ, nghe nói ngươi độc bá vô song, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút ngươi độc. Độc Cô lão quỷ ba chữ này vừa ra, tất cả mọi người vẻ mặt đều đọng lại ở trên mặt, này Tiêu Quyết phải không muốn chết sao? Đối diện nhưng là phong hào đấu la. Hắn là muốn tìm cái chết sao? Ba cái hồn đấu la cũng là hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả bọn họ cũng không dám gọi Độc Cô Bác vì là Độc Cô lão quỷ, trước mặt tên tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp gọi Độc Cô Bác Độc Cô lão quỷ, đây quả thực là ở tìm đường chết. Độc Cô lão quỷ. Ha ha, Độc Cô Bác không chỉ có không giận, trái lại cười nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi chẳng lẽ là không đem lão phu để ở trong mắt. Tiêu Quyết cười cợt, ngươi là phong hào đấu la, tuổi lại lớn như vậy, vốn nên là tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối. Thế nhưng ngươi thân là tiền bối, nhưng phải đến bắt nạt chúng ta những này liền hồn đấu la cũng không phải tiểu bối, vậy ngươi lại tính là gì tiền bối đây? Vì lẽ đó ta tên ngươi Độc Cô lão quỷ đã được cho nể mặt ngươi, hơn nữa ngươi cũng chỉ là ở chúng ta những này liền hồn đấu la cũng không phải người trước mặt có thể giả trang ép, thử hỏi trên mảnh đại lục này phong hào đấu la ngươi có thể đánh được ai? Một cậy già lên mặt, ỷ thế hiếp người lão bất tử, không gọi ngươi Độc Cô lão quỷ tên gì? Tiêu Quyết một câu một trận nói. Một câu câu nói xuyên thẳng Độc Cô Bác buồn tim. Ngươi. Độc Cô Bác vốn là xem thường cùng Tiêu Quyết tính toán, thế nhưng Tiêu Quyết nói thật khó nghe, liền hắn đều không nhịn được giận dữ. Ngươi cái gì ngươi? Lẽ nào ngươi liền phản bác cũng sẽ không sao? Vẫn là nói ta nói không sai, ngươi không cách nào phản bác. Tiêu Quyết tiếp tục làm tức giận này Độc Cô Bác. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều hóa đá. Bởi vì bọn họ chưa từng gặp như thế ngông của người, tiểu tiểu hồn vương lại dám cùng phong hào đấu la nói như vậy. Quả thực để cho bọn họ kinh điệu nhãn cầu. Tất cả mọi người kinh ngạc không ngậm mồm vào được đến. Rất tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người. Tiểu tử, ngươi biết không? Ta muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay, mà nơi này, không có ai ngăn cản đạt được ta. Độc Cô Bác cả giận nói. Lúc này, Ngộng Thần Cơ thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, vội vã thay Tiêu Quyết nói chuyện nói. Độc Cô tiền bối, hắn chỉ là một tiểu bối, ngươi cần gì phải với hắn tính toán? Tiểu bối. Tiểu bối là có thể như vậy làm càn vô lễ sao? Độc Cô Bác giận dữ nói. Lúc này, Tiêu Quyết mặt hướng Mộng Thần Cơ được rồi một lễ nói, đa tạ tiền bối thay ta nói chuyện, thế nhưng ngày hôm nay chuyện này, chính ta sẽ giải quyết. Lúc này, Tiêu Quyết thẳng tắp đón nhận Độc Cô Bác lạnh lùng nói, Độc Cô lão quỷ, ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta tỉ thí sao? Rất tốt, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ngươi dám nên chiến sao? Lúc này, Độc Cô Bác khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi muốn tự chịu diệt vong, lão phu sẽ tắc thành ngươi. Tiêu Quyết nở nụ cười, thân vương bệ hạ mới vừa nói là tỉ thí, không phải đánh nhau, Độc Cô lão quỷ ngươi chưa quên chứ. Độc Cô Bác cân nhắc luôn mãi, nếu như trực tiếp giết Tiêu Quyết, rất có thể sẽ bị trước mặt này ba cái lao ra hỏa kết tội, còn không bằng trực tiếp ở tỉ thí bên trong phế bỏ tiểu tử này. Được, tiểu tử, lão phu đáp ứng cùng ngươi tỉ thí. Độc Cô Bác lạnh lùng nói. Tiêu Quyết tiếp tục cười, Độc Cô lão quỷ, độc bá vô song. Ngày hôm nay ta liền đến khiêu chiến ngươi một chút độc, ngươi nếu là dùng độc có thể giết chết ta, ta không lời nào để nói, thế nhưng ngươi nếu là giết không chết, vậy thì cho ta quỳ xuống đến chịu nhận lỗi. Được, tiểu tử, ngươi đã tự tìm đường chết, lão phu không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Độc Cô Bác lạnh lùng nói. Chương 178, độc bá thiên hạ chỉ là chuyện cười. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Quyết. Tiêu Quyết, nhất định còn có những biện pháp khác, không thể hành sự lô mang a. Đại sư liền vội vàng nói. Ca. Tiểu Vũ cũng lo lắng nhìn Tiêu Quyết. Sư Minh, ngươi Đường Tam muốn nói lại thôi. Xét hết thảy bọn học sinh đều nhìn Tiêu Quyết. Ba cái hồn đấu la cũng cảm thán một tiếng, bởi vì bọn họ chưa từng gặp như Tiêu Quyết như vậy có 102 nhân tài, thế nhưng lại có 102 thì lại làm sao, phong mang tất lộ, nhất định tào yêu a. Thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Thiên phú cho dù tốt thì lại làm sao? Ở phong hào đấu la trước mặt chẳng đáng là gì, vốn là bọn họ cùng Độc Cô Bác khỏe mạnh cho chuyện, với hắn nói lời xin lỗi, dù sao đều là đế quốc hiệu lực, Độc Cô Bác nên tha thứ bọn họ. Thế nhưng hiện tại, Độc Cô Bác đã hoàn toàn được Tiêu Quyết chọc giận, nói cái gì đều không hữu dụng. Bọn hắn bây giờ chỉ cầu xin Độc Cô Bác có thể hạ thủ lưu tình, thả Tiêu Quyết một con ngựa, dù sao hắn nhưng là hồn sư bên trong chưa bao giờ có thiên tài. Độc Cô tiền bối, Tiêu Quyết hắn mộng thần cơ vô cùng thưởng thức Tiêu Quyết, vì lẽ đó hắn muốn làm cuối cùng nỗ lực. Ta ý đã quyết, nếu tiểu tử này muốn tìm cái chết, lão phu kia không có không thành toàn đạo lý của hắn. Độc Cô Bác lạnh lùng nói. Tiêu Quyết, ngươi thật muốn cùng Độc Cô tiền bối tỉ thì sao? Chí Lâm Đấu La lại thử khuyên Tiêu Quyết. Tiêu Quyết chuyển hướng Chí Lâm Đấu La hành lễ nói, đa tạ tiền bối quan tâm, thế nhưng ta Tiêu Quyết trong mắt không cho phép hạ cát, mặc dù là phong hào đấu la, cũng không được. Tiêu Quyết chuyển hướng sẽ học viện mọi người nói, đại gia yên tâm, ta tự có đúng mực. Nhìn thấy Tiêu Quyết kiên nghị ánh mắt, bọn họ biết Tiêu Quyết rất tin tưởng, kỳ thực bọn họ đối với Tiêu Quyết cũng rất yên tâm, thế nhưng lần này, Tiêu Quyết đối mặt không phải là một loại kẻ địch, mà là hồn sư đỉnh điểm, phong hào đấu la. Bóp chết hồn sư lại như bóp chết con kiến giống nhau phong hào đấu la. Tiểu tử, đến đây đi. Độc Cô Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Quyết. Tiêu Quyết đi tới Độc Cô Bác đứng trước mặt, Độc Cô Bác đánh giá Tiêu Quyết, tiểu tử. Chịu chết đi. Lúc này, Độc Cô Bác đệ nhất hồn hoàn sáng lên, Bích Lân xả trận. Nhất thời, ở Tiêu Quyết chu vi bỗng nhiên xuất hiện một màu bích lục độc trận, đó là Độc Cô Bác đệ nhất hồn kỹ. Bởi vì Độc Cô Bác đã đáp ứng Tiêu Quyết chỉ dùng để độc tỉ thí, vì lẽ đó hắn không thể trực tiếp công kích Tiêu Quyết, coi như là công kích, cũng phải dùng độc công kích. Mà Độc Cô Bác đệ nhất hồn kỹ chính là kỳ độc, loại độc chất này, mặc dù là bình thường hồn đế nhiễm đến đều chỉ có một con đường chết. Một loại phụ trợ chữa bệnh hồn sư căn bản mổ không được loại độc chất này, trừ phi đặc biệt cường đại phụ trợ tính hồn sư. Hơn nữa loại độc chất này thương tổn vẫn là kéo dài tính, điểm ấy cùng Tiêu Quyết tấn sát khá giống. Chỉ thấy Tiêu Quyết một mình ở trong làn khói độc, Độc Cô Bác nhìn về phía Tiêu Quyết ánh mắt lại phẫn nộ chuyển hướng về phía xem thường, dám khiêu chiến chính mình, không phải là muốn chết sao. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tiêu Quyết có một gần như vô địch võ hồn. Chỉ thấy tiểu tụ trên tay hắc quang lóe lên, trung cực chi thư hiện lên ở trong tay hắn. Hắn vận chuyển hồn lực, nhất thời, tân sinh thiên bắt đầu không ngừng vận chuyển. Tân sinh thiên, không ngừng đào thải, không ngừng sống lại. Tiêu Quyết trên người tế bào từng cái tử vong, lại một mỗi người sống lại, một lần nữa tụ tập nổi lên miễn dịch loại độc chất này kháng thể tế bào. Tiêu Quyết có sở kỳ hữu này, độc trên căn bản đối với hắn mà nói là không có dùng là. Chính là bởi vì Tiêu Quyết rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn mới dám đi tới khiêu chiến phong hào đấu la. Tiêu Quyết tuy rằng lỗ mãng, thế nhưng hắn là mang đầu góc mãng phu. Hắn và Độc Cô Bác so với Độc Cô Bác thì không thể dùng thương tổn tính hồn kỹ đối phó hắn, mà độc đối với hắn mà nói hoàn toàn miễn dịch, vì lẽ đó cuộc tỉ thí này vô luận như thế nào đều là hắn thắng. Chỉ thấy Tiêu Quyết đứng Độc Cô Bác trong làn khói độc, thế nhưng không chút nào được nửa điểm ảnh hưởng, nhất thời Độc Cô Bác hết sức kinh ngạc. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Độc Cô Bác bất khả tư nghị nhìn Tiêu Quyết, hắn thân ở kịch độc bên trong, thế nhưng vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ là độc tính còn chưa đủ mạnh đại? Độc Cô Bác thầm nghĩ, nhất thời, hắn gia tăng hồn lực, độc tính cũng càng phát lớn mạnh. Thế nhưng Tiêu Quyết vẫn một chút chuyện đều không có. Không thể. Không thể. Đây tuyệt đối không thể, một mình ngươi tiểu tiểu hồn vương, làm sao có khả năng miễn dịch ta độc. Độc Cô Bác không thể tin được nhìn Tiêu Quyết. Không thể nào sao. Ha ha, Tiêu Quyết cười lạnh nói, cái gì độc bá thiên hạ, ta xem chính là trò cười đi. Nương theo Tiêu Quyết trào phúng, Độc Cô Bác trong nháy mắt lên cơn giận dữ, tức giận nhìn Tiêu Quyết nói. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý. Ngay vào lúc này, Độc Cô Bác đệ tam hồn hoàn sáng lên. Võ hồn chân thân, Bích Lân độc xà. Nhất thời, một cái to lớn tráng kiện xà xuất hiện tại Độc Cô Bác phía sau, đó cũng không phải chân chính xà, mà là Độc Cô Bác hơi ngạt biến thành. Chỉ thấy rắn độc lập tức hướng về Tiêu Quyết vọt mạnh đi. Tí Diệu đứng độc rắn trung gian, không sợ chút nào, thậm chí hắn còn mở ra hai tay, chờ đợi độc này xà xung kích. Chỉ thấy rắn độc một con đâm vào thân thể của hắn. Hóa thành màu tím sương mù, không ngừng khi hắn trong thân thể tán loạn, thế nhưng hắn không chút nào không có chịu ảnh hưởng, trái lại rất hưởng thụ dáng vẻ nhìn Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nhìn thấy như vậy Tiêu Quyết, nhất thời một luồng tức giận từ trong lồng ngực tuôn ra. ngươi, ngươi, tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Thứ 9 hồn kỹ, vạn độc chi độc. Lúc này, độc cô bác thứ 9 hồn hoàn sáng lên, nhất thời, toàn bộ mới đều truyền đến kinh khủng ý thế, cuồn cuộn khói đen xuất hiện tại độc cô bác phía sau, loại kia khói đen chính là chỗ này trên thế giới độc nhất độc. Tên là, vạn độc chi độc. Phía trên thế giới này, không ai có thể mổ loại độc chất này, mặc dù là chính hắn cũng không thể mổ. Cái này đánh cược trên căn bản chính là khó giải, một khi chúng rồi chất độc này, ngoại trừ chết, không có những biện pháp khác. Vốn là hắn không định dùng cái này hồn kỹ tới đối phó Tiêu Quyết, thế nhưng tiểu tử này thật sự là quá mức hung hăng, lại dám khiêu chiến hắn phong hào đấu la huy thế, không giết hắn khó tiêu trong lòng chính mình chỉ hận. Tiêu Quyết đưa thân vào vạn độc chi độc bên trong, lúc trước vẫn không có một điểm biến hóa, hắn có thể miễn dịch loại độc chất này. Thế nhưng tiếp đó, kinh biến đông nhiên phát sinh, chỉ thấy sau lưng của hắn hồn cốt đống nhiên mở ra. Đó là ngoại phụ hồn cốt. Ba tên hồn đấu la kinh ngạc nói. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Quyết thậm chí có ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt, đáng tiếc, như vậy hoàn mỹ thiên tài liền muốn như vậy chết trẻ sao. Ngay vào lúc này, Tiêu Quyết sau lưng cánh bỗng nhiên đang không ngừng mà hấp thu độc cô bác thả ra ngoài vạn độc chi độc. Mà Tiêu Quyết cũng ung dung đứng tại chỗ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, sao có thể có chuyện đó. Này Tiêu Quyết vẫn là người sao? Chỉ thấy độc đấu la thả ra ngoài mạnh nhất chi độc được Tiêu Quyết mặt sau thiết vụ không ngừng hấp thu đi vào, Tiêu Quyết sau lưng cánh cũng từ từ đã biến thành màu đen, có điều không phải một loại màu đen, mà là đen phát sáng. Tiêu Quyết đều có chút mộng bức, hắn không biết mình thiết vụ tại sao có thể hấp thu vạn độc chi độc. Mà độc đấu la lúc này con mắt trừng lớn, phảng phất mất đi lý tưởng giống như vậy, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao? Khả năng. Chương 179. Độc cô bác không thể tin được. Chính mình nghiên cứu một đời độc, chính mình dựa vào nó trở thành phong hào đấu la độc, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độc, ở Tiêu Quyết nơi này, chỉ là một chuyện cười. Chỉ thấy Tiêu Quyết thiết vụ không ngừng đem độc cô bác độc hấp thu, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, chính mình cánh phảng phất cũng có độc cô bác vạn độc chi độc loại kia độc tính, nói cách khác, hắn sau đó lại thêm một người tất sát kỹ. Trước hắn vu sát đối với đẳng cấp cao người đến nói dường như vô bổ, tác dụng không lớn, bởi vì lực sát thương thật sự là quá nhỏ. Thế nhưng bây giờ vu sát tuy rằng lực sát thương không có thay đổi, thế nhưng nhiều hơn một loại thuộc tính, đó chính là độc. Hơn nữa là vạn độc chi độc, không có giải dược độc. Đường Tam Bát Chu Mâu độc còn có thể thông qua hắn đến giải trừ, thế nhưng Tiêu Quyết giờ khắc này thu được vạn độc chi độc, là trên đời này độc nhất độc, không người có thể mổ. Tiêu Quyết hơi kinh ngạc, vậy thì mang ý nghĩa sau đó hắn sau đó cánh đã biến thành độc cánh. Như vậy chẳng phải là tùy tiện dập đầu va chạm chạm sẽ giết chết người. Thế nhưng Tiêu Quyết lo lắng là dư thừa. Theo tâm niệm của hắn hơi động, vạn độc chi độc trực tiếp kiềm chế ở hồn cốt bên trong, cánh lại khôi phục bình thường. Lúc này, Tiêu Quyết minh bạch. Cũng chính là mang ý nghĩa hắn sau đó có thể tùy ý cắt cánh hình thái, đối phó người bình thường hay dùng phổ thông cánh, đối phó tất phải giết người, hắn là có thể cắt trở thành độc cánh. Tiêu Quyết hết sức cao hứng, hắn quay mắt về phía độc cô bác nói, đa tạ tất thành, hiện tại ta cũng nắm giữ vạn độc chi độc. Độc cô bác quả thực tức đến muốn phun máu ra. Hắn vạn độc chi độc không chỉ có không có giết chết trước mặt tiểu tử này, trái lại vì hắn làm áo cưới, để hắn cánh cũng nhờ có vạn độc chi độc đặc tính. Độc cô bác cười khổ ba tiếng, ha ha ha. Không nghĩ tới ta độc cô bác kiệt ngạo nửa cuộc đời, ngày hôm nay dĩ nhiên cắm ở một vãn bối trong tay, lão phu nét mặt già nua đều vứt sạch. Độc cô bác biết, Tiêu Quyết tiểu tử này không đơn giản. Vừa nãy chính mình trúng rồi sự khích tướng của hắn pháp, cho nên mới liều lĩnh muốn giết chết hắn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người như vậy, làm sao có khả năng sẽ không có hậu đài? Hơn nữa hậu đài làm sao có khả năng sẽ không cứng ngắc? Chính mình mặc dù đang nổi nóng, thế nhưng là tuyệt đối đừng nắm sinh mệnh đùa giỡn, muốn Tiêu Quyết người như vậy, mãi mãi cũng không muốn làm kẻ thù của hắn. Vì lẽ đó độc cô bác lựa chọn hòa giải. Thôi thôi, nguyện thua cuộc, lão phu cũng không phải người thua không trùng, tiểu tử, ta thua. Xin lỗi. Độc cô bác lạnh nhạt nói. Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn độc cô bác, bọn họ không nghĩ tới một người như vậy dĩ nhiên sẽ xin lỗi, hơn nữa dĩ nhiên sẽ hướng về một tên tiểu bối xin lỗi. Tiêu Quyết biết, độc cô bác xin lỗi đã kéo xuống mặt mũi của chính mình, hắn cũng không có thể làm cho quá gấp, không phải vậy đem một phong hào đấu la ép, nếu là trực tiếp chiến đấu, mấy chính là hắn, cũng không phải phong hào đấu la đối thủ. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn cầu xin độc cô bác quỳ xuống xin lỗi, nếu đạo quá khiêm lượng, cũng cho hắn lưu một điểm mặt mũi. Làm người lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại. Độc cô bác phảng phất vẫn cảm thấy hổ thẹn, sau đó nhìn về phía Tiêu Quyết nói, tiểu tử, lần này thật là lão phu làm không đúng, như vậy đi, lão phu đáp ứng một mình ngươi thỉnh cầu, xem như là đối với ngươi bù đắp đi. Lúc này, Tiêu Quyết vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Tiêu Quyết hiện tại gọi chính là tiền bối, mà không phải Độc Cô lão quỷ, điều này nói rõ hắn đối với Độc Cô bác tán thành. Được rồi, ngươi nói đi, ngươi cần lão phu làm cái gì? Độc Cô bác hỏi. Lúc này, Tiêu Quyết lạnh nhạt nói, tiền bối, có thể không mời ngài vì ta ra tay một lần. Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Quyết, xin mời Phong Hào Đấu La ra tay một lần, hắn đánh đổi không phải là một loại, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Quyết dĩ nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Được, lão phu đáp ứng ngươi. Độc Cô bác hồi đáp. Đa tạ tiền bối. Tiêu Quyết vội vàng nói. Mọi người kinh, bọn họ khó có thể tưởng tượng Độc Cô bác dĩ nhiên thật sự đáp ứng rồi, thực sự là một người dám nhắc tới, một người dám đáp ứng. Bởi vì Tiêu Quyết thắng được cuộc tỷ thí này, vì lẽ đó chuyện này chỉ được coi như thôi. Lúc này, Độc Cô bác nhìn về phía Tuyết Tinh thân vương điện hạ, lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Độc Cô bác hướng về thân vương thi lễ một cái. Thân vương hiện tại rốt cuộc biết Tiêu Quyết bọn họ không đơn giản, liền Độc Cô bác như vậy Phong Hào Đấu La đều không bắt được người, tại sao có thể là phàm nhân. Vì lẽ đó hắn biết này quần tiểu tử đều là nhân tài, hơn nữa khẳng định đều là không nhất thiết nhân tài. Tuyết Tinh thân vương chỉ là muốn vì chính mình cháu trai lấy lại công đạo, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát triển trở thành như vậy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Thân vương đi từ từ đến sẽ học viện tất cả mọi người trước mặt, sẽ học viện tất cả mọi người, xin mời tiếp thu ta xin lỗi, ta sẽ vì ta lô mãng trả giá thật lớn. Thân vương hơi khom lưng hành lễ, nhìn thấy thân vương tự mình xin lỗi, Phật Lẹn Đờ vội vàng nói, thân vương mau mau xin đứng lên, tuy rằng Tuyết Lở điện hạ không đúng trước, thế nhưng chúng ta đánh người cũng là không đúng, vì lẽ đó thân vương nói quá lời. Kỳ thực lúc này, tất cả mọi người biết, bọn họ nói chỉ là phí lời mà thôi, một đánh người, một báo lại thù, đánh không lại liền ảo não tiêu sái, vì lẽ đó chỉ là cho lẫn nhau tìm dưới bậc thang thôi. Lúc này, tứ hoàng tử Tuyết Lở trên mặt hiện ra này phức tạp tâm tình, phẫn nộ, không cam lòng, khổ sở. Thế nhưng nhiều hơn là hoảng sợ. Đối với Tiêu Quyết hoảng sợ, liền Phong Hào Đấu La đều không đối phó được hắn, này Tiêu Quyết đến tột cùng là người phương nào. Đây cũng là mang ý nghĩa, mình nếu là chọc tới hắn, hắn phỏng chừng một cái tay là có thể bóp chết chính mình. Tuyết Lở, còn không qua đây xin lỗi. Thân vương lạnh lùng nói. Lúc này, Tuyết Lở cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái đến sẽ học viện người trước mặt, túi lầu nói, xin lỗi. Lúc này, Ngộng Thần Cơ đi ra đánh giảng hòa, được rồi, đã như vậy, đại gia sau này sẽ là bằng hữu, thực sự là không đánh nhau thì không quen biết, không đánh nhau thì không quen biết ta. Bằng hữu cái rắm. Độc Cô bác đều muốn Tiêu Quyết mệnh, cái kia thân vương như vậy thô bạo vô lý, cùng bọn họ làm bằng hữu. Ha ha. Có điều đều là ở bề ngoài gặp dịp thì chơi thôi. Phớt lén đờ lung tung cười cợt, đại sư cũng khẽ mỉm cười. Đúng lúc này, một xinh đẹp thiếu nữ từ bên ngoài chạy vào. Ra ra. Vừa vào cửa, nàng liền lao thẳng tới đứng ở nơi đó, trên người cửu hoàn lóng lánh Độc Cô bác. Trước còn một mặt âm lãnh Độc Cô bác đã gặp nàng, trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên nhu hòa hạ xuống. Đưa tay đem thiếu nữ kéo vào trong lòng, cười ha ha, nhạn nhạn, dạ, không sai, thực lực của ngươi lại có tiến bộ. Tên thiếu nữ này sử lai khắp thất quái đều biết, chính là lần trước ở Tắc Thác Đại Đấu Hồn Trường cùng bọn họ tiến hành đấu hồn hoàng đấu chiến đội khống chế hệ hồn sư, Độc Cô Nhạn. Làm Độc Cô Nhạn nhìn thấy Tiêu Quyết thời điểm, đồng nhiên một loại hoảng sợ tình tự nhiên mà sinh ra. Hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Quyết, ngày đó một người máu ngược bọn họ một đội người, nàng ánh mắt đờ đẫn nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Độc Cô bác lòng hiếu kỳ đến rồi, nhạn nhạn, ngươi quen biết hắn. Độc Cô Nhạn gật đầu một cái nói, chúng ta đi sẽ học viện giao lưu thời điểm, một mình hắn diệt chúng ta hoàng đấu chiến đội. Nghe xong Độc Cô Nhạn tự thuật, Độc Cô bác lạnh nhạt nói, hắn chỉ là bồi các ngươi vui lùa một chút thôi, nếu là hắn chăm chú, các ngươi lại thêm ba cái đội cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này Phở Lén Đờ vội vàng nói, nơi nào, tiểu tử này chỉ là số may thôi. Chương 180. Bọn họ đàm luận hồi lâu sau. Đại sư cùng Phở Lén Đờ bọn họ mang theo sự đại học viện người phát ra, nói đến, bọn họ còn không có đi dạo hôm khác đấu thành, vì lẽ đó bọn họ chuẩn bị đi dạo một hồi thiên đấu thành. Tân Minh đối với tòa này thiên đấu đế quốc thủ đô đích tình huống quen thuộc nhất, vì lẽ đó hắn cũng đồng thời theo cho rằng hướng dẫn viên du lịch. Lúc này, Phở Lén Đờ cùng đại sư đi cùng nhau. Thật vất vả tới một lần thiên đấu thành, không đi thấy nàng một chút sao? Phở Lén Đờ hỏi. Thấy thì lại làm sao, chỉ làm thêm đau xót thôi. Đại sư thở dài nói. Điều này nói rõ ngươi còn không bỏ xuống được nàng. Phở Lẹn Đờ nói rằng. Đại sư cười khổ một tiếng, thả xuống thì lại làm sao, không để xuống thì lại làm sao, chưa bao giờ cầm lấy quá, làm sao đàm luận thả xuống. Phở Lẹn Đờ bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi chưa bao giờ cầm lấy, cái kia như thế nào sẽ làm bị thương cảm giác? Như thế nào sẽ trốn tránh lâu như vậy? Phớt lén đở thanh âm của tất cả mọi người nghe thấy được, lúc này, tất cả mọi người hướng bọn họ nhìn tới. Đại sư yên lặng không nói gì, Phớt lén đở cũng một mặt trầm mặc tiêu sái mở ra. Bọn họ lại tiếp tục tại thiên đấu trong thành loanh quanh, ngay vào lúc này, bọn họ đống nhiên đi tới một cửa học viện. Chỉ thấy cửa viết bốn chữ lớn, Lam Bá học viện. Lúc này, Tần Minh cái này hướng dẫn viên du lịch mở miệng nói, nơi này là Lam Bá học viện, có thể mở tại thiên đấu trong thành cao cấp hồn sư học viện đều có nhất định bối cảnh. Tòa này Lam Bá học viện bối cảnh là cái gì ta tuy rằng không biết, nhưng ở thượng giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu thiên đấu thủ đô vòng cuộc thi dự tuyển thời điểm, chính là chỗ này ngôi học viện đào thải thiên đấu hoàng gia học viện hai chi đội dự thi ngũ bên trong một nhánh. Có điều, năm nay Lam Bá học viện đám kia học viên nên đã tốt nghiệp, mà thiên đấu học viện năm nay hoàng đấu chiến đội thực lực so với lần trước cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu lúc lại mạnh hơn rất nhiều, phỏng chừng lần này bọn họ không có gì cơ hội. Flutlander nói, cái này Lam Bá học viện quy mô làm sao? Tân Minh nói, khoảng chừng có thiên đấu hoàng gia học viện 1/3 kích thước đi. Quy mô tuy rằng nhỏ hơn một ít, nhưng bọn họ mở tại thiên đấu trong thành, chi tiêu nhưng sẽ không so với thiên đấu hoàng gia học viện tiểu, chỉ có điều không có hoàng thất bối cảnh mà thôi. Nghe nói ngôi học viện này dạy học phi thường nghiêm cẩn, hơn nữa có một đặc điểm, chỉ lấy bình dân học viên, từ chối tất cả quý tộc. Nếu như nói nó không có bối cảnh, quyết không có thể nào tại thiên đấu trong thành đứng vững gót chân. Trong thiên đấu thành cực kỳ phồn hoa, hết thảy đường phố đều là gạch xanh cửa hàng địa, bất kỳ một lối đi đều có tắc thắc thành thân cây đạo như vậy rộng rãi, cả tòa thành thị quy mô chỉ có thể dùng hùng vĩ để hình dung. Lam Bá học viện môn lâu nhìn qua dĩ nhiên cùng thiên đấu thành cửa thành gần như, tuy rằng muốn đơn bạc rất nhiều. Nhưng này môn lâu lối vào quả thật có 10 mét cao. Cẩm thạch điêu đúc môn lâu mặc dù không nói được hoa lệ, nhưng cũng rất có khí thế, môn trên lầu có 8 cái thiếp vàng đại tự, Lam Bá cao cấp hồn sư học viện. Lúc này, đại sư cùng Flutlander chợt thấy Lam Bá học viện cửa một tấm viện trưởng chân dung. Đó là một tên nhìn qua hơn 30 tuổi mỹ phụ, một thân đơn giản màu xanh quần vải, không chút nào khó nén phong thái, bố khăn tựa đầu trên màu xanh kéo lên, có chút tái nhợt bằng trên, ngũ quan là như vậy tinh xảo cảm động, mi mục như họa, một đôi mắt to màu đen lúc này mặc dù đã rơi vào dại ra, nhưng cũng vẫn cứ rất có thần thái. Bố bào dưới, là cái kia khó nén núi non trùng điệp, sóng lớn mãnh liệt, thành thục đầy đặn phong thái. Cũng không phải phổ thông thiếu nữ có khả năng sánh bằng. Thời khắc này, bọn họ rốt cuộc biết nhà này học viện viện trưởng là ai. Flutlander khẽ quát, "Tiểu Cương, không nghĩ tới trùng hợp như thế a." "Flutlander, ngươi là không phải đã sớm biết nàng ở đây?" "Lam Bá học viện, Lam Bá học viện, Lam Điện Phách Vương Long, ta sớm nên nghĩ đến." Flutlander làm ra một bất đắc dĩ thủ thế, "Ta làm sao sẽ biết nàng ở đây? Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Đi thôi." Lúc này, đại sư liền muốn rời đi nơi này. Flutlander một cái ở hắn, ngươi còn muốn trốn tránh tới khi nào? Cũng đã đến rồi, ngươi thật sự nhẫn tâm không gặp nàng sao? Đại sư nghiêm trọng toát ra rẽ rùa ánh sáng, vào đúng lúc này, nội tâm hắn đã trải qua bao nhiêu thống khổ, trốn tránh 20 năm, ngày hôm nay rốt cục lại sẽ đối mặt, hơn nữa còn là tại đây không hề chuẩn bị tâm lý đích tình huống phía dưới đúng, đó là một loại thế nào cảm giác ra? Flutlander chộp vào đại sư trên bả vai tay kiên định mạnh mẽ, trong lòng hắn nhưng có chút bi thương. Long muội, ta bắt hắn cho ngươi mang đến, lần này, ngươi nói cái gì cũng phải bắt cho được hắn, không thể để cho hắn lại đi. Giống như đại sư đoán như vậy, Flutlander đúng là biết cái kia nàng thì ở tòa này Lam Bá học viện, lúc trước lựa chọn ngày nữa đấu hoàng gia học sân, một phần trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì nàng tại thiên đấu trong thành. Lúc trước ba người trong lúc đó thừa nhận tất cả, Flutlander chưa bao giờ quên mất, hắn đã sớm nghĩ thông suốt, dù cho lần này là lừa gạt đại sư, cũng phải một lần nữa tác hợp hai người. Thế tục ánh mắt cứ như vậy trọng yếu sao? Những người khác bên trong, ngoại trừ cùng Flutlander quen thuộc nhất Triệu Vô Cực, cùng với cùng đại sư thân cận nhất Tiêu Quyết cùng Đường Tam đoán được một ít bên ngoài, đại thể không hiểu chuyện gì thế này, cũng chỉ có thể mờ mịt theo ở phía sau, hướng về nơi đó đi tới. Về phía trước tiếp tục mấy trăm mét, rừng cây dần sờ, một viên đặc biệt tráng kiện con số trên mang theo một khối nhãn hiệu, mặt trên có khắc một hàng chữ, học viện trọng địa, không phải xin chớ vào. Lướt qua cây đại thụ này, cảnh sát trước mắt nhất thời biến đổi. Đó là một hồ nhỏ, mặt hồ đường kính có điều 50 mét mà thôi, một cái bề rộng chừng 3 mét dòng suối nhỏ từ rừng cây mặt khác đem nước lặng yên truyền vào, lại về chảy mà đi. Lệnh cái này nên tính là hồ nước địa phương từ đầu tới cuối duy trì nước chảy. Ở cạnh đầm nước, có một đơn sơ nhà tranh, chỉ dùng để tấm gỗ cùng cỏ lau dựng mà thành, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Nhà tranh chu vi, có một vòng ly ba bên trong gieo đủ loại hoa cỏ, tranh nhau mở ra. ngũ thải ban lan thật là đẹp đẽ. Sẽ ở đó hoa cỏ trong lúc đó, một cô gái đang đứng ở nơi đó, tay cầm ấm nước, đúc những kia hoa cỏ. Hay là bởi vì nghe được tiếng bước chân, ánh mắt của nàng không cảm thấy hướng về Sẹt học viện đoàn người đi tới phương hướng nhìn tới. Tựa hồ là bởi vì bị quấy rầy nơi này yên tĩnh mà khẽ nhíu mày. Thế nhưng, khi nàng ánh mắt xuyên qua dẫn đường ba tên Lam Bá học viện hồn sư, rơi vào mặt sau Phở Lẹn Đở cùng đại sư trên người lúc, cả người thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nhẹ buông tay, ấm nước rơi xuống đất, phát sinh phịch một tiếng. Mặc cho cái kia ấm nước giàn rủa, nàng lúc này lại đã hoàn toàn quên mất. Chương 181. Bóng người lóe lên, Mỹ Phụ đã ở ly ba ở ngoài, Sẹt bắt quái cũng không thấy rõ nàng là làm sao từ bên trong ra tới, mấy vị lao sư cũng đồng thời cả kinh. Cái gọi là thấy mầm biết tây, từ nơi này nữ tử một cái động tác đơn giản, đã có thể nhìn ra thực lực của hắn mạnh mẽ. Tiểu Cương, đúng là người sao? Ta không phải đang nằm mơ sao? Ôn nhu thanh âm của hai lần đặt câu hỏi, nàng cái kia êm thai thanh âm của lúc này lại đang kịch liệt run rẩy, nước mắt không bị khống chế theo có chút trắng sáng bàng chảy xuôi mà xuống, cả người cũng đã lâm vào cực độ kích động bên trong. Nhất thời, nữ tử hết thể cảm tình đều bạo phát ra, từng bước một hướng về đại sư đi tới. Những người khác thấy cảnh này đều rất ngộng, coi như là Đường Tam cũng chỉ biết một ít manh mối, thế nhưng Tiêu Quyết biết, nàng nhất định chính là Hoàng Kim Thiết Tam Giác Đệ Tam Giác, ở Tam Giác bên trong chủ công phạt Liễu Nhị Long. Đại sư cùng Nhị Long trong lúc đó cảm tình tranh cãi hết sức phức tạp, Tiêu Quyết cũng không biết phải làm sao, chuyện như vậy, chỉ có thể từ người trong cuộc tự mình giải quyết. Đại sư hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt điều này làm hắn chiêu tư mộ tưởng, rồi lại một mực không dám gặp lại nữ tử, môi run rẩy. Nhưng một lúc lâu cũng nói không ra một chữ đến. Vẫn là Phở Lẽn Đở than nhẹ một tiếng, chúng ta này nếu nói Hoàng Kim Thiết Tam Giác, ngày hôm nay rốt cục lại gặp mặt. Nhị Long muội, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Tim của hắn cũng đồng dạng đang thở dài, trước mắt nàng, trong mắt vẫn chỉ có Tiểu Cương. Kỳ thực tại đây đoạn dị dạng tình tay ba bên trong, Tiêu Quyết đồng tình không phải đại sư, mà là bọn họ viện trưởng Phở Lẽn Đở. Phở Lẽn Đở nhiều năm như vậy chưa lập gia đình. Cũng chính là bởi vì hắn một mực Liễu Nhị Long phía sau yên lặng bảo vệ, vì lẽ đó hắn mới biết Liễu Nhị Long ở đây, vì Liễu Nhị Long, hắn mới trăm phương ngàn kế đem đại sư lừa gạt đến nơi này. Như vậy thâm tình, nhưng là Liễu Nhị Long nhưng một điểm đều không nhìn thấy, bởi vì ở trong mắt nàng, mãi mãi cũng chỉ có đại sư, mà Phở Lẹn Đở mới phải trong bọn họ si tình nhất người, cũng là bi thảm nhất người. Liễu Nhị Long si ngốc nhìn đại sư, vẫn chưa đem Phở Lẹn Đở nghe vào, lúc này, Tiêu Quyết vội và bấm bên cạnh Oscar một móng. Oscar trong nháy mắt kêu to gào, Tiêu Quyết người bấm ta xong rồi mà. Thời khắc này, mới cắt đứt Liễu Nhị Long tâm tư, nàng tan rã đồng tử, còn ngươi lúc này mới tập trung, ánh mắt chuyển hướng Phở Lẹn Đở, trong mắt lộ ra khôn kể đích tình cảm giác, không lão đại, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là cái kia dáng vẻ. Phở Lẹn Đở cười khổ một tiếng, ta lão, ngươi vẫn là phong thái vẫn mới đúng. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, những thứ này đều là ta sẽ học viện sư sinh. Chúng ta lần này tới Thiên Đấu Thành là vì tham gia hồn sư cuộc tranh tài, cũng là vì tới thăm ngươi một chút. Phở Lẹn Đở càng nói càng nhỏ thanh, nhưng là trong lòng hắn đau có ai có thể hiểu. Ngươi cùng Tiểu Cương cũng đã lâu không gặp, vì lẽ đó ta đặc biệt đưa hắn mang đến. Lúc này, Phở Lẹn Đở bỗng nhiên cười nói. Thế nhưng bất kể là ai cũng nhìn ra, trên mặt hắn đang cười, thế nhưng tim của hắn là cực kỳ cay đắng. Không lão đại hữu tâm. Liễu Nhị Long vội vàng nói. Nơi nào. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Bỏ qua đại sư, Phở Lẹn Đở đem Sẹt học viện vài tên lao sư phân biệt dẫn tiến cho Mỹ Phụ, cuối cùng mới hướng về Sẹt học viện mọi người nói, đây là Liễu Nhị Long, hay là các ngươi cũng từng nghe nói qua, nàng chính là lúc trước theo ta cùng đại sư đồng thời, ở hồn sư giới lang bạt, chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác cuối cùng một góc. Liễu Nhị Long, danh tự này nghe vào có chút quái dị, Sẹt học viện mọi người cũng không dám thất lễ, dồn dập tiến lên thi lễ, Liễu Nhị Long cũng thu thập tình cảm, biến mất trong mắt nước mắt. Khách khí đáp lễ. Nhị Long muội, không mời chúng ta đi vào sao? Phở Lẹn Đở mỉm cười nói. Tái kiến Liễu Nhị Long, không chỉ là đại sư một người lòng sinh chập chờn, hắn làm sao không phải là đây? Chỉ có điều, hắn nhưng chỉ có thể đem phần này chập chờn thật sâu chôn giấu ở bên trong tâm nơi sâu xa. Liễu Nhị Long vội vã cười nói, đến, đại gia mau mời. Cái kia nở nụ cười sau khi. Phở Lẹn Đở lập tức vui vẻ ra mặt. Dù sao trước mắt câu hỏi nhưng là cái kia từng làm hắn cũng hồn khiên mộng nhiễu người. Âm Sách lao sư, những thứ này đều là bằng hữu của ta, chúng ta nhiều năm không gặp, ngày hôm nay muốn tự ôn chuyện. Ngươi để nhà ăn ở lầu 2 trong một phòng trang nhã chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu, ta muốn chiêu đãi bọn hắn. Lúc này, Liễu Nhị Long quay về bên cạnh một lao sư nói. Là, viện trưởng. Tuy rằng vẫn không hiểu viện trưởng Liễu Nhị Long cùng những người trước mắt này đích thực đang quan hệ, nhưng điều này hiển nhiên không phải Âm Sách ba người bọn họ nên hỏi, theo đường cũ vội vã mà đi. Tiểu Cương, ngươi liền dự định như vậy vẫn luôn không nói chuyện với ta sao? Liễu Nhị Long ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng đại sư, trong mắt nàng kích động vẫn chưa biến mất, nhưng âm thanh cũng đã không hề run rẩy, nhưng nhiều hơn mấy phần cô đơn. Nhìn trước mặt này như hoa như ngọc mỹ phụ, đại sư lòng đang run rẩy, có chút gian nan mấy lần hé miệng, rồi lại phát hiện mình cái gì đều nói không ra. Liễu Nhị Long thật sâu nhìn kỹ lấy đại sư, Tiểu Cương, lần này ta làm sao cũng sẽ không cho ngươi lại từ trong tay của ta đào tẩu. Ta. Flander mỉm cười nở nụ cười, nói, Nhị Long muội, lần này mặc dù là trùng hợp, nhưng ta nhưng làm hắn giao cho ngươi. Nếu để cho hắn chạy, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt chính là 20 năm, dòng dã 20 năm. Đúng đấy, 20 năm. Lúc này, Triệu Vô Cực vội vã chen miệng nói, cái nào, các ngươi ôn chuyện về ôn chuyện, đoàn người còn bị đói đây. Triệu Vô Cực phá vỡ lung túng, Liễu Nhị Long vội vàng nói, được rồi, xem thời gian cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta đi vừa ăn vừa nói chuyện đi. Liễu Nhị Long tựa hồ đã quên đại sư, ở sau khi trong một khoảng thời gian, đầy đủ hiện ra nàng sảng lãng bản tính, chiêu đãi sẽ học viện đoàn người đã ăn cơm trưa, đối với mọi người nghi hoặc từng cái giải thích. Sau đó lại dẫn mọi người tham quan một vòng Lam Bá học viện. Liễu Nhị Long cho mọi người cảm giác thấy hơi kỳ lạ, ngôn ngữ của nàng cùng nàng bề ngoài có chênh lệch không nhỏ, nếu như nàng đổi một thân hào hoa phú quý điểm quần áo, thấy thế nào cũng giống như là một gã quý phụ, có thể nàng nói chuyện ngữ khí, nhưng tràn đầy rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi ý. Đối với lúc trước Hoàng Kim Thiết Tam Giác có chút hiểu rõ Triệu Vô Cực biết, này nhìn qua có chút phong vận mỹ nữ thật không đơn giản, lúc trước Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong, Flander được gọi là bay lượn một góc, đại sư được gọi là chỉ huy một góc, mà này Liễu Nhị Long, nhưng là bị xưng là giết chóc một góc. Làm người ghét gái ác như kẻ thù, tính khí phi thường hòa bạo. Cũng chỉ có ở đại sư cùng Flander trước mặt mới có thu lại. Lập tức, Liễu Nhị Long đem toàn bộ Lam Bá học viện tình huống cặn kẽ giới thiệu cho mọi người, nơi này so với tưởng tượng còn tốt hơn. Toàn bộ học viện tuy rằng chỉ có hơn 200 tên học viên, nhưng ở thiên đấu đế quốc hồn sư giới nhưng là tiếng lành đồn xa. Cho dù là xuất thân quý tộc hồn sư chúng không thừa nhận cũng không được Lam Bá học viện đối với hồn sư giới dây cung. Nơi này có thể nói phải bình dân hồn sư cái nôi. Tuy rằng chỉ mở ra thời gian 10 năm, nhưng cũng đã sớm không ít thực lực không tầm thường bình dân hồn sư. Cho dù là võ hồn điện cũng hy vọng có thể cùng Lam Bá học viện hợp tác, nhưng đều bị Liễu Nhị Long cự tuyệt. Nơi này phương tiện tuy rằng không bằng thiên đấu hoàng gia học viện, nhưng là muốn so với sách học viện cường nhiều lắm. Chương 182. Sau khi, đại sư vẫn trầm mặc, không muốn lại mở miệng, bàn ăn bên trên, hắn cũng không nói gì một câu nói. Đoán chừng là tất cả mọi người nhìn ra đại sư có tâm sự, cơm nước xong sau khi, hắn liền một đi ra ngoài, ai cũng không có nói cho. Lần thứ hai nhìn thấy Liễu Nhị Long, đại sư tâm tình là phi thường phức tạp, có kích động vui sướng, cũng có bất đắc dĩ cùng khổ sở. Đại sư lúc này đã đi một mình ở trên đường cái, một người thật dài thở dài. Lúc này, Tiêu Quyết xuất hiện tại đại sư phía sau. Lão sư, ngươi không sao chứ? Tiêu Quyết nhàn nhạt hỏi. Tiểu Quyết là ngươi a? Ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Đại sư cùng Tiêu Quyết song song đi chung với nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Tiêu Quyết gật gật đầu, hắn biết giải quyết tâm sự biện pháp tốt nhất nói đúng là đi ra, không thể kìm nén. Hắn là trầm ngâm vài giây, rốt cục vẫn là mở miệng. Hơn 20 năm trước, một tên xuất thân từ danh môn thanh niên, bởi vì tự thân võ hồn xuất hiện biến dị, không thể kế thừa bản môn võ hồn truyền thừa mà bị gia tộc bài xích. Để chứng minh chính mình, hắn khổ học hồn sư phương diện chỉ là nghiên cứu càng sâu nội hàm, hy vọng có một ngày có thể dựa vào tri thức đến để thế nhân tán thành chính mình. Khi hắn ở bên ngoài du lịch thời điểm, gặp một tên cùng chung chí hướng thanh niên hồn sư, hai người quyết định đồng thời ở hồn sư giới lang bạt. Có một ngày, bọn họ ở một mảnh hồn thú xâm lâm săn giết hồn thú lúc, gặp một tên thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ cô đơn một người, nàng gái kia hoạt bát sảng lãng tính cách, rất nhanh sẽ hấp dẫn này hai tên thanh niên. Ba người trở thành bạn tốt, nguyên bản hai người đội ngũ cũng tăng cường đến ba người đồng hành. Theo thời gian trôi đi, hai tên thanh niên đều thích vị kia nắm giữ hỏa long võ hồn thiếu nữ, nhưng bởi vì lẫn nhau tình huynh đệ, ai cũng không muốn cho thấy. Đặc biệt là cái kia bởi vì bản thân biến dị võ hồn nguyên nhân mà không cách nào nắm giữ thực lực cường đại thanh niên, càng là đem phần này yêu thật sâu chôn giấu ở đáy lòng. Bởi ba người bất ngờ phát hiện lẫn nhau trong lúc đó phối hợp lại có thể triển khai một loại cường đại võ hồn dung hợp kỹ, bằng vào thực lực bản thân, bọn họ dần dần ở hồn sư giới xông ra Hoàng Kim Thiết Tam Giác danh tiếng. Nói tới chỗ này, đại sư lần thứ hai thở dài một tiếng, cái thứ gọi là tình cảm này, là sẽ theo thời gian mà tích lũy, ẩn tàng càng sâu, có lúc ngược lại sẽ càng thêm mãnh liệt. Theo ba người niên kỷ tăng lớn, cảm tình giữa nhau cũng càng ngày càng thâm hậu. Rốt cục, có một ngày, vị kia thực lực không tầm thường thanh niên không nhịn được nội tâm tình cảm dày vò, hướng về cô gái kia thổ lộ. Thế nhưng, một lệnh hai tên thanh niên đều cực kỳ bất ngờ kết quả nhưng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Thiếu nữ vẫn luôn biết hai vị thanh niên đều yêu thích chính mình, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng sợ nói ra sự lựa chọn của chính mình mà làm thương tổn một người khác, lúc này đối mặt có thực lực thanh niên biểu lộ, nàng rốt cục không cách nào nữa ẩn giấu đi, nàng đem hai tên thanh niên cũng gọi đến trước mặt mình, đối với bọn họ nói, nàng thích là cái kia võ hồn biến dị mà thực lực thấp kém, nhưng dựa vào nghị lực cùng nỗ lực có vô cùng tốt lý luận tri thức thanh niên. Ngươi nên đã đoán được, cô gái kia chính là Nhị Long, mà cái kia hai tên thanh niên, chính là ta cùng Flander. Ta bây giờ còn nhớ tới lúc đó Flander cái kia hết sức biểu tình thất vọng, còn có chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Một khắc đó, ta đột nhiên cảm giác được trong cuộc đời chưa bao giờ có hạnh phúc. Thế nhưng, ta cùng Nhị Long cũng không muốn thương tổn Flander, trong lúc nhất thời, ba người trong lúc đó trở nên trầm mặc. Như vậy trôi qua mấy ngày, ủ rột bầu không khí làm chúng ta đều có chút cảm giác nghẹn thở. Rốt cục, Flander đứng dậy, hắn ở trong chúng ta niên kỷ to lớn nhất, hắn nói, muốn cùng ta kết làm khác họ huynh đệ, mà Nhị Long chính là của hắn đệ muội. Tiêu Quyết không nhịn được nói, Flander viện trưởng thật là một người tốt, hay là, đây là tốt nhất kết cục. Đại sư gật gật đầu, Flander ta cả đời cũng không quên được, hắn nói, hắn đã mất đi người yêu, tuyệt không đồng ý lại mất đi huynh đệ của chính mình cùng muội muội. Hắn phát ra từ nội tâm chúc phúc, cầu phúc chúng ta. Tiêu Quyết nghi ngờ nói, đã như vậy. Vậy ngươi cùng Nhị Long A-di mới có thể kết hợp mới đúng. Vì sao lại? Đại sư cười khổ nói, nếu như tất cả thật sự thuận lợi, không có phát sinh mặt sau cố sự, hay là, con của chúng ta cũng đã lớn hơn ngươi. Nhưng là, không biết có phải hay không là ông trời đùa cợt, đem chúng ta này hết thảy tất cả phá hoại. Ngày đó ta nhớ tới rất rõ ràng, buổi tối tinh đặc biệt sáng sủa, Flander vì chúng ta chủ hôn, ta cùng Nhị Long rốt cục kết hôn. Cứ việc khi đó chúng ta không có thứ gì. Không có thân bằng hảo hữu chúc phúc, cầu phúc, không có quy mô lớn lao lễ cưới, có thể khi đó, chúng ta nhưng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần có thể cùng người yêu cùng nhau, ngoài hắn ra tất cả lại có quan hệ gì đây. Ngay ở ba người chúng ta cùng uống quá rượu, Flander chuẩn bị hướng về chúng ta cáo tử, dự định chính mình đi ra ngoài lang bạt thời điểm. Đột nhiên đến rồi mấy người. Mà mấy người này, ta đều biết. Người cầm đầu, chính là ta thúc thúc, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đương đại nhị gia chủ, Ngọc Lam Miện. Lúc đó, hắn đến làm ta cực kỳ kinh ngạc. Nhưng này ngày nếu là ta ngày đại hỷ, hơn nữa tới lại là thân thích, ta cùng vị này nhị thúc quan hệ cũng còn có thể, lập tức, vội vàng cao hứng đưa bọn họ mời đến chúng ta tân phòng. Nói tới chỗ này, đại sư cảm xúc rõ ràng trở nên kích động lên, nhưng là, ai từng muốn đến, ta cái kia nhị thúc cũng không phải tới tìm ta. Mục tiêu của hắn, dĩ nhiên là Nhị Long. Cái gì? Tại sao? Tiêu Quyết giật mình hỏi. Đại sư tiếp tục nói. Ở chúng ta trước khi kết hôn, ta cùng Nhị Long, Flander đồng thời ở trên đại lục lang bạt, lẫn nhau trong lúc đó chưa bao giờ hỏi qua đối phương thân thế, đây là một người việc tư. Ta bởi vì bị gia tộc không cho mà không nói, Flander xuất thân từ bần dân gia đình, mà Nhị Long cũng chưa từng chủ động nhắc qua. Ta đây vị nhị thúc tìm tới mục đích, dĩ nhiên là nhận thức hôn. Nhị Long dĩ nhiên là hắn con gái rơi. Tiêu Quyết giật mình trừng lớn hai mắt, thiên ý trêu người, chẳng trách lão sư sẽ chọn rời đi. Này hết thảy tất cả, thực sự là đối với hắn quá không công bình. Nhị Long ở ta tên ra đối với nhị thuốc xưng hô lúc, mặt nàng cũng đã hoàn toàn trắng bệnh. Làm như ta không dám tin hỏi do nàng lúc, đã gặp nàng gật đầu động tác, ta chỉ cảm thấy dường như sấm sét giữa trời quang bình thường khiếp sợ. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình yêu tha thiết nữ nhân, dĩ nhiên là ta em họ. Nước mắt, không bị khống chế từ đại sư trên mặt chảy xuôi mà xuống, dù cho đã qua 20 năm, nhưng khi đó tình cảnh đó mạc đích tình cảnh. Nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào từ trong đầu của hắn làm nhạt. Tiêu Quyết cũng không cấm cảm khái nói, nguyên lai tạo hóa thật sự sẽ đùa cợt người, nếu là năm đó đại sư không có gặp phải Liễu Nhị Long, nếu như bọn họ sớm một chút nói ra thân phận của nhau, nếu như bọn họ không có đồng thời thích một nữ hài, hay là ngày hôm nay giải quyết cũng sẽ có chỗ bất đồng đi. Đối với chuyện như vậy, Tiêu Quyết cũng không có thể phán xét, chỉ có thể từ người trong cuộc tự mình giải quyết. Chương 183. Sau đó ta mới biết, Nhị Long là ta nhị thúc cùng một nữ tử phong trần sở sinh, bởi vì Nhị Long mẫu thân xuất thân, nhị thúc không dám đem nàng mang về nhà. Ở Nhị Long xuất ngoại du lịch thời điểm, mẹ của nàng đã bởi vì bệnh qua đời. Nàng vẫn được nhị thúc ở bên ngoài địa phương nuôi, còn làm cho nàng theo mẫu thân. Nàng tên bên trong Nhị Long hai chữ, chính là nàng mẫu thân vì phụ thân hắn cưới. Nhị thúc ta nhũ danh liền gọi Nhị Long. Không đúng vậy, lão sư, nếu như Nhị Long tiền bối là của ngài em họ, nàng kia võ hồn nên cùng nhà của ngài tộc truyền thừa như thế, là Lam Điện Phách Vương Long mới đúng. Lẽ nào, chẳng lẽ nói Nhị Long tiền bối võ hồn dĩ nhiên cũng vậy? Đại sư gật gật đầu, đúng, Nhị Long võ hồn cũng là biến đến dị, chỉ có điều nàng cũng không có thay đổi đến nhỏ yếu, tuy rằng cũng không trở nên mạnh mẽ, nhưng đúng là vẫn còn cực cường võ hồn. Lôi điện biến dị thành có sấp xỉ chỗ hỏa diễm, đây chính là nàng lửa kia Long võ hồn nguyên do. Giữa chúng ta, chính là tại đây các loại nhờ số trời run rủi tạo thành trận này bi kịch. Lúc đó, ta như tựa như phát điên chạy ra ngoài, khi đó, ta có thể nghĩ đến ngoại trừ chết, đã không có cái khác. Nhị Long muốn đi đuổi theo ta, lại bị nhị thúc ta mạnh mẽ kéo lại. Nếu không phở lén đơ đuổi theo ta, ngăn trở ta tự sát, e sợ đã không có sau đó đại sư. Tiêu Quyết không nói gì nữa, bởi vì hắn biết, ai cũng không muốn trải qua chuyện như vậy, muốn trách chỉ có thể trời cao đùa cợt người. Ta có thể thế nào? Tuy rằng sau đó bỏ đi chết trí, nhưng ở vào lúc ấy, Nhị Long là ta trong cuộc sống toàn bộ, ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng không toán anh Tuấn, cũng không có thực lực mạnh mẽ. Có thể nàng nhưng buông tha cho so với ta ưu tú hơn phở lẹn đờ, mà lựa chọn ta. Ta là yêu nàng như vậy, đáng yêu người lại trở thành muội muội. Loại đau khổ này, là người thường không thể nào tưởng tượng được. Cuối cùng, trong lòng hôi ý lười bên dưới, ta chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ta không để cho phở lẹn đờ theo. Tự mình một người cứ như vậy yên lặng rời đi. Sau đó, Flutlander truyền đến tin tức, nói Nhị Long cùng ta cái kia nhị thúc về đến gia tộc sau liền cãi nhau, khắp nơi tựa như điên vậy tìm ta. Ta là cỡ nào muốn gặp đến nàng A, nhưng là, ta không thể. Ta không thể phá hủy nàng danh dự. Huynh muội kết hợp, thế nhân không cho. Coi như ta không để ý, Nhị Long một người phụ nữ, ta làm sao có thể làm cho nàng đến chịu đựng những ngày đây. Huống chi, nhị thúc ta nói cũng không sai, ta chỉ là chất thải. Một phế vật vô dụng mà thôi. Nhị Long cùng với ta thậm chí ngay cả bảo vệ năng lực của nàng đều không có. Nàng vốn cũng không nên thuộc về ta. Một năm trôi qua rồi, ta thậm chí không dám lại đi hỏi thăm Nhị Long đích tình huống, ta sợ chính mình không nhịn được sẽ đi tìm nàng. Ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong, ta chỉ có thể đem tâm lực của chính mình đều vùi đầu vào đối với võ hồn nghiên cứu bên trong. Mãi đến tận gặp phải ngươi, mới lại lần nữa tỏa sáng ta nội tâm sinh cơ. Đem tâm thần ký thác vào trên người ngươi. Những năm này ta mới tốt qua một ít. Ta biết, Flutlander nhất định là biết Nhị Long ở đây, hắn cũng không phải qua loa người, nếu như không phải trước đó biết, như thế nào sẽ lại lựa chọn một khu nhà học viện đây. Chỉ có điều lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Tái kiến Nhị Long, sẽ chỉ làm ta càng thêm thống khổ. Nhị Long thực lực mạnh hơn nhiều ta, lần này, coi như muốn rời khỏi thống khổ này vòng xoáy chỉ sợ cũng đã không cách nào làm được. Tiêu Quyết nhìn đại sư, với ánh mắt đã có chút ướt nước, đúng đấy. Ông trời đối với lao sư là bực nào không công bằng, tức đoạt hắn cái kia lẽ ra nên kế thừa mạnh mẽ võ hồn còn chưa tính, thậm chí ngay cả hắn cùng với người yêu kết hợp cũng phải phá hoại. Có điều chuyện như vậy, hắn như thế nào nói ra khỏi miệng? Thầy cho hai người cứ như vậy đi tới, đi lần này, chính là một đêm. Đêm đó, đại sư cùng Tiêu Quyết nói rồi rất nhiều chuyện. Tiêu Quyết cũng từ từ hiểu đại sư. Tiêu Quyết ở trong lòng yên lặng nói, lao sư, ngươi không phải một kẻ tàn phế, một ngày nào đó. Ngươi cũng có thể đột phá. Tiêu Quyết sau khi trở về, hắn liền từ từ bắt đầu thực hiện trong lòng mình ý nghĩ, hắn biết bản công pháp nếu có thể nâng lên chính mình hồn hoàn niên hạn, nói không chắc có thể trợ giúp đại sư đột phá. Hắn bắt đầu không ngừng cảm ngộ tâm pháp của chính mình, sau đó nghĩ đem niết bàn công pháp tinh luyện ra, nếu là đem niết bàn công pháp cho đại sư nhất định có thể đột phá. Theo Tiêu Quyết không ngừng cảm ngộ, hắn lập tức nhấc bút lên đến viết. Trước hắn liền thông qua phương pháp này chế tạo thần hành thuật. Còn có cái khác đơn giản võ kỹ, lần này nếu là hắn có thể cảm ngộ ra công pháp, nói rõ hắn đối với Niết Bàn Thiên lý giải lại tăng lên. Rốt cục, hắn đình chỉ tu luyện, lúc này, một quyển công pháp sôi nổi trên giấy. Tuy rằng không bằng hắn Niết Bàn công pháp thuần túy, cũng không có hắn Niết Bàn công pháp ảo diệu, thế nhưng Tiêu Quyết biết, thông qua bản công pháp này, mặc dù là phế võ hồn cũng có thể tu luyện thành công. Không có chất thải võ hồn, chỉ có chất thải người. Lúc này, Tiêu Quyết chợt nhớ tới câu nói này. Nói hắn liền đem chính mình tinh luyện ra bản công pháp này đưa đi cho đại sư. Lúc này, hắn nhìn thấy Đường Tam Chính đang đại sư trong phòng, nhất thời Tiêu Quyết trong lòng tràn đầy vui mừng. Xem ra cũng không phải chỉ có mình quan tâm đại sư, trừ mình ra, Đường Tam cũng là cực kỳ quan tâm đại sư. Lúc này, đại sư đang ngủ, Tiêu Quyết cũng không có ảnh hưởng lớn sư, hắn đem công pháp đặt ở đại sư đầu giường, sau đó cùng Đường Tam nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cho tới công pháp, Tiêu Quyết đã sớm viết xong miêu tả. vì lẽ đó đại sư cũng nhất định nhìn hiểu, vì lẽ đó ngày hôm nay sẽ không quấy rối hắn. Lúc này, Đường Tam bỗng nhiên đối với Tiêu Quyết nói, sư minh, ta tại đây phủ cận phát hiện một địa phương tốt, ngươi có thể đi với ta thăm dò một chút sao? Tiêu Quyết liền vội vàng hỏi, nơi nào? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đường Tam nhàn nhạt hồi đáp. Đường Tam mang theo Tiêu Quyết đi tới một mảnh rậm rạp đại sâm lâm, mà bọn họ lúc này chỗ ở, là bên trong vùng rừng rậm một tòa cao chừng 500 mét gò núi trên. Lúc này bởi vì là buổi tối, không cách nào nhìn thấy bên ngoài quá nhiều cảnh sắc. Lúc này, Đường Tam sau lưng tử quang lấp lóe, bắt chu mâu lần thứ hai thả mà ra, bắt chu mâu bên trong dựa vào dưới hai mâu đồng thời hướng phía dưới dò ra, vụt một tiếng, xen vào trong vách núi, ngay sau đó, tám cái chu mâu thay phiên phát lực, mang theo Đường Tam, cứ như vậy dán vào vách núi như dẫm trên đất bằng bình thường hướng phía dưới đi nhanh. Tiêu Quyết mở ra cánh, bay ở Đường Tam mặt sau. Nếu để cho người khác nhìn thấy hai người này đứa nhỏ, không biết có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì ngoại phụ hồn cốt là cỡ nào khó có thể nhìn thấy, mà trước mặt hai người này đứa nhỏ dĩ nhiên một người có một. Lúc này, bọn họ đi tới một phía trên thung lũng, bọn họ đều sẽ ánh mắt đều hướng về phía trước mặt sơn cốc nội đích tình cảnh. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là, chỉ thấy bên trong thung lũng có một ôn tuyền diện tích cũng không lớn, nhưng cũng chia làm hai khối, hình bầu dục trong đầm nước, ôn tuyền nước màu sắc dĩ nhiên theo thứ tự là trắng sữa cùng đỏ thắm. Càng kỳ dị chính là, chúng nó mặc dù đang nảy đồng nhất hồ nước bên trong, nhưng cũng phân biệt rõ ràng, lẫn nhau trong lúc đó không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu tới cuối duy trì ở chính mình một bên. Chương 184, chúng ta kiếm bộ rồi. Tiêu Quyết tuy rằng không hiểu Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là địa phương nào, thế nhưng nghe danh tự này, đang nhìn Đường Tam biểu hiện, xem ra cái này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhất định là một đặc biệt treo địa phương. Tiêu Quyết tuy rằng không biết, thế nhưng Đường Tam biết, bởi vì Huyền Thiên Bảo Lục ám khí bách mổ bên trong ngoại trừ ám khí bên ngoài, chuyên môn có một thiên liên quan với độc bí lục, bên trong ghi lại, đều là một ít cực kỳ hiếm quý thuốc, có kịch độc, cũng có thiên tài địa bảo một loại. Mà ở bản này bí lục cuối cùng, tỉ mỉ ghi lại tam đại tụ bảo buồn. Này nếu nói tụ bảo buồn, chỉ đương nhiên không phải vàng bạc đồ vật, mà là đối với thuốc tới nói tụ bảo buồn. Cũng là ba loại đặc thù thiên nhiên hoàn cảnh. Ở tam đại tụ bảo buồn trong hoàn cảnh, phổ thông thực vật là căn bản không cách nào sinh trưởng, bởi vì phổ thông thực vật không thể thích ứng cái kia đặc thù khí hậu. Nhưng tam đại tụ bảo buồn nhưng là hết thể quý trọng thực vật diễn sinh địa. Hơn nữa, sẽ làm những này hiếm quý địa thực vật sinh trưởng thời gian lấy gấp 10 lần kế rút ngắn. Đơn giản tới nói, nếu như một cây linh chi sinh trưởng ở tam đại tụ bảo buồn bất kỳ một chỗ 10 năm, sẽ có 100 năm linh chi hiệu quả. Tam đại tụ bảo buồn nắm giữ địa được trời cao chăm sóc điều kiện, chính là trung linh thiên hạ chi tú, thiên địa linh khí tụ tập vị trí. Mà cảnh tượng trước mắt, bất chính cùng Huyền Thiên Bảo Lục bên trong hình dung tam đại tụ bảo buồn một trong giống như lúc sau. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, chỉ là trước mắt cái này cần thiên độc hậu địa nguồn suối, một chút song sinh, lưỡng nghi hô khác. Ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể hình thành một chỗ bảo địa A. Trong cuộc đời, có thể nhìn thấy thiên địa tinh hoa ngưng tụ vị trí tam đại tụ bảo buồn một trong, Đường Tam lại có thể nào không kích động. Lúc này hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trước mắt lão quái vật ở tự thân độc tố như vậy mãnh liệt địa tình huống vẫn có thể sống sót. Vẫn có thể tu luyện phong hào đấu la cảnh giới. Nay cùng trước mắt Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không chỉ có nuôi vật, cũng tương tự với thân thể người có cực kỳ tác dụng đặc biệt. Một khi nhân loại hoặc là động vật ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh sinh hoạt, như vậy, trong thời gian ngắn, thân thể cũng sẽ bị hai loại cực đoan thuộc tính thiên địa linh khí xung kích, nếu như không thể đúng lúc rời đi, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Đường Tam không cần tiếp tục phải đi ngột ngạt trong lòng mình hưng phấn. Bước nhanh đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong màu lửa đỏ ôn tuyền nước một bên, kỳ dị chính là, bình tĩnh này ôn tuyền trên mặt nước cũng không có bất kỳ nhiệt độ khí tức tồn tại. Đường Tam đương nhiên sẽ không bị này biểu tượng che đậy, này nhìn qua bình tĩnh chất lỏng màu đỏ, nhiệt độ nhưng đủ để cùng dung nham so với, nếu như ở lòng hiếu kỳ điều động đi đụng chạm nó, như vậy, nơi nào đụng tới, nơi nào sẽ trực tiếp được đốt tới biến mất. Hít sâu một cái, Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình tim nhảy lên tốc độ không ngừng tăng nhanh. Loại kia không cách nào ức chế kích động tại đây một đời vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, cho dù là ở kiếp trước, cũng chỉ có khi hắn chế ra Phật Dẫn Đường Liên lúc mới có quá. Công tụ hai mắt, tử cực ma đồng phát động. Bóng ánh tử ý ngưng tụ ở trong mắt, ở huyền thiên công toàn lực ảnh hưởng, hết thể trước mắt trở nên đặc biệt rõ ràng, cứ việc chữ hơi nước mông lung trong lúc đó, mượn trên trời tinh nguyệt ánh sáng, Đường Tam vẫn có thể cơ bản thấy rõ tất cả xung quanh. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chu vi, trải rộng đủ loại thực vật, thiên hình vạn trạng, nhìn qua lại như một thực vật thiên đường. Mà nơi này thực vật, cũng không phải quý hiếm đồ vật, chỉ là một mắt nhìn đi, Đường Tam cũng đã có chút trợn mắt hốt mồm. Tiêu Quyết cũng theo Đường Tam đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được nơi này hồn lực dày đặc. Đến nơi này, hắn trung cực chi thư hồn tự động hiện lên đi ra, xem ra nơi này đối với hắn trung cực chi thư tới nói có rất đại thật là tốt nơi. Tiểu Tam, ngươi là làm sao tìm được đến nơi này? Tiêu Quyết liền vội vàng hỏi. Sư Minh, ta đối với loại này bảo địa có đặc biệt nhận biết, ta cảm giác được nơi này hồn lực dị thường, vì lẽ đó ta liền phát hiện nơi này, vì lẽ đó ta sẽ trở lại nói cho ngươi biết. Tiêu Quyết không nghĩ tới Đường Tam như thế nghĩa khí, có điều cũng là, hắn bình thường cũng không có thiếu chăm sóc Đường Tam, chính là bởi vì như vậy, Đường Tam mới có thể không hề bảo lưu mang theo Tiêu Quyết đi tới nơi này. Ở đây tu luyện nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiêu Quyết vội vàng nói. Ừm. Đường Tam liền vội vàng gật đầu. Lúc này, Đường Tam bỗng nhiên đang đến gần màu nhũ bạch ôn tuyền mép sách, lề sách nhìn thấy có một bụi nhìn như sâu nhỏ giống nhau đồ vật. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xổm xuống, xem xét tỉ mỉ, nội tâm nhất thời tràn đầy mãnh liệt chấn động. Này, đây là tuyết tằm. Đông trùng hạ thảo bên trong cực phẩm, tuyết tằm. Hắn một chút liền nhận ra trước mắt đồ vật, tim đập tốc độ tựa hồ càng thêm nhanh thêm mấy phần. Tuyết tằm là cái gì? Tiêu Quyết hỏi. Đường Môn lấy độc nghe tên thiên hạ, đối với các loại thuốc nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, đều là vô số đời người trong Đường Môn tâm huyết kết tinh. Là ngoại môn đệ tử, lúc trước Đường Tam mặc dù không cách nào học được nội môn tinh túy, nhưng đối với các loại thuốc hiểu rõ nhưng là cực kỳ khắc sâu, bởi vì hắn ở chế tác máy móc loại ám khí thời điểm, thường thường muốn tôi độc. Bất luận là độc dược, thuốc giải, đều vô cùng tinh thông. Tuyết tằm là một loại đông trùng hạ thảo, loại này đông trùng hạ thảo bề ngoài màu xám trắng, trên có hoàn vân, toàn thân có đủ tám đúng, lấy trung bộ bốn đôi rõ ràng nhất. Chất đến tham dịch bẻ gãy, tiết diện hơi bằng phẳng, màu trắng mang chút hoàng. Hạt thể dài nhỏ, màu nâu đậm đến tông màu nâu, hiện hình trụ mở, bình thường so với trùng thân dài, đỉnh chốc có hơi to ra bảo tử. Ở ngoài màu hoàng lượng, bên trong màu bạch, đầy đặn dài rộng, không chỉ so với phổ thông đông trùng hạ thảo phải lớn hơn, công hiệu cũng phải tốt hơn nhiều. Lúc này hiện ra ở Đường Tam trước mặt tuyết tằm. So với hắn trong ấn tượng đời trước tuyết tằm muốn đầy đủ lớn hơn gấp đôi trở lên, này một bụi có ít nhất mấy cân, tuy rằng tuyết tằm vẫn còn không tính là thiên tài địa bảo, nhưng như vậy chất lượng, Đường Tam trước đây liền nghe cũng không nghe nói qua. Ngay sau đó, Đường Tam lại chú ý tới tuyết tằm cái khác một bụi khác thực vật. Vật ấy vỏ ngoài màu vàng sẫm, tiết diện hoàng màu đỏ. Đan lá hô sinh, cũng lá dài nhỏ mà hố lượng, phiến lá trứng trạng hình trái tim, phần đỉnh dần nhọn, mùa hạ từ lá dịch mở ra màu vàng xanh mà cụ tử ban hoa nhỏ. Khúc chiết điều hình, vô cùng kỳ dị. Đây là chu sa liên. Lại có thể dài lớn như vậy. Cùng đông trùng hạ thảo bổ dưỡng không giống, chu sa liên hỉ hàn, bản thân hàn tính rất mạnh, khắc khô nóng, cũng là một loại quý giá dược tài, đối với hỏa độc trị liệu có hiệu quả. Bất luận là tuyết tằm vẫn là chu sa liên, đều là hiếm có thật là tốt đồ vật. Nếu như là bình thường nhìn thấy này hai loại dược thảo, e sợ Đường Tam trực tiếp cũng sẽ bị chúng nó hấp dẫn, nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không hạ cẩn thận quan sát. Bởi vì hắn ánh mắt rất nhanh sẽ được một luồng mùi thơm thoang thoảng dẫn quá khứ. Đây là. Trong đầu tắt trong nháy mắt thông suốt, linh quang thiểm điểm trong lúc đó, Đường Tam thốt ra mà ra, gọi ra loại này hoa tên, U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Đường Tam tâm đã bắt đầu có chút run rẩy. Tuyết tằm cùng chu sa liên hắn trước đây dù sao còn từng thấy, tuy rằng phẩm chất không bằng nơi này tốt như vậy, nhưng chung quy cũng là có thể thấy được đồ vật. Có thể trước mắt bụi cây này thản nhiên nhún nhảy màu phấn hồng đại hoa. Nhưng là hắn trước đây chưa từng thấy hy đời tiên phẩm. Chính là Huyền Thiên Bảo Lục bên trong cuối cùng cái kêu bí lục bên trong ghi lại bảo bối. Sư Minh, nhiều như vậy bảo vật, chúng ta kiếm bộ rồi. Đường Tam vội vàng nói. Chương 185. Đường Tam bọn họ phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này gọi là mặt trời lặn rừng rậm, cùng tinh đấu đại xâm lâm như thế. Mặt trời lặn rừng rậm cũng là một hồn thú tụ tập địa, nơi này cũng có rất nhiều cùng với cường đại hồn thú. Tiêu Quyết cùng Đường Tam nhìn cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng bên cạnh những thiên tài này địa bảo, không khỏi động lòng lên. Đương nhiên, tốt như vậy bảo vật ở đây, bọn họ làm sao có thể không động lòng. Sư Minh, ở đây tu luyện nhất định có thể làm cho chúng ta làm ít mà hiệu quả nhiều. Đường Tam nói rằng, Tiêu Quyết liền vội vàng gật đầu, nơi này hồn lực nồng nặc, hơn nữa này băng tuyển cùng lửa tuyển, phảng phất đều ẩn chứa cực cường mà sức mạnh đặc biệt, nếu như có thể ở đây tu luyện. Nhất định có thể đối với mình thực lực nâng lên có rất đại thật là tốt nơi. Tiểu Tam, chúng ta liền ở ngay đây tu luyện đi. Tiêu Quyết nói. Đường Tam gật đầu, Đường Tam cũng biết nơi này không phải bình thường, không phải vậy hắn cũng sẽ không đem Tiêu Quyết cũng mang đến. Lúc này, Tiêu Quyết đã ngồi ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung gian. Lúc này, nhất thời để hắn cảm nhận được cái gì là băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên là hỏa độc, một bên là hàn khí, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Hắn đem Niết Bàn Thiên cùng Tân Sinh Thiên đồng thời vận chuyển, nhất thời từ từ hồn lực không ngừng được hắn hút vào trong thân thể. Một mặt khác, Đường Tam cũng bắt đầu việc tu luyện của hắn. Hắn ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên đã đợi thời gian không ngắn nữa, cứ việc trong quá trình này hắn tận lực để cho mình thân ở với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hai loại cực đoan ôn tuyển tụ hợp chỗ, lại có ưu hương khỉ là tiên phẩm đối với hàn độc, hỏa độc một ít khắc chế. Nhưng lúc này thân thể của hắn vẫn là đã xuất hiện phản ứng. Đặc biệt là trước sau lấy xuống hai loại bản tính cực đoan tiên phẩm sau khi, phản ứng như thế này đã trở nên càng thêm rõ ràng. Nóng lạnh luân phiên ở trong người bắn ra, lúc này Đường Tam, trên mặt đã là lúc xanh lúc đỏ. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Huyền Thiên Công đã càng ngày càng áp chế không nổi. Vừa nghĩ tới, Đường Tam nhanh chóng lột xuống trên người mình quần áo, cũng không lại vận chuyển Huyền Thiên Công, đem chính mình sau lưng bát chu mâu cùng xung quanh cơ thể Lam Ngân Thảo thu sạch vào cơ thể bên trong. Hầu như chỉ là 3 lần hô hấp thời gian, Đường Tam thân thể kịch liệt run rẩy một hồi, ngay sau đó, một tầng băng lam sắc từ dưới chân hắn trực tiếp bay lên, trong chớp mắt, cả người đã hoàn toàn đã biến thành màu xanh lam, ngay sau đó, lại là một tầng màu đỏ bay lên. Lúc này Đường Tam, nhìn qua lại như vừa tôm hấp chín. Lam, Hồng Luân Phiên, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Mà chính là chỗ này sau một đơn giản Luân Phiên quá trình, Đường Tam tinh thần nhưng suýt nữa tan vỡ. Hai loại cực đoan khí tức xung kích, thống khổ thậm chí đã vượt qua hắn lần trước hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn thời gian. Mà lúc này tiêu quyết, băng hỏa lượng khi đã được hắn không ngừng hút vào trong thân thể, hai loại khí thể khi hắn trong thân thể tạo thành một âm dương đồ. Âm dương đồ không ngừng xoay tròn này. Đem chu vi hồn lực không ngừng hấp thụ đi vào. Lúc này, Tiêu Quyết cảm giác mình võ hồn thậm chí có bương lỏng. Chẳng lẽ lại muốn mở ra mới văn chương? Có điều cũng không có, băng hỏa lượng khí như là âm dương nhị khí bình thường không ngừng ở Tiêu Quyết trong cơ thể lưu chuyển, không ngừng rèn luyện trong thân thể hắn hồn lực, để hắn đem từng luồng chọc khí bài trừ trong cơ thể. Trước Tiêu Quyết tu luyện quá mức nôn nóng, tuy rằng tu luyện thần tốc, thế nhưng đồng dạng để lại rất nhiều tạp chất, thế nhưng thông qua nơi này điều giải, để Tiêu Quyết hồn lực càng thêm tinh khiết. Nếu là lấy sau vẫn có thể tại nơi này tu luyện, trở thành phong hào đấu la chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đường Tam lúc này nhìn qua lâm vào cực độ nguy cơ, nhưng trên thực tế, có băng hỏa lưỡng nghi nhãn tác dụng ở, đối với nó dùng hai loại kịch độc thảo dược sẽ sản sinh cực cường xúc tiến tác dụng, xúc tiến Đường Tam đối với chúng nó hấp thu. Đem băng hỏa năng lượng chuyển hóa vào tự thân. Coi như hắn hiện tại muốn đi, ở lại trong cơ thể hắn băng hỏa hai cực năng lượng cũng sẽ đối với hắn sản sinh không cách nào chữa trị tính chất hủy diệt chấn thương. Đừng nói sau này tu luyện, có thể không bảo vệ mạng nhỏ cũng thành vấn đề. Có điều, cho dù tốt tư liệu cũng chung quy không cách nào đem toàn bộ lĩnh hội viết rõ ràng, Huyền Thiên Bảo Lục bên trong ghi chép tuy rằng tường tận, cũng không sai sai, có thể mãi đến tận chân chính ăn cái kia hai loại cực hạn dược thảo, Đường Tam mới biết chính mình muốn thừa nhận thống khổ có cỡ nào to lớn. Băng hỏa hai loại năng lượng mặc dù đang trước đã có bị chúng cùng, nhưng tiến vào trong cơ thể hắn sau khi, nhưng điên cuồng khuấy lên, tiên phẩm dược thảo ẩn chứa dược lực kinh khủng đến mức nào. Băng hỏa tương khắc, trong nháy mắt bạo phát năng lượng xung kích bên dưới, Đường Tam thậm chí ngay cả dùng ý chí lực đi chống lại cơ hội đều không có. Ngã vào cái kia nóng lạnh đan sen băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong chốc lát, cả người hắn cũng đã lâm vào trong hôn mê. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nước suối theo Đường Tam ngã vào mà bốc lên một hồi, thời gian không lâu, nước suối phun trào trong lúc đó, Đường Tam đã lặng yên chìm trong đó. Mặt nước lần nữa khôi phục bình tĩnh, trắng sữa cùng đỏ đậm nhưng vẫn là như vậy phân biệt rõ ràng. Hơi nước vẫn ở chỗ cũ không trung tràn ngập, hết thảy tất cả đều trở về với trong yên tĩnh. Thời gian như nước, từ sáng sớm đến buổi tối, cũng chỉ bất quá là nhật thăng mặt trời lặn mà thôi. Đã từng có người từng nói như vậy, mắt khép lại vừa mở, một ngày liền trôi qua, mắt khép lại không trợn, cả đời liền trôi qua. Thời gian có lúc nhìn như rất dài, nhưng lại là như vậy ngắn ngủi. Con người khi còn sống đều là như vậy. Màn đêm một lần nữa giáng lâm, bóng tối bao trùm đại địa. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong phạm vi cũng một lần nữa lâm vào trong bóng tối, mà cái kia chìm vào trong đó Đường Tam, vẫn như cũ không có nổi lên mặt nước, tựa hồ, hắn đã hoàn toàn từ nơi này trong nước suối biến mất rồi. Lúc này, Tiêu Quyết tỉnh lại. Hắn chợt phát hiện Đường Tam đã hoàn toàn rơi vào rồi trong nước, phi thường thống khổ dáng vẻ. Hắn lắc đầu, dưới nước suối bên trong đem Đường Tam vơ vét lên. Thế nhưng Đường Tam bây giờ còn nằm ở trong tu luyện, nếu để cho hắn trực tiếp tỉnh lại nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma đói bụng. Vì lẽ đó chỉ có thể bảo đảm hắn thành công tu luyện. Thế nhưng rất rõ ràng, hắn đã không chịu nổi. Tiêu Quyết lắc đầu, hết cách rồi, hắn đem Đường Tam nâng dậy đến, mình ngồi ở phía sau hắn, đem băng hỏa khí trước tiên hút vào thân thể của chính mình, từ thân thể của chính mình rèn luyện sau khi lại độ cho Đường Tam. Đường Tam nằm ở trong hôn mê, chỉ cảm thấy từng luồng ấm áp hồn lực không ngừng hướng về thân thể của chính mình tràn vào. Chương 186, Độc Cô Bác đến. Ngay ở đường Tam cùng Tiêu Quyết tại tu luyện đồng thời, lúc này một người đến nơi này. Hắn không phải người khác, chính là Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác đứng cửa động, ngóng nhìn bầu trời đêm, trong mắt bích quang lấp lóe. Hai tay chắp ở sau lưng, phun ra một ngụm trọc khí. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vốn là Độc Cô Bác đầu tiên phát hiện, hắn cũng là ở đây luyện thành hắn Độc Bá Thiên Hạ độc công, trở thành phong hào đấu la. Thế nhưng đồng dạng, độc công của hắn cũng làm cho hắn để lại nguồn bệnh. Mỗi đến trời âm u trời mưa thời điểm, hai xương sườn nơi thường thường sẽ xuất hiện ngứa ngáy cảm giác, hơn nữa sẽ từ từ tăng cường. Buổi trưa cùng giờ tí các phát tác một lần, mỗi lần muốn đầy đủ kéo dài một canh giờ trở lên thời gian. Còn có, mỗi khi đêm khuya, khoảng chừng canh ba ngày khoảng chừng thời điểm, đỉnh đầu của hắn cùng thổ lộ tâm tình đều sẽ xuất hiện kim đâm giống như đâm nhói. Toàn thân co giật, chỉ ít nửa canh giờ. Loại đau này không muốn sống quá trình. Ai có biết Độc Bá Thiên Hạ Độc Đấu La Độc Cô Bác lại sâu được chính mình độc giàn vặt. Lúc này, Độc Cô Bác đã vào sơn động bên trong, mà giờ khắc này Đường Tam cùng Tiêu Quyết chính đang bên trong hang núi tu luyện. Độc Cô Bác nhìn thấy Đường Tam cùng Tiêu Quyết nhất thời kinh hãi. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Độc Cô Bác không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn đã dùng bí thuật đem nơi này bí mật tốt như vậy, bọn họ làm sao sẽ phát hiện? Lấy Tiêu Quyết cảnh giác trình độ, tự nhiên phát hiện Độc Cô Bác đã tới. Độc Cô tiền bối, nếu đến rồi, cần gì phải ẩn tàng? Tiêu Quyết nói. Tiêu Quyết, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ phát hiện nơi này. Độc Cô Bác cảm thán một tiếng. Làm sao, nơi này là Độc Cô tiền bối địa bàn? Tiêu Quyết hỏi. Nếu không phải địa bàn của ta, ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Độc Cô Bác lạnh lùng nói. Ngươi lại là làm sao phát hiện nơi này? Không phải ta phát hiện, mà là Đường Tam. Tiêu Quyết nói. Lúc này, Đường Tam cũng tỉnh lại, nhất thời, thân thể của hắn tản ra kim quang. Rất hiển nhiên, hắn từ nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong lấy được vô số chỗ tốt. Nhìn thấy kim quang nhấp nhoáng, Độc Cô Bác ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó hắn phát hiện hắn đào tạo ở linh trì một bên vài cây độc dược cũng đã không thấy. Xem Đường Tam dáng vẻ, nhất định là được hắn ăn. Vốn là hắn còn định dùng cái kia vài cây độc thảo đến luyện thể, lấy độc công độc khắc phục độc trên người mình lưu lại di chứng. Nhưng là hắn không nghĩ tới lại vì Đường Tam làm áo cưới. Thấy cảnh này, Độc Cô Bác không khỏi tức giận chảy ra. Dù sao nơi này xem như là địa bàn của hắn, độc dược cũng là hắn bồi dưỡng, thế nhưng là được tiểu bối ăn hết. Phải biết, đây chính là mạng của hắn gốc rễ a. Tiêu Quyết, tuy rằng ngươi lần trước thắng ta, thế nhưng cũng không đại biểu các ngươi có thể tới địa bàn của ta, dùng ta độc dược. Độc Cô Bác lạnh lùng nói. Tiêu Quyết cười nói, Độc Cô tiền bối, chúng ta cho rằng nơi này là nơi vô chủ. Vì lẽ đó liền tiến đến, hơn nữa ngươi cũng không có ở nơi này khắc lên tên của ngươi, nơi này làm sao sẽ là của ngươi. Đường Tam cũng đứng lại đây lễ phép nói, Độc Cô tiền bối, chúng ta không biết nơi này là địa bàn của ngươi, không phải vậy chúng ta nhất định sẽ không tới nơi này tu luyện. Độc Cô Bác giận dữ nói, các ngươi ở đây tu luyện ta không trách các ngươi. Thế nhưng các ngươi dĩ nhiên đem ta tỉ mỉ bồi dưỡng độc dược ăn đi, đây là gì đạo lý? Độc Cô Bác lạnh lùng nhìn Đường Tam, Tiêu Quyết. Ta đáp ứng ngươi thay ngươi ra tay một lần này ta có thể bất động ngươi, chúng ta từ đây thanh toán xong, thế nhưng tiểu tử này, ta nhất định phải giết chết. Lúc này, Đường Tam đánh giá Độc Cô Bác nói, Độc Cô tiền bối, ta xem bộ dáng của ngươi, ngươi nhất định là muốn lợi dụng nơi này nguồn suối cùng độc dược đến áp chế trên thân thể ngươi độc tính đi. Làm sao ngươi biết? Độc Cô Bác kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đường Tam nhưng là người của đường môn, đối với độc nghiên cứu cùng với sâu sắc, hắn đương nhiên biết Độc Cô Bác trúng độc. Đường Tam nhìn Độc Cô Bác tiếp tục nói, ta xem trên người ngươi bệnh trạng sẽ không ngừng sâu sắc thêm, tuy rằng ta bây giờ còn không hiểu ngươi là làm sao khắc chế loại kịch độc này không khiến cho phát tác, nhưng ngươi đơn giản là ăn qua cái gì thiên tài địa bảo gì đó. Mà ngày đó tài địa bảo cũng không thể có thể giúp ngươi cả đời. Không qua mấy năm, coi như ngươi không bị độc chết, cũng phải bị độc tố phản vệ mang đến thống khổ giàn vật đến chết. Độc Cô Bác trong mắt lập lòe âm tình bất định ánh sáng, Đường Tam nói tới tất cả đúng là hắn hiện tại lớn nhất thống khổ. Ở thực lực mạnh mẽ sau lưng, hắn thừa nhận người thường khó có thể tưởng tượng giàn vặt. Mỗi một lần cái kia giàn vặt đều làm hắn sinh tử không thể, loại đau khổ này, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lúc này, hắn vừa chịu đựng quá Đường Tam nói tới thống khổ, nếu như chỉ là đau đớn, hay là cũng còn tốt nhẫn nại một ít, nhưng này ngứa ngáy đến trong lòng cảm giác, cũng không phải người có thể chịu được. Lấy Độc Cô Bác thực lực, lúc này cũng là toàn thân quần áo ướt đẫm, hắn cái kia thanh thách dài. Chính là ở biểu đạt thống khổ qua đi buồn bực trong lòng. Nếu như ta không đoán sai, cháu gái của ngươi cũng tương tự trúng độc, chỉ có điều nàng còn không có phát tác mà thôi. Đường Tam tiếp tục nói. Độc Cô Bác nhất thời lùi về sau một bước, hắn không thể tin được Đường Tam dĩ nhiên có thể thấy. Ngươi có thể mổ độc trên người ta. Độc Cô Bác rốt cục bỏ lại mặt mũi của chính mình, không nhịn được hỏi. Đường Tam thản nhiên nói, có thể. Lúc trước, ở lần thứ nhất nhìn thấy Bích Lân Xà Hồn Sư Độc Cô Nhạn thời điểm, từ Độc Cô Nhạn bên ngoài trên hắn thì có hoài nghi, bởi vì theo hắn biết, ở trên thế giới này, cũng không có như Độc Cô Nhạn loại kia màu tóc cũng con người màu sắc. Hơn nữa sau đó Độc Cô Nhạn sử dụng Bích Lân độc rắn, đã để hắn có điều phán đoán. Ngày hôm nay gặp lại được Độc Cô Nhạn ra ra, trước mắt người lao quái này vật, Đường Tam càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình. Độc Cô Nhạn cố nhiên kế thừa ra ra nàng võ hồn, nắm giữ cường đại độc năng lực, nhưng là đồng thời kế thừa độc tố phản vệ. Đường Tam mỗi một câu nói đều là sự thực, cho dù là Độc Cô Bác như vậy cao ngạo hạ người cũng không nói phản bác. Ngươi thật có thể mổ. Độc Cô Bác vội vã kích động hỏi. Đường Tam liền vội vàng gật đầu nói, ta cần phải gạt ngươi sao? Độc Cô Bác trong ánh mắt thả ra hết sạch, sau đó nói, chỉ cần ngươi có thể mổ ta độc, ta hãy bỏ qua ngươi, chuyện ngày hôm nay cũng có thể bỏ qua. Những kia độc thảo ta quyền đương đưa cho các ngươi, sau đó các ngươi cũng có thể tới nơi này tu luyện. Đường Tam nhìn Độc Cô Bác nói, có thể, thế nhưng ngươi phải cho ta thời gian, hơn nữa đang giải độc khoảng thời gian này, ta cũng phải sử dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tùy tiện ngươi. Độc Cô Bác lạnh lùng nói, có điều ngươi tốt nhất không để cho ta thất vọng, không phải vậy coi như là sư huynh ngươi cũng không giữ được ngươi. Độc Cô Bác lạnh lùng nói, ta đáp ứng ngươi. Đường Tam hồi đáp. Độc Cô Bác nói xong, rời khỏi nơi này. Lúc này, Tiêu Quyết hỏi, Tiểu Tam, ngươi có thể mổ trên người của hắn đâu? Đường Tam lắc đầu nói, hắn độc đã thâm nhập cốt thủy, ta làm sao có thể mổ? Vậy ngươi Tiêu Quyết trợn cười to nói, Tiểu Tam, ngươi càng ngày càng tinh minh rồi. Sư Minh, này còn không phải theo ngươi học. Đường Tam hồi đáp. Chương 187, gánh vác tang vật, thấy người có phân. Tiêu Quyết cùng Đường Tam sau khi về tới bọn họ nơi ở, bọn họ ngày nữa đấu hoàng gia học sân giao lưu. Bất quá bọn hắn cũng không có ở tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mà là ở tại Lam Bá học viện. Bởi vì Lam Bá học viện viện trưởng Liễu Nhị Long cùng Flander đại sư quan hệ, vì lẽ đó ở nơi này, hay là bọn họ cảm thấy càng tốt hơn một điểm. Tiêu Quyết cùng Đường Tam về tới Lam Bá học viện bên trong. Tiêu Quyết, Tiểu Tam, các ngươi tối hôm qua đi làm mà đi tới. Uska nhìn chằm chằm Tiêu Quyết cùng Đường Tam hỏi. Hai người các ngươi lén lén lút lút, có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Chẳng lẽ, các ngươi... Hai người các ngươi phải. Không nghĩ tới hai người các ngươi là loại quan hệ này. Uska nợ miệng không ngừng nói rằng, lúc này, hắn cảm giác mình sau lưng có một to lớn bóng tối. Uska, ngươi muốn chết sao? Tiêu Quyết lạnh lùng nói. Gào, Tiêu Quyết, không thể. Không thể. Nhất thời, trong đại sảnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đường Tam cười cợt, sau đó đem chuyện tối ngày hôm qua cho đại gia giải thích một lần. Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đường Tam. Tiểu Tam, nói cách khác ngươi muốn đi giúp cái kia độc cô lão quỷ giải độc. Uska kinh ngạc nói. Từ khi Tiêu Quyết kêu độc cô lão quỷ sau khi, xem mọi người cũng theo hắn gọi như vậy. Không sai, ta dù sao đáp ứng rồi hắn. Đường Tam gật gật đầu. Tiểu Tam, ngươi có nắm chắc không? Mọi người hỏi. 6/10. Đường Tam hồi đáp. Đại gia yên tâm, ta sẽ theo Tiểu Tam cùng đi, nếu là có biến cố gì, ta nhất định đem Tiểu Tam mang ra đến. Tiêu Quyết nói rằng. Nghe được Tiêu Quyết vừa nói như thế, đại gia nhất thời yên tâm, dù sao Tiêu Quyết thực lực, bọn họ vẫn là hết sức yên tâm. Đúng rồi, Tiểu Tam trả lại đại gia dẫn theo lễ vật. Đang lúc mọi người ánh mắt tò mò nhìn kỹ, Đường Tam tay phải thăm dò vào như ý bách bảo nang bên trong lấy ra một loại thực vật. Đó là một đóa khổng lồ hoa cúc hiện ra vì là mỹ lệ màu tím, kỳ dị chính là, hoa cúc mỗi một tia cánh hoa nhìn qua đều lông xù điệu đặc biệt đáng yêu, chỉnh đóa hoa cúc liền thành một khối. Nhưng không có bất kỳ vị thơm tràn ra, trung ương địa nhụy hoa cao hơn cánh hoa có tới nửa thước hơn, nhụy hoa đỉnh lóng lánh nhàn nhạt hào quang và nóng. Đây là cái gì? Đái Mục Bạch đầu tiên hỏi, những người khác cũng đều được Đường Tam lấy ra gốc cây thực vật này hấp dẫn. Đường Tam khẽ mỉm cười, hướng về Đái Mục Bạch nói, Đái Lao Đại, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Nó gọi là kỳ nhung thông thiên cúc, chính là trung tính tiên phẩm dược thảo, thực khí vận tứ chi, máu thông bát mạch, có thể luyện kim cương bất hoại thân. Đái Mục Bạch giật nảy cả mình, mạnh như vậy. Kim cương bất hoại. Đường Tam mỉm cười nói, tuy rằng kim cương bất hoại thân hơi có khuyết đại, nhưng cây thuốc này còn nhưng cùng ngươi võ hồn nhất là phối hợp, ngươi hồn lực thuộc về trung tính, hạo nhiên bao la, cương mãnh bá đạo. Công lực đều ở tay chân trong lúc đó, có nó ở, sẽ làm ngươi tu luyện có việc nửa công bội hiệu quả. Ta cho đại gia lựa chọn lễ vật. Đều là lấy cố bổ bồi nguyên làm chủ, tuyệt đối không phải đốt cháy giai đoạn. Đái Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận Đường Tam đưa tới Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thật sâu nhìn Đường Tam một chút, huynh đệ chúng ta đừng nói tạ ơn chữ. Vật này làm sao ăn? Đường Tam nói, ăn trước cái kia thông thiên nhụy hoa, sau đó từng cái cánh hoa ăn, dễ gây không muốn ăn. Sau khi ăn xong lập tức bắt đầu tại chỗ tu luyện, hóa giải dược lực rách bình cảnh. Đái Mộc Bạch cũng không nói thêm nữa, lập tức đi tới góc nơi dựa theo Đường Tam nói tới ăn dược thảo. Khoảng thời gian này tới nay, cấp 40 bình cảnh vẫn khốn nhiều hắn, lúc này rốt cục có cơ hội đột phá hắn từ lâu là trong lòng hừng hực, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi. Uska thấp giọng hỏi, Tiểu Tam, cái gì gọi là tiên phẩm dược thảo? Đường Tam mỉm cười nói, vật ấy chỉ ứng thiên trên có, nhân gian có thể được vài lần ngửi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hầu như mỗi người ánh mắt đều nóng rực lên, Ninh Vinh Vinh hì hì nở nụ cười, dịu dàng nói, Tiểu Tam, ngươi cũng không thể bất công nha. Đường Tam nói, yên tâm đi, người người có phân. Tiểu Áo, cái này là ngươi. Tay hắn lần thứ hai thăm dò vào Như Ý Bách Bảo Nang bên trong, lần này lấy ra nhưng là một cái hộp ngọc. Đưa tới Uska trong tay. Uska thở dài nói, không cần nhìn đồ vật, riêng là này hộp vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Đường Tam có chút không nói gì nói, Tiểu Áo, đây bất quá là bình thường nhất bạch ngọc mà thôi. Hai cái kim hồn tệ là có thể mua một. Ai Uska mắt lộ ngạc nhiên, gương mặt lúng túng. Đường Tam cười ha ha, nói, có điều, trong này gì đó đến đúng là có giá trị không nhỏ. Mở ra xem một chút đi. Uska nghe vậy mở ra hộp ngọc, cùng Đái Mộc Bạch lấy được Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tuyệt nhiên bất đồng là, làm hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng đã là hiện đầy một mảnh kỳ hương. Nồng nặc hoa lan mùi thơm làm người nghe ngóng tâm thanh thần linh, thấm ruột thấm gan hương hoa khiến mỗi người cũng không khỏi tinh thần đại chấn, không nhịn được luyện một chút lấy hơi. Trong hộp ngọc, lặng lặng nằm một đóa tám cánh hoa hoa lan, cánh hoa run giống như nhẹ nhàng rung động. Toàn thân trắng loa như tuyết tinh ánh, dư người thành cao xuất trần cảm giác. Đường Tam nói, vật ấy tên là tám cánh hoa tiên lan, cũng là tiên phẩm dược thảo, cần dùng kim lấy ngọc trang, chỉ cần chứa ở ngọc chế dụng cụ bên trong, ngàn năm không điêu, trăm đời không tạ ơn. Nó ở ta đây lần mang về hết thể tiên phẩm dược thảo bên trong, là dự tính. Nhất nhu hòa, nhưng cũng là nhất thuần hậu một loại. Hấp thu dễ dàng, nhưng cần thời gian rất lâu. Công năng, chức năng. Hàng cố bổ bồi nguyên loại bỏ trong cơ thể tạp chất, đủ để bù đắp ngươi làm đồ ăn hệ hồn sư tu luyện tốc độ chậm rãi vấn đề. Dược hiệu thậm chí có thể kéo dài đến ngươi tu luyện đến cấp 70 mới thôi. Uska trừng lớn hai mắt, tốt như vậy. Tiểu Tam, ta yêu ngươi. Đường Tam toàn thân một trận phát lạnh, biệt, ngươi nhanh ăn đi. Nó không có gì đặc thù ăn pháp, nhai, nghiền ngẫm sau nuốt liền có thể, mùi vị ngọt ngào mùi thơm ác, cùng đái lao đại như thế, ngươi cũng phải để tụ hồn lực phụ trợ dược hiệu hòa vào trong cơ thể mình. Sau đó đang chầm chậm hấp thu. Từ lúc trở về trước, Đường Tam cũng đã nghĩ được rồi thích hợp nhất mọi người dược thảo. Tuy rằng tiên phẩm số lượng có hạn, nhưng còn miễn cưỡng có thể bán phân phối sử lai khắc thất quái mỗi người một cây. Cũng không phải hắn không muốn đem tiên phẩm cho các thầy giáo dùng, chỉ là những này tiên phẩm dược thảo dùng lúc tuổi càng nhỏ, hấp thu hiệu quả lại càng tốt. Phản chi thì lại sẽ lệnh dược hiệu trôi đi. Uska vui dạo dược chạy đến gian phòng một khác bên, ăn tươi nuốt sống tựa như đem tám cánh hoa tiên lan nhét vào trong miệng mình. Ngay lập tức sẽ tu luyện. Mã Hồng Tuấn vừa nhìn Đường Tam là dựa theo tuổi tác cho đại gia cung cấp dược thảo, không thể chờ đợi được nữa tiến lên trước, Tam ca, ta. Nhìn bàn tử cái kia một mặt hưng phấn dáng vẻ, Đường Tam cười nói, yên tâm đi, không quên được ngươi. Bàn tử, ta cẩn thận cân nhắc quá ngươi cái kia một thân tà hỏa. Này biến dị tà hỏa uy lực cố nhiên rất lớn, nhưng tương tự đối với ngươi thân thể cũng có không đoạn ăn mòn tác dụng. Về căn bản cũng là bởi vì ngươi phượng hoàng hỏa diễm không đủ tinh khiết. Lần này ta cố ý cho ngươi tìm một cây đại bổ thuần dương dược thảo. Ninh Vinh Vinh phủ cười một tiếng, nói, hắn còn ngủ. Khoảng thời gian này bản tử cũng không ít đi ra ngoài làm cái kia chuyện xấu. Có điều, hắn nói thiên đấu thành đắt tiền rất, nhưng là đại đại phá phí một cái. Lại cho hắn bồi bổ, chỉ sợ cũng càng phải được thường đi tới đi. Đường Tam cười nói, không biết. Ta nói, hắn điệu ta hỏa không tinh khiết mới đưa đến phản vệ tự thân, nếu như còn tiếp tục như vậy. E sợ một ngày nào đó sẽ dẫn đến tà hỏa bạo thể. Chỉ có đem phượng hoàng hỏa diễm bên trong tạp chất loại bỏ, hắn mới chính thức cũng coi là một tên phượng hoàng hồn sư. Bàn tử, cái này cho ngươi. Đó là một cây hồng hồng rung động, mềm mại tô miên tiên thảo, nhìn qua dáng vẻ rất đơn giản, chỉ là từ màu đỏ cây cỏ tạo thành mà thôi. Cây cỏ đỉnh cao nhất khác nào màu gà hình, nhưng cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện khác với tất cả mọi người chỉ điểm, diệp mạch dĩ nhiên là màu vàng óng. Cỏ này vừa ra. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ nhất thời mức độ lớn tăng lên trên. Vật ấy tên là kê quan phượng hoàng quỳ, không thể nhai, nghiền ngẫm, nuốt. đề tụ hồn lực thua đạo, bất luận cỡ nào thống khổ ngươi đều phải nhẫn lại, bằng không sẽ dã tràng xe cát. Vật ấy hiệu quả hết sức rõ ràng, nên tăng lên trên diện rộng ngươi hồn lực cùng hỏa diễm hiệu quả. Một khi bỏ dở nửa chừng, dược hiệu sẽ giảm nhiều. Đường Tam đem dược thảo đưa vào Mã Hồng Tuấn trong tay, bàn tử cũng lập tức đi tới. Trước sau nhìn thấy Đường Tam lấy ra ba loại tiên thảo cho ba người, liền đại sư cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Những dược thảo này đừng nói là nhìn thấy. Cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Đường Tam thứ tư tìm cũng không phải dựa theo tuổi xếp thứ tự địa Tiểu Vũ, mà là Ninh Vinh Vinh. Tiểu Tam, cho ta là cái gì? Không chờ Đường Tam mở miệng, Ninh Vinh Vinh đã chạy đi tới kéo cánh tay của hắn, nhìn Tiểu Vũ ở phía sau một trận cau mày, nhưng lại không tiện nói gì. Đường Tam mỉm cười lấy tay vào trong túi như ý bách bảo, kim quang lóe lên, một cây kỳ dị tiên thảo đã xuất hiện. Đây là một cây rất kỳ quái tiên thảo, phía dưới rễ cây cùng lá cây đều là cây mây màn, tỉ mỉ tinh sơ. Nhưng đỉnh nhưng là một đóa vàng rực rỡ hoa tulip, nồng nặc hoa tulip mùi vị lập tức thay thế trước Oscar Bastilan, mùi thơm nồng nặc làm cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Võ hồn thất bảo lưu ly tháp hết sức đặc thù, ta cũng là cân nhắc luôn mãi, mới cho ngươi đã chọn bội cây này tiên thảo. Vật ấy tên là Khởi La Úc Kim Hương, ung dung hoa quý. Dùng nó, có thể hút thiên địa tinh hoa. Nhật Nguyệt Hào Quang. Ngươi thất bảo lưu ly tháp bản thân là thuộc về bảo vật loại địa võ hồn. Có bội cây này Khởi La Úc Kim Hương trợ giúp, có thể đạt được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Hoa này không thể nuốt. Cần hút khẽ nhụy hoa, đem bên trong tinh hoa chậm rãi thu hút trong cơ thể. Sau đó sẽ tu luyện hồn lực đi chậm rãi, để dược hiệu trải rộng tứ chi bách hải. Lập tức gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cảm tạ Tiểu Tam. Đường Tam từng cái đem thảo dược phân phát cho mọi người đều là đồng bọn, đương nhiên phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu cảm tạ Đường Tam. Lúc này, Đường Tam cười nói, kỳ thực không nên cảm ơn ta, nếu là tối hôm qua không có sư huynh ở, ta khả năng sớm đã chết ở nước suối bên trong. Lúc này, Đường Tam lấy ra một cây cỏ thuốc cho Tiêu Quyết. Sư huynh, đây là ưu hương khỉ la tiên phẩm, ta tối hôm qua ăn một cây, mà này một cây là để lại cho ngươi, đa tạ ngươi những năm gần đây đối với ta chăm sóc. Tiêu Quyết cười nhận lấy dược thảo, Tiêu Quyết tuy rằng không hiểu thảo dược, nhưng là từ tiên phẩm hai chữ, hắn liền biết cây cỏ này thuốc ý vị như thế nào. Nhìn thấy không, ta nói không sai đi. Hắn hai quả nhiên có cơ chuyện. Tuska nhổ nước bọt nói. Tuska Tiêu Quyết lớn tiếng hô. Chương 188, chữa bệnh. Tiêu Quyết cùng Đường Tam đi tới Độc Cô Bác nơi ở, đến giúp đỡ Độc Cô Bác chữa bệnh. Tuy rằng Đường Tam nói hết cách rồi, thế nhưng hắn lúc đó dám cam kết hạ xuống, liền nói rõ hắn vẫn còn có chút nắm, không đúng vậy không thể như thế đáp ứng Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nên tiếp Đường Tam cùng Tiêu Quyết, chỉ là hắn không nghĩ tới Tiêu Quyết cũng sẽ theo đến, đối với Đường Tam, hắn chỉ là cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng đối với Tiêu Quyết, hắn nhìn không thấu. Hắn mơ hồ cảm thấy, Tiêu Quyết đứa bé này, nếu là mình thật cùng hắn động thủ, coi như mình là phong hào đấu la cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Tam hai ngày nay một mực nghiên cứu Độc Cô Bác độc, mà Tiêu Quyết có việc vô sự liền đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện một hồi, lúc trở lại tiện đường nhìn Đường Tam. Đường Tam, ngươi tìm tới trị liệu lão phu độc phương pháp sao? Độc Cô Bác hỏi. Độc Cô tiền bối, đối với ngươi độc, ta có hai loại phương án. Đường Tam nói. Ngươi nói xem. Độc Cô Bác hỏi. Dùng bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ. Cái gì? Độc Cô Bác kinh hãi. Hắn đối với độc nghiên cứu sâu như vậy, hắn làm sao sẽ không biết này hai loại thảo dược đều là vật kịch độc. Đường Tam chậm rãi nói, không sai, này hai loại dược thảo đều là tuyệt độc đồ vật, người bình thường chỉ cần tới gần 10 mét bên trong thời gian ngắn sẽ đóng băng hoặc là hóa thành than tro, chớ nói chi là ăn. Thế nhưng, cái gọi là âm dương tương khắc băng hỏa hỗ chế, khi này hai loại cực đoan dược thảo đặt ở cùng một chỗ lúc, sẽ lẫn nhau trung hòa, độc tính giảm nhiều. Mà đó cũng là dùng chúng nó duy nhất cơ hội. Dùng sau khi, băng hỏa hai loại độc tố từ lẫn nhau bài xích biến thành hỗ trợ lẫn nhau, có cải tạo thân thể công hiệu, lại dùng một ít phương pháp đặc thù hơn nữa hấp thu. Liền có thể đưa đến thủy hỏa bất xâm hiệu quả. Hay nhất thủy lửa bất xâm. Độc Cô Bác nhìn Đường Tam ánh mắt giật giật, trong lòng hơi hơi do dự. Hắn tuy rằng không rõ ràng bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ có thể như vậy dùng. Nhưng hắn lại biết này hai loại dược thảo địa dược tính bá đạo chỗ, tự nhiên rõ ràng hiện tại Đường Tam vẫn không có thể đem này hai loại dược thảo dược tính đầy đủ hấp thu, nếu như chính mình uống máu của hắn, hay là, chỉ là. Hắn nói này hai loại dược thảo là cần phương pháp đặc thù đến hấp thu, không biết là cái gì. Nghĩ tới đây. Độc Cô Bác dò hỏi, ngươi chính là dựa vào chúng nó khắc chế ta cái kia ba loại kịch độc địa. Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói, Độc Cô tiền bối, ngươi biết tại sao bên trong cơ thể ngươi độc tố không có đưa ngươi phản phệ chí tử. Chính là bởi vì này băng hỏa lưỡng nghi nhãn tác dụng. Hàng cực âm tuyển cùng nóng rực dương tuyển đối với cái gì độc vật đều có cực cường khắc chế. Nước suối bên trong càng là vạn độc bất xâm, đối với người bình thường tới nói, không thể nhẫn mại hoàn cảnh của nơi này, cho dù là cường đại hồn thú cũng không được. Nhưng đối với ngươi tới nói, nơi này nhưng có ích vô hại. Chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn khí tức khắc chế kịch độc trong cơ thể của ngươi. Ở đây tu luyện, tuy rằng không đủ để giải trừ bên trong cơ thể ngươi địa độc tố, nhưng ít ra có thể bảo đảm ngươi sống đến 100 tuổi không vấn đề chút. Nào? Chỉ là... Độc cô bác không nhịn được hỏi tới, chỉ là cái gì? Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, cho nên ta ăn liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng bắt giác huyền băng thảo, còn có một khác trọng dụng ý chính là muốn ở nơi này địa phương có thể sinh tồn xuống. Này hai loại dược thảo kẹp ở cùng nhau, kỳ thực thì tương đương với là một nhỏ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ có điều kháng độc hiệu quả không bằng băng hỏa lưỡng nghi nhãn kinh khủng như vậy mà thôi. Trên người ngươi địa độc ta nghĩ ra hai loại giải trừ phương pháp, trong đó một loại, chính là đồng thời ăn vào này hai loại dược thảo. Sau đó dựa vào ngươi cường đại hồn lực đem dược tính hấp thu, nói như vậy. Ta có ít nhất 8 phần 10 năm có thể hóa đi bên trong cơ thể ngươi độc tố. Đường Tam mỉm cười nói, chỉ là bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ đều thuộc về tiên phẩm chân cỏ, cứ việc chúng nó là kịch độc, này tiên phẩm đánh giá nhưng cũng không thể nghi ngờ. Không sai, chúng nó là có thể đủ hóa giải trên người ngươi kịch độc. Nhưng cùng lúc đó, ngươi này một thân độc công cũng sẽ bị đồng thời hóa đi, ngươi đồng ý sao? Cái này độc cô bác một người, hắn nguyên bản đã lại có tính toán ra tay, có thể nghe Đường Tam vừa nói như thế, nhất thời do dự. Ngươi mới vừa nói có hai loại phương pháp thay ta giải độc, cái kia một loại khác là cái gì? Độc cô bác hỏi. Đường Tam nói, này loại phương pháp thứ hai ta chỉ có 60% chắc chắn có thể thành công, nhưng cũng sẽ không tổn thương ngươi thực lực của tự thân. Đương nhiên, cháu gái ngươi trúng độc còn cạn. Ta có 100% tự tin giúp nàng khôi phục. Phương pháp kia nói đến cũng không phức tạp. Ngươi mặc dù bị độc tố phản phệ, chủ yếu cũng là bởi vì ngươi tu luyện độc công. Nếu như ngươi có là khí vũ hồn, như vậy liền dễ làm hơn nhiều, chỉ cần đem ngươi độc tố trong cơ thể ngưng tụ ở chính mình địa võ hồn bên trên, tất cả vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng ngươi hiện tại sử dụng địa chính là thú võ hồn, vì lẽ đó độc tố mới có thể cùng tự thân dung hợp, cứ việc ngươi hồn lực có thể đưa đến điều động cùng áp chế tác dụng. Nhưng chúng nó nhưng đã sớm trở thành thân thể ngươi địa một bộ phận, vì vậy, mới có thể đối với thân thể sản sinh rất lớn tổn thương. Muốn đem kịch độc trong cơ thể của ngươi bảo lưu lại đến, lại không cho chúng nó xúc phạm tới ngươi. Nhất định phải muốn tìm một ký sinh thể, đến làm độc tố chứa đựng vị trí. Ta nghĩ, lấy thực lực của ngươi, trên người làm sao cũng sẽ có một khối hồn cốt đi. Độc cô bác cũng là chơi độc đại hành gia, nghe Đường Tam vừa nói như thế nhất thời hiểu được, trong mắt bích quang sáng ngời, ngươi là nói. Để ta đem độc tố trong cơ thể đẩy vào hồn cốt bên trong, như vậy thì sẽ không xúc phạm tới ta tự thân. Đường Tam gật gật đầu, nói, chính là cái đạo lý này, ngươi cái kia tôn nữ cũng giống như vậy. Ngươi chỉ cần cho nàng tìm được một khối thích hợp hồn cốt, làm cho nàng tại tu luyện độc công lúc đem độc tố đẩy vào hồn cốt bên trong, như vậy, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề. Giống ta hiện tại, tuy rằng cũng là có độc tố, nhưng độc trong người đều ở Lam Ngân Thảo cùng ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu bên trong. Chính mình đương nhiên thì sẽ không có bất kỳ vấn đề. Độc cô bác nhíu nhíu mày, lão phu tu luyện Bích Lân Xà Võ Hồn hơn 70 năm, thân thể đã sớm cùng độc tố hòa làm một thể, độc này có thể cũng không tốt bức, một không được, e sợ phản phệ chỉ có thể càng lợi hại. Tiểu quái vật, ngươi không phải đang dạy ta làm sao tự sát đi. Đường Tam thản nhiên nói, đây là duy nhất có thể làm được biện pháp. Đương nhiên không phải cho ngươi trực tiếp dùng hồn lực đi bức bách, ngươi nói đúng, làm như vậy chẳng những không có thật tác dụng. Ngược lại sẽ gây nên mạnh hơn phản phệ. Nhất định phải phối hợp nhất định thuốc dẫn dắt, từ từ đưa ngươi kinh mạch, bộ xương chúng độc tố từng giọt nhỏ loại bỏ đi ra, tập trung đến hồn cốt bên trong. Này chính là một quá trình dài dằng dặc, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Dù sao, ngươi bây giờ bản thân liền là một độc người. Vì lẽ đó ta mới nói chỉ có 60% chắc chắn. Có điều có một chút có thể khẳng định, coi như không cách nào giúp ngươi đem hết thể độc tố đều dung nhập vào hồn cốt bên trong. Cũng chí ít có thể mứ. C độ lớn giảm bất ngươi bây giờ cần thiết thừa nhận thống khổ, ngươi có nguyện ý hay không thử xem. Đường Tam tiếp theo lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chưa bao giờ bài xích độc, ngược lại, rất yêu thích chúng nó. Mà giống như ngươi vậy độc người, e sợ toàn bộ đại lục cũng chỉ có như thế một mà thôi. Trị liệu ngươi quá trình, đối với ta mà nói, cũng là một thí nghiệm quá trình. Cho tới ngươi có hay không đổi ý, ta tuy rằng không thể khẳng định, nhưng ta nhưng có thể minh xác nói cho ngươi biết. Giết ta cháu gái ngươi cũng sẽ chết. Ta chỉ liệu ngươi có thể ở đây, khi ta trị liệu cháu gái ngươi thời điểm, ta muốn xin mời sư đoàn trưởng ở bên, chưa khỏi nàng, ngươi và ta trong lúc đó ngay ở không quan hệ. Ngươi xem coi thế nào? Độc cô bác suy nghĩ một chút, nói, tốt. Tiểu quái vật, có thể làm ta thưởng thức người không nhiều, ngươi toán một. Ta sẽ tin ngươi, ta cùng cháu gái của ta giao cho ngươi. Chương 189. Đường Tam đáp ứng rồi độc cô bác giúp hắn chữa bệnh, cũng không phải miệng đầy mê sảng, hắn vẫn còn có chút tự tin, dù sao hắn ở đường môn thời điểm, độc nhưng là hắn sở trường. Đường Tam trong mắt lộ ra một nụ cười, lấy tay ở bên hông mình sờ soạng, chỉ chốc lát, một ít đồ ngổn ngang đã được hắn xếp đặt một chỗ. Những món đồ này bên trong, phần lớn là một ít cái hộp nhỏ cùng chiếc lọ loại hình. Mỗi một cái tính chất cũng không như thế. Kim, bạc, đồng, sắt, ngọc thạch, đủ loại hộ, chiếc lọ xếp đặt một chỗ. Những vật này là Đường Tam đã sớm chuẩn bị xong, chính là vì sau đó đi tìm kiếm thích hợp chế tác độc dược ám khí dược thảo mà chuẩn bị địa, càng là quý giá dược thảo, chứa đựng yêu cầu lại càng cao. Có chút cần kim lấy ngọc trang, có chút cần bạc lấy sắt tổn. Chỉ cần hơi sai một điểm, nhẹ thì dược hiệu giảm nhiều, nặng thì lập tức khô héo. Vì lẽ đó Đường Tam mới có này rất nhiều chuẩn bị. Đương nhiên, bây giờ còn không phải trang đi dược thảo thời điểm, Đường Tam kiểm tra một chút những này hộp, liền đem bọn họ một lần nữa thu hồi đến nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên trong, sau đó bắt đầu chia môn đường loại đến cẩn thận phân biệt băng hỏa lưỡng nghi nhãn chu vi các loại bảo bối. Dược thảo chủng loại rất nhiều, mà có chút dược thảo ngoại hình là vô cùng xấp xỉ có thể công hiệu nhưng một trời một vực, Đường Tam nhưng không hy vọng chính mình xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đem độc dược xem là thuốc bổ loại này bi kịch, ban đầu ở đường môn cũng không phải không từng xuất hiện. Độc một trong đạo, bác đại tinh thâm, càng không thể có chút qua loa, bằng không chính là nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Đêm đó, làm độc cô bác lần thứ hai đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho Đường Tam đưa đồ ăn cùng nước uống địa thời điểm, không khỏi rất là giận dữ, bởi vì Đường Tam căn bản là không cho hắn chuẩn bị trị liệu địa thuốc. Mà Đường Tam lý do cũng là cực kỳ địa đường hoàng, nơi này món đồ gì đều không có, làm sao điều chế thuốc. Bất đắc dĩ, độc cô bác chỉ được đem chính mình hàng ngày sử dụng một ít chuyên môn điều chế thuốc bổn chứa cho hắn đưa tới. Còn dựa theo Đường Tam yêu cầu, đi cho hắn mua về một đúc bằng đồng đại đỉnh. Ở nơi này địa phương, lửa là căn bản không cần, nóng rực dương tuyển nhiệt độ so với bất kỳ hỏa diễm đều phải khủng bố, hầu như chính là dung nham đặt tại trước mắt. Dù cho chỉ là một điểm, cũng có tan ra kim hóa sắt công hiệu. Cứ như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Đường Tam ngay ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong để ở chỉ cần độc cô bác không ở, hắn liền đem thân thể của chính mình ngâm ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tiến hành tu luyện. Như vậy chẳng những có thể xúc tiến huyền thiên công vận chuyển, đồng thời cũng có thể tăng nhanh hấp thu bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ dược lực. Buổi chiều nhưng là chế thuốc thời gian, hắn cũng rất nhiều năm không thao túng quá những thứ đồ này, vì không ra sai lầm, hắn cực kỳ cẩn thận. Theo thời gian trôi đi mới từ từ thành thục lên. Có điều, Đường Tam dù sao cũng là xuất thân đường môn, luyện chế độc dược hắn là một tay hảo thủ, luyện chế thuốc bổ hắn thì sẽ không, cũng coi như là một cái tiếc nuối việc. Đường Tam dùng dòng dã thời gian 3 tháng, mới đưa băng hỏa lưỡng nghi nhãn chu vi dược thảo sờ soạn cái rõ ràng, hầu như mỗi loại độc dược hắn đều từng làm một ít thử nghiệm. Cho tới cho độc cô bác bố trí thuốc giải độc tề, kỳ thực nói đến căn bản không có gì, chỉ là một chút cường ngân hoạt huyết thuốc mà thôi, nhưng ở những này cường ngân hoạt huyết thuốc bên trong, Đường Tam mỗi lần đều phải lẫn vào chính mình một giọt máu tươi. Kỳ thực, độc cô bác vẫn bị Đường Tam lừa, trên người của hắn độc, chỗ mấu chốt nhất vẫn là bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơn này hai loại cực đoan dược thảo. Chỉ có điều Đường Tam cũng không hoàn toàn đúng lừa hắn, nếu như độc cô bác trực tiếp ăn này hai loại dược thảo, trong cơ thể độc công ngay lập tức sẽ được hóa đi. Nhưng có thêm Đường Tam thân thể như thế trong đó chuyển trạng, dược tính liền trở nên ôn hòa rất nhiều, hơn nữa liều lượng lại nhỏ, bất chi bất giác bên trong liền đã biến thành trị liệu hiệu quả. Độc cô bác dùng một tuần sau khi, độc tố phản phệ mang đến thống khổ đã rõ ràng giảm bớt, lại dựa theo Đường Tam từng nói, chậm rãi đem độc tố tụ hợp vào chính mình hồn cốt bên trong, không chỉ thực lực không có yếu bớt, nhiều năm chưa từng đột phá 91 cấp bình cảnh thậm chí có vỡ tan dấu hiệu. Phải biết, vượt qua cấp 90 sau khi, mỗi một cấp đều là một to lớn bình cảnh, độc cô bác ở nơi này cấp bậc đã dừng lại dòng dã thời gian 10 năm. Nay triệu chứng đột phá làm sao có thể làm hắn không hưng phấn như điên đây. Thuốc giải rượu dụng lệnh độc cô bác đối với Đường Tam thái độ rõ ràng chuyển biến tốt, không chỉ thân thiết nhiều, hơn nữa mỗi ngày buổi tối tới uống thuốc cùng đưa hàng ngày đồ dùng thời điểm, còn có thể cùng Đường Tam thảo luận một ít liên quan với dùng độc loại hình tri thức. Đường Tam kế thừa chính là đường môn dùng độc năng lực, nhưng hắn đời trước có vài thứ cùng thế giới này phải không giống nhau. Mà ở bên trong thế giới này, không có ai so với độc cô bác càng hiểu các loại độc dược. Từ trên người hắn, Đường Tam tự nhiên học được rất nhiều thứ. Mà Độc Cô Bác theo cùng Đường Tam giải trừ, cũng càng ngày càng hoảng sợ, cái này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên tựa hồ có một so với Hạo Hãn Hải Dương còn muốn rộng lớn đại não, ở các loại độc vật bên trong kiến giải có lúc thậm chí sẽ làm hắn sinh ra tự nhiên hiểu ra cảm giác. Lúc này, đỉnh đồng được gác ở nóng rực dương tuyền phía trên, dưới đây thoáng tiếp xúc dương tuyền, mượn dương tuyền địa nhiệt độ nướng, nếu như chỉ là phổ thông đỉnh đồng, dù cho thoáng tiếp xúc này nóng rực dương tuyền cũng sẽ hóa thành đống nước. Nhưng Đường Tam hiện tại dùng là cái này đỉnh đồng là hắn dùng hàn cực âm tuyền một bên một loại dược thảo bôi lên trôi qua. Mới có thể miễn cưỡng chống đỡ ngủ ở dương tuyền nhiệt độ, hơn nữa bản thân hắn không sợ dương tuyền nóng rực, mới có thể khống chế ngủ ở. Tiêu Quyết có chút ngạc nhiên ở Đường Tam bên người ngồi xổm xuống, "Tiểu Tam, ngươi lại đang làm món đồ gì?" Đường Tam đem ngón tay trỏ so với đến chính mình phần môi, làm ra một cấm khẩu thủ thế, hai mắt vẫn tập trung tinh thần nhìn chăm chú đỉnh đồng. Tiêu Quyết theo Đường Tam địa ánh mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia đỉnh đồng mặt trên niêm phong lại cái nắp khe hở nơi. Lúc này đang không ngừng hướng ra phía ngoài liều lĩnh nhàn nhạt tử yên. Đối với tình huống như thế, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đường Tam thường thường sẽ làm ra một ít làm hắn cũng không cấm than thở quái dị đồ vật. Chỉ có điều một ít phương pháp phối chế Đường Tam làm thế nào cũng không chịu nói, để Tiêu Quyết buồn bực không thôi. Cái kia đỉnh đồng bước lên tử yên ở đỉnh đồng phía trên ngưng nhi không tiêu tan, nhẹ nhàng chập chờn, Tiêu Quyết mũi hơi nhúc nhích một chút. Hắn kháng độc năng lực càng là cực cường, đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, cái kia tử yên cũng không có bất kỳ mùi vị, cũng dĩ nhiên là không thể nào phán đoán trong đó thành phần. Phải biết, Đường Tam mặc dù đang nửa năm này thời gian tới nay luyện chế không ít độc dược, cũng có rất nhiều lệnh Tiêu Quyết thán phục không ngớt xảo diệu thuốc, nhưng còn chưa bao giờ từng xuất hiện như ngày hôm nay như vậy liền hắn cũng sẽ sản sinh hoảng sợ đích tình huống. Lập tức cũng không dám quấy rối hắn, đơn giản ở Đường Tam bên người ngồi xuống, lặng lặng cùng đợi. Đường Tam vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm nghị, trước sau nhìn kỹ lấy đỉnh đồng cùng đỉnh đồng trên bốc lên tử yên. Theo thời gian trôi đi, đỉnh đồng trên tử yên trở nên càng ngày càng mỏng manh, đồng thời, màu sắc đã ở phát sinh chuyển biến, từ tử lần bạch, lúc sau bạch biến thành đen. Trải qua một kỳ dị quá trình. Đường Tam trong quá trình này, trước sau 3 lần dùng lam ngân thảo kéo dài đỉnh lô, gia nhập một ít thuốc đi vào. Cho dù là hắn lúc này lam ngân thảo đã đến thủy hỏa bất xâm mức độ, mỗi lần cũng phải có một cái trở nên khô héo. Cứ như vậy, liền làm Tiêu Quyết thật là tốt kỳ càng thêm tăng cường mấy phần, uống chính mình thuốc bổ sau, lặng lẽ vận chuyển độc công, thử thăm dò cái kia trong khói mù khí tức. Thế nhưng, bất luận hắn thế nào thăm dò, vẫn không cách nào tìm kiếm ra cái kia trong khói mù khói độc đến tuột cùng là từ loại thuốc nào luyện chế mà thành. Tiêu Quyết chỉ là mơ hồ cảm giác được, vậy hẳn là một loại hỗn hợp nhiều loại độc tố, hỗ trợ lẫn nhau kịch độc. Luyện chế quá trình cực kỳ dài lâu, làm sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời sáng choang. Tiêu Quyết đã cảm thấy có chút không kiên nhẫn thời điểm. Cái kia đỉnh đồng trên khói đen rốt cục dần dần vắng lặng, chậm rãi thu về vào đỉnh đồng bên trong. Đường Tam một mực luyện chế thuốc, mà Tiêu Quyết một mực bên cạnh hắn bảo vệ. Kẻ nhạt thời điểm liền ngủ một chút, sau đó tu luyện một hồi, bồi tiếp Đường Tam ở đây chế thuốc. Mặc dù nói Độc Cô Bác hiện tại cũng không có làm khó hắn chúng, thế nhưng Độc Cô Bác dù sao cũng là phong hào đấu la, đối mặt phong hào đấu la, mặc dù là Tiêu Quyết cũng rất vướng tay chân. Tuy rằng Độc Cô Bác giết không chết hắn, nhưng là mình cũng đồng dạng giết không chết Độc Cô Bác. Vì lẽ đó hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chờ Đường Tam đem thuốc luyện chế ra đến. Thành công. Đường Tam đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, trong thanh âm hưng phấn khó có thể ức chế thả mà ra, hắn lúc này mới thật sự có điểm bạn cùng lứa tuổi hoạt bát nhảy nhót. Tiểu Tam, ngươi đây tột cùng là món đồ gì? Tiêu Quyết không nhịn được mở miệng hỏi. Đường Tam lúc này mới thở dài một hơi, nhìn về phía Tiêu Quyết, thần bí nói, đây chính là bảo bối. Muốn đòi mạng bảo bối. Ta có thể bảo đảm, cho dù là ngươi được nó trong số mệnh, cũng không sống hơn 3 lần hô hấp. Đương nhiên, nó đối với ngươi là không nguy hiểm, lấy ngươi tốc độ khôi phục cùng đối với độc miễn dịch trình độ, nó khẳng định không đả thương được ngươi. Hơn 10 cái lam ngân thảo đồng thời tiêu ra, lôi kéo đỉnh đồng trở lại trên bờ, hắn cũng không xuất ruột, cùng đợi đỉnh đồng chậm rãi làm lạnh. Đường Tam cũng đã nói như vậy, Tiêu Quyết cũng chỉ có thể chờ đợi, đầy đủ qua nửa canh giờ, làm đỉnh đồng hoàn toàn lạnh đi sau, Đường Tam mới đi tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra nóc. Tiêu Quyết vận chuyển độc công bảo vệ chính mình, ló đầu hướng về cái kia đỉnh đồng trông được đi. Trong đỉnh đồng, trung ương bày đặt một rất nhỏ kim loại mài cụ, chu vi tất cả đều là khô cạn dấu vết, hẳn là thuốc hơi cho khô sau tàn dư, mà ở cái kia mài cụ bên trong, lẳng lặng nằm 3 cái dài chừng một tấc, toàn thân đen kịt tối tăm tiểu trâm. Ngươi suy nghĩ cả nửa ngày, chính là chỗ này đồ vật. Tiêu Quyết tức giận hừ một tiếng, món đồ này có ích lợi gì? Đường Tam cười hì hì. Vận chuyển huyền ngọc thủ, cẩn thận từng ly từng tí một đem khuôn đúc lấy ra, lại từ nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên trong lấy ra một chuyện trước tiên chuẩn bị xong hộp ngọc nhỏ, đem khuôn đúc bên trong ba cái châm đổ vào trong đó ba cái trong ránh. Có thể giết chết phong hào đấu la kịch độc, ngươi nói có hay không dùng? Đường Tam trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng. Ban đầu ở đường môn thời điểm, thứ ánh mắt này chính là khi hắn mỗi lần chế ra siêu cấp ám khí lúc mới phải xuất hiện. Vật này có thể giết chết phong hào đấu la. Ngươi không phải nói đùa sao? Tiểu Quyết gương mặt không tin, liền này đồ chơi nhỏ, căn bản là không phá được phong hào đấu la phòng ngự, lại độc thì có ích lợi gì? Đường Tam nhìn Tiêu Quyết một chút, ngươi biết cái gì gọi là ám khí sao? Ám khí chính là trong bóng tối sử dụng vũ khí. Đối kháng chính diện không phá được phòng, không có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng không thể làm được. Huống chi, muốn sử dụng này ba cái châm, còn muốn chờ ta hồn lực đột phá cấp 40 sau đó mới có khả năng. Phát sinh chúng nó, là muốn dùng phương pháp đặc thù. Chúng nó có một tên, gọi là Diêm Vương Thiếp. Diêm Vương Thiếp? Có ý gì? Tiêu Quyết có chút không tìm được manh mối. Đường Tam nhìn trong hộp ngọc ba cái đen kịt tiểu châm, trong mắt lộ ra si mê ánh sáng, lại như nhìn hy hữu chân bảo giống như vậy, Diêm Vương hai chữ hàng nghĩa, chính là tử thần. Chính là thượng cổ thần ngữ. Ngươi nói, tử thần cho ngươi rơi xuống thiệp mời, đó là phải làm gì đây? Tự nhiên là cho ngươi trở về tử thần ôm ấp. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến năm canh. Chương 190, chữa khỏi độc cô bác. Vậy có độc châm, chúng ta chẳng lẽ có thể giết chết độc cô bác? Tiêu Quyết hỏi. Đường Tam lắc đầu nói, độc cô bác toàn thân đều là độc, loại độc chất này đối với hắn tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng đối với cái khác phong hào đấu la, chỉ cần phá tan phòng ngự của bọn họ cũng chịu đựng không được Diêm Vương Thiếp một đòn. Chỉ có điều, này Diêm Vương Thiếp phóng ra thủ pháp cần tiêu hao rất nhiều nội lực. Muốn phát động Diêm Vương Thiếp, ít nhất phải đợi được ta cấp 40 sau đó, hơn nữa toàn bộ nội lực gộp lại, cũng chỉ có một đòn lực lượng. Có điều đây đối với sư huynh tới nói chính là chuyện nhỏ. Sư huynh, này một bức Diêm Vương Thiếp sẽ đưa cho ngươi đi. Đường Tam cười nói. Tiêu Quyết nói, chuyện này làm sao không ngại ngùng đây. Tiêu Quyết biết, Diêm Vương Thiếp luyện chế cũng không có đơn giản như vậy, định hao tốn rất nhiều tâm lực, vì lẽ đó Tiêu Quyết không ngại ngùng muốn. Thế nhưng Đường Tam cưỡng chế cho Tiêu Quyết nói, sư huynh, lần trước ngươi cho ta nhiều như vậy liên quan với ám khí sách, ta còn không cảm tạ ngươi. Còn có lần trước, ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, nếu không phải ngươi thay ta độ khí, khả năng ta đã sớm chết rồi, vì lẽ đó ngươi cứ lấy đi, vật này tuy rằng khó có thể luyện chế, thế nhưng chỉ cần có vật liệu, tiêu tốn một điểm tâm lực là có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa độc cô bác này, lão độc vật nơi này có rất nhiều vật liệu, ta đang luyện chế là được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Đường Tam đã ở độc cô bác nơi này ở nửa năm, mà Tiêu Quyết cũng là hai địa chạy, cuối cùng bọn họ xác nhận độc cô bác cũng không có ác ý, vì lẽ đó Tiêu Quyết cũng không có cần phải mỗi ngày bảo vệ Đường Tam. Khoảng thời gian này, hắn thường thường ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện, thời gian nửa năm, để cấp bậc của hắn từ cấp 55 đạt đến 59 cấp, phải biết, càng đi lên cảnh giới, mỗi nâng lên cấp 1 đều là cùng với khó khăn, thế nhưng Tiêu Quyết dĩ nhiên dùng thời gian nửa năm liền tu luyện cấp 4, này ở cùng thế hệ bên trong khả năng không người có thể đi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tiêu Quyết nếu là ở tu luyện một quãng thời gian, hắn liền trở thành hồn đế. Cũng chính là đấu la đại lục trung đẳng cấp xếp hạng phía trước người. Đến hồn đế, Tiêu Quyết có một loại dự cảm, mặc dù hắn gặp phải phong hào đấu la, tuy rằng không nói có thể đánh thắng, thế nhưng cũng sẽ không lại có thêm loại kia cảm giác vô lực, mặc dù mình có thể ở trong tay bọn họ tiếp vài chiêu. Ca, Tiểu Tam lúc nào trở về nhỉ? Tiểu Vũ kẻ nhạt hỏi. Cái kia độc cô bác cũng nhanh muốn trị xong chưa? Chờ không thể làm gì khác hơn là độc cô bác Tiểu Tam sẽ trở về, nếu không ta ngày hôm nay mang bọn ngươi đến xem hắn. Tiêu Quyết nói. Hay lắm, ca ngươi thật tốt. Tiểu Vũ ngọt ngào cười nói. Những năm gần đây, tuy nhiên Tiểu Vũ vẫn Tiểu Tam gọi, thế nhưng Đường Tam đối xử Tiểu Vũ cũng như là muội muội như thế. Chỉ cần Tiêu Quyết không hề, Đường Tam sẽ đứng ra vì là Tiểu Vũ chống được trách nhiệm. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, dù sao Tiểu Tam cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt. Chúng ta không đáp lễ sao được. Đái Mộc Bạch nói rằng. Đúng, chúng ta cùng đi chứ. Mọi người nói. Được, chúng ta ngày hôm nay liền đi xem Tiểu Tam. Tiêu Quyết nói. Trải qua nửa năm này trật tự, độc cô bác bề ngoài có biến hóa không nhỏ, nguyên bản màu xanh lục tóc đã biến thành bình thường hoa dâm, ngoại trừ con mắt bên ngoài. Hắn gái kia một thân màu xanh lục đã trên căn bản biến mất. Nửa năm địa uống thuốc, lệnh độc cô bác hiện tại đã không có độc tố phản vệ mang đến thống khổ. Nhưng hắn dù sao độc tố vào cơ thể nhiều năm. Muốn toàn bộ quét sạch cơ hồ là không thể điện. Đối với tình huống bây giờ, độc cô bác đã hết sức hài lòng, hắn tự nhiên biết mình tình huống, đồng thời cũng có thể khẳng định, dùng phương pháp giống nhau. cháu gái của mình trên người độc giải trừ đi không vấn đề chút nào. Độc cô bác cười lớn một tiếng. Lão phu hiện tại độc công nội liễm, cất vào hồn cốt bên trong, chỉ là hạ độc, e sợ vẫn không có bất luận một loại nào độc có thể đem ta độc chết. Ha ha ha. Ta độc cô bác sắp sửa vô địch khắp thiên hạ. Đường Tam cười nói, ngươi bây giờ phỏng chừng ngay cả ta sư huynh đều đánh không lại, còn vô địch khắp thiên hạ. Lúc này, độc cô bác đông nhiên nhìn về phía Đường Tam, lúc này mới nửa năm, hồn lực cũng đã có 37 cấp. Độc cô bác vẫn được Tiêu Quyết kinh diễm chấn động, để hắn không để mắt đến Đường Tam tên tiểu tử này. Nguyên lai ngoại trừ Tiêu Quyết ở ngoài, còn có Đường Tam như thế một tiểu quái vật. Lão phu sẽ sợ ngươi sư huynh. Chuyện cười, có tin hay không lão phu hiện tại là có thể một trưởng là có thể đánh chết hắn. Đường Tam mỉm cười nở nụ cười, hắn biết, độc cô bác tuy rằng mạnh miệng, nhưng thực là đã đối với mình đã không có cái gì cảnh giác. Nửa năm qua, hắn đối với độc cô bác cũng từ từ biết rất nhiều. Này nhìn qua hung ác vạn phần độc đấu la, kỳ thực cùng ông già bình thường cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, tuy rằng ngoài miệng nói hung, nhưng hắn bản tính cũng không rất xấu, chỉ cần không phải uy hiếp được hắn hoặc là xúc phạm hắn. Hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm người phiền phức. Tiểu quái vật, ta độc cũng chỉ gần đủ rồi, gần nhất ta rõ ràng cảm giác được ngươi dược vật kia có khả năng đưa đến địa tác dụng trở nên càng ngày càng nhỏ, trong cơ thể ta độc tố chồng chất quá nhiều, ta đây tự mình biết, muốn toàn bộ truyền vào hồn cốt bên trong là không thể nào. Húng chi thân thể của ta ở một mức độ nào đó đã thích ứng kịch độc, nếu quả như thật một điểm cũng bị mất, hay là trái lại tai hại. Ta xem liền trị tới đây đi. Quay đầu lại ta đem ngươi những lao sư kia còn có ta tôn nữ đều mang tới, ngươi đem nhạn nhạn chứa khỏi, ngươi là có thể đi rồi. Ngươi để ta đi. Đường Tam nhìn độc cô bác, không biết tại sao, trong lòng trái lại có chút không muốn. Là đúng băng hỏa lưỡng nghi nhãn chu vì những này quý giá dược thảo không muốn sao. Có lẽ có, nhưng cũng không phải toàn bộ. Độc cô bác ánh mắt có vẻ hơi cô đơn, ngươi còn trẻ như vậy, ta cuối cùng không thể ở đây lưu ngươi cả đời đi. Đáng tiếc, ngươi nếu như to lớn hơn nữa vài tuổi là tốt rồi, ta đem ta cái kia đẹp đẽ tôn nữ gả cho ngươi, như vậy ngươi liền muốn gọi lao tử một tiếng ra ra. Đường Tam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, quên đi thôi, ngài cái kia tôn nữ, đầy đủ kế thừa ngươi tốt đẹp truyền thống. Huống chi, nàng đã có người yêu. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc địa đích truyền người thừa kế. Cần phải so với ta ưu tú địa hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi là ở kích thích ta à? Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tuy rằng hung hăng, nhưng cùng gốc gác của ngươi so ra, cũng không cao ra cái gì. Huống chi, Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia không sai, có thể so với ngươi vẫn là chênh lệch không ít. Của ta bối cảnh. Đường Tam sửng sốt một chút, không cảm thấy nhớ tới mình đã nhiều năm không thấy, thậm chí là tin tức hoàn toàn không có phụ thân của, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, ta có bối cảnh gì, ta chỉ là một thợ rèn nhi tử. Độc cô bác cũng sửng sốt, nửa năm qua, hắn đối với Đường Tam cũng có không ít hiểu rõ, dựa vào nét mặt của hắn trên là có thể nhìn ra được, Đường Tam cũng không phải đang cố ý làm ra vẻ. Tiểu tử, nói một chút ngươi chuyện cũ cho ta nghe. Độc cô bác lôi kéo Đường Tam ở băng hỏa lượng nghi nhãn bên ngồi xuống. Đường Tam gật gật đầu, ngoại trừ xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới bí mật lớn nhất ở ngoài, hắn đi tới nơi này cái trên thế giới phát sinh tất cả cũng không có cái gì tốt che giấu. Lập tức. Hắn tử chính mình khi còn nhỏ xuất thân nói tới, nói đến chính mình tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn, lại nói đạo sau đó bái đại sư sư phụ, cùng với làm sao tiến vào sư học viện cùng sau đó phát sinh tất cả, đều tỉ mỉ nói một lần. Lắng nghe Đường Tam miêu tả, độc cô bác trong lòng đại nhạc, tuy rằng hắn vẫn khẳng định Đường Tam là người kia nhi tử, làm thế nào cũng không nghĩ ra tuổi thơ của hắn lại là như vậy đi tới. Vậy ngươi độc là nơi nào học được? Chính là lượng quyển sách thì có bây giờ trình độ. Lão phu không tin. Đường Tam cười hì hì, không tin quên đi. Đây là bí mật, không nói cho ngươi. Chương 191, nửa năm sau sẽ đẹp tăng quái. Tiểu Tam, chúng ta đi tiếp ngươi. Ngay vào lúc này, Tiêu Quyết thanh âm của truyền vào. Dĩ nhiên là Tiêu Quyết cái tên này, hắn làm sao đến rồi? Độc cô bác kinh ngạc cực kỳ. Tiêu Quyết, sao ngươi lại tới đây? Độc cô bác hỏi. Ta tới đón Tiểu Tam trở lại a. Ngươi vừa không phải nói để Tiểu Tam trở về sao? Tiêu Quyết cười nói. Tiêu Quyết nói xong, độc cô bác trong nháy mắt kinh ngạc lên, chính mình mặc dù nói, thế nhưng Tiêu Quyết vì sao lại nghe được. Hơn nữa hắn đi vào, chính mình không chút nào cảm giác được hơi thở của hắn. Lẽ nào cảnh giới của hắn đã đạt đến chính mình không cách nào cảm ứng địa bộ liêu sao? Sư Minh, Tiểu Vũ, Đái Lao Đại. Nhìn thấy Tiêu Quyết bọn họ, Đường Tam hết sức kích động. Tiểu Tam, đã lâu không gặp, ngươi xem lên mạnh hơn. Đái Mộc Bạch nói, ta hiện tại đã là 37 cấp. Đường Tam cũng không có che giấu, ở trước mặt những người này, hắn căn buồn không có cần phải che giấu. 3. 37 cấp. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn Đường Tam. Không sai, 37 cấp. Lúc này, Độc Cô Bác đánh giá Tiêu Quyết, Tiêu Quyết, ngươi lời nói thật nói cho ta biết, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp, tại sao ta không cảm giác được ngươi một điểm khí tức? Tiêu Quyết lúng túng cười cợt, kỳ thực cũng không có gì, khoảng thời gian này ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện, vẹn vẹn tăng lên cấp 4 mà thôi, hiện tại 59 cấp. 59 cấp. Nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Quyết. 59 cấp, nói cách khác thiếu một chút chính là hồn đế. Phải biết, ở đấu la đại lục trên hồn sư, vẹn vẹn có một phần vạn người có thể đột phá đến hồn đế, có điều Tiêu Quyết nhưng là thiên tài bên trong thiên tài, hắn đột phá đạo hồn đế là tất nhiên. Các ngươi thì sao? Đường Tam nhìn về phía những người khác. Utka cười hì hì, duỗi ra một cái tay, ở Đường Tam trước mặt quơ quơ, Tiểu Tam, ta cũng không nhàn rỗi nhà, nửa năm này ta tăng lên cấp 5, ta hồn lực dòng dã tăng lên cấp 5, chuyện này quả thật quá làm người khó có thể tin. Ta đã 38 cấp. Trời ạ, ta đều sắp đuổi kịp đái lao đại. Ngươi quỷ gào gì, không phải là cấp 5 sao? Còn không bằng ta nhiều. Ninh Vinh Vinh thanh âm của từ bên cạnh vang lên, trên người nàng kim quang đã hoàn toàn thu lại, tay phải đang nâng chính mình thất bảo lưu ly tháp, ở thất bảo lưu ly tháp phía dưới, mơ hồ có một vòng hoa tulip cánh hoa giống như kim quang tôn lên. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đối diện nở nụ cười, ta để cao cấp 6, 37 cấp. Ninh Vinh Vinh nhảy nhót nói, thật không nghĩ tới, ta vừa đột phá lẻ vẻo 30 cửa ải không lâu là có thể thoang cái để thăng lên nhiều như vậy, nói không chắc, không tốn thời gian dài, chúng ta cũng có thể đạt đến cấp 40 đây. Không chỉ có như vậy, thất bảo lưu ly tháp tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, từ 7 tầng bảo lưu ly tháp biến thành 9 tầng. Mang ý nghĩa nàng này đã không còn là thất bảo lưu ly tháp, mà là trong truyền thuyết cửu bảo lưu ly tháp, cũng là cha mình, thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí một đời mục tiêu. Mà chính mình dĩ nhiên vào lúc này đã đến. Này ít nhiều Tiểu Tam cho chúng ta dược thảo còn có Tiêu Quyết ca ca công pháp. Tiêu Quyết không chỉ có đem công pháp cho đại sư ở ngoài, hắn còn nghĩ hắn tinh luyện ra công pháp cho Sẹt Bát Quái những người khác, bọn họ sở dĩ tu luyện như vậy cấp tốc, tác dụng đều ở với Đường Tam cùng Tiêu Quyết trên người. Tiêu Quyết tinh luyện ra công pháp tuy rằng không bằng hắn Niết Bàn Thiên, thế nhưng nên so sánh với Đường Tam Huyền Thiên Công. Đường Tam bởi vì Huyền Thiên Công mới tu luyện thần tốc, hết thể có công pháp Sẹt Bát Quái, quả thực về mặt tu luyện chính là chất bay vọt. Chỉ có bọn họ thất bảo lưu ly tông trực hệ nhân tài rõ ràng cửu bảo lưu ly tháp ý vị như thế nào, đối với toàn bộ thất bảo lưu ly tông tới nói, điều này thật sự là quá trọng yếu quá quan trọng. Đúng rồi, Thanh Trúc, thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu? Tiểu Vũ tựa hồ lại khôi phục thường ngày địa hoạt bát, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Chu Thanh Trúc do dự một chút, tựa hồ có cấp 7. Cái gì gọi là tựa hồ, cấp 7 chính là cấp 7 được. Tiểu Vũ phủ phù nở nụ cười. Dùng thân thể của chính mình che kín sau lưng ánh mắt của những người khác, giơ tay ở Chu Thanh Trúc trên ngực sờ soạn một cái, yên tâm, không phải ảo giác. A4 Chu Thanh Trúc được Tiểu Vũ mò mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt cười nhất thời đỏ lên, ngươi làm gì? Tiểu Vũ nghiêm mặt nói, ta là đang giúp ngươi cảm giác tất cả những thứ này chân thực á không nghĩ tới, ngươi cái kia thủy tiên ngọc xương cốt hiệu quả muốn so với bọn họ cũng còn tốt. Lại tăng lên cấp 7. Vậy ngươi bây giờ chẳng phải là có 38 cấp hồn lực. Lúc này, màu đỏ vàng hỏa diễm từ Mã Hồng Tuấn trên người đột nhiên thả, phóng lên trời, chất gỗ đỉnh căn buồn không có đưa đến bất kỳ ngăn cản tác dụng, trực tiếp được thiêu đốt ra một cái lô thùng to, thậm chí ngay cả cho bụi đều không có hạ xuống. Mã Hồng Tuấn thân thể ở trong ngọn lửa triển khai, tuy rằng nhìn qua vẫn bụ bấm, nhưng trên người thịt mỡ nhưng rõ ràng có rút lại rất nhiều. Trên đầu mạc tây làm thức tóc dài thành dài vài lần, đã rũ xuống tới sau lưng, đôi mắt nhỏ hết sạch bắn ra bốn phía, thân thể khinh động trong lúc đó, toàn thân ánh lửa lưu chuyển. Sau lưng mơ hồ hiện ra một phượng hoàng đồ án, giống như là niết sống lại. Lúc này bản tử, lại không một tia ngày xưa hèn mọn, ngửa mặt lên trời hí dài, rất nhiều mấy phần khí thôn sơn hà chi khái. Đến từ chim bên trong chi vương phượng hoàng uy thế, lệnh không khí rõ ràng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Một khắc thanh hổ gầm tự nhiên đến từ đáy một bạch, nằm trên đất hắn lúc này đã bắn người mà lên, mênh mông hồn lực nội liễm với mình xung quanh cơ thể 1 mét bên trong phạm vi, toàn thân bộ lông sốt sáng thành óng ánh trắng như tuyết. Không ngừng có dày đặc mạnh mẽ bạo tiếng vang từ hắn cái kia tứ chi bách hải truyền đến, ở đây bạch quang bên trong, đái một bạch tà mâu ẩn hiện, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Mau nhìn xem tiểu gia. Mã Hồng Tuấn quát to một tiếng, há mồm cuốn hút, xung quanh cơ thể màu đỏ vàng hỏa diễm nhất thời hóa thành kia sợi bình thường hướng hắn trong miệng ngưng tụ mà đi, chỉ chốc lát cũng đã biến mất không còn tăm hơi, tóc của hắn cũng từ từ khôi phục vốn là màu sắc, chỉ là một song mắt nhỏ bên trong như cũng là hết sạch nhấp nháy. Đường Tam cười nhạt, tên béo đang chết, lại đang tự biên tự diễn. Ngươi hồn lực tăng trưởng cấp mấy? Bàn tử thôi thúc trong cơ thể hồn lực cảm thụ một hồi, không nhịn được nói, ta hồn lực cũng đến 36 cấp, dòng dã tăng lên cấp 5. Ninh Vinh Vinh phủ phù nở nụ cười, vậy ngươi cũng còn không bằng chúng ta, ta cùng Thanh Trúc phân biệt tăng lên cấp 6 cùng cấp 7 đây. Đái lão đại, ngươi sao?
Ta chỉ tăng lên cấp 3, hiện tại vừa vặn đột phá cấp 40 hồn tông.
Đái Mộc Bạch hồi đáp. Đây là tất cả mọi người rất kinh ngạc. Tuy rằng Đái Mộc Bạch chỉ nhắc tới thăng cấp 3, thế nhưng hắn không giống, hắn là đột phá hồn tông. Nói cách khác Đái Mộc Bạch hiện tại đã đạt đến Sreck học viện tốt nghiệp tiêu chuẩn. Hiện tại Sreck bát quái phân biệt đẳng cấp là Trung cực chiến thần tiêu quyết, 59 cấp. Tà mâu bạch hổ Đái Mộc Bạch, cấp 40. Hương tràng vô địch Oscar, 38 cấp. Thiên thủ tu la đường tiểu tam, 37 cấp. Tà hỏa phượng hoàng mã Hồng Tuấn, 36 cấp. Nhu cốt mị thỏ tiểu vũ, cấp 35. Thất bảo lưu ly ninh vinh vinh, 37 cấp. U minh linh miêu chu trúc thành, 38 cấp. Lúc này, Độc Cô Bác kinh ngạc nhìn này quần tiểu quái vật thật sự không tầm thường, không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền đạt đến như vậy cảnh giới. Chương 192, cao cấp hồn sư giải thi đấu bắt đầu. Thời gian từng ngày trôi qua, cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu cũng phải bắt đầu rồi. Phải biết, tiêu quyết bọn họ lần này tới mục đích chủ yếu chính là tham gia cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu. Cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu không chỉ là hồn sư học viện trong lúc đó so đấu, thậm chí là toàn bộ hồn sư giới đại sự, từ đấu loại, đến thăng cấp cuộc thi, lại tới cuối cùng tổng quyết tái, trước sau cần trải qua dài đến thời gian 3 tháng. Bởi hồn sư trong lúc đó phối hợp 7 người trở lên mới có thể quy tắc có sát quân, tham gia mỗi một cuộc tranh tài, một học viện ít nhất phải phái ra 7 người, vì lẽ đó, nhất định nhân thủ tiến hành thay phiên là ắt không thể thiếu. Vì lẽ đó tiêu quyết liền trở thành ghế dự bị cái kia một. Bởi vì đại sư biết, đem tiêu quyết thả đi tới nói, sẽ không có rèn luyện những người khác cơ hội. Có điều tiêu quyết cũng không phải không thể vào trận, nếu là có người bị thương cái gì, vẫn là cần tiêu quyết vào trận, ai bảo bọn họ học viện chỉ có 8 người. Tất cả ngồi xuống đi. Đại sư phất tay một cái, ra hiệu tất cả mọi người tại chỗ ngồi xuống, hay là bởi vì trong lòng bế tắc mở ra, đại sư sắc mặt nhìn qua so với dị vãng nhiều hơn mấy phần hường hào. Xét bắt quái vây quanh đại sư ngồi một vòng, lặng lặng nghe đại sư tiến hành giảng giải. Mấy ngày nữa, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ngày hôm nay ta trước tiên cho các ngươi nói một hồi quy tắc. Vừa nói, đại sư một cước đá vào bên cạnh buồn ngủ Mã Hồng Tuấn trên mông ít, ánh mắt lại không nhìn hắn, tiếp tục nói, không muốn không phản đối, quy tắc là hạn chế, cũng là có thể lợi dụng ưu thế. Trong trận đấu thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng các ngươi cũng nhất định phải rõ ràng hết thể quy tắc. Bằng không, rất có thể được người khác lợi dụng mà kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Được đại sư đá một cước, bàn tử le lưới một cái, cũng không dám đánh lại qua loa mắt. Đại sư tiếp tục nói, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu, là do thiên đấu, tinh la hai đại đế quốc hoàng thất khởi xướng chủ sự, từ võ hồn điện tham gia hồn sư giới quy mô. Nhất long trọng võ hồn giải thi đấu, dự thi nhân viên thực lực, chỉ đứng sau võ hồn điện tinh anh chọn lựa cuộc thi. Ở quy tắc bên trong, có mấy thứ là nhất định phải tuân thủ. Đầu tiên, dự thi học viện phái ra học viên, tuổi tác nhất định phải ở 25 tuổi trở xuống, cũng có thể duy trì mỗi một trận dự thi nhân số đạt đến 7 người. Thứ yếu, ở thi đấu trong quá trình, lấy hữu nghị luận bàn vì là mục đích, làm hết sức tránh khỏi tàn tật đối thủ. Lại càng không cho phép xuất hiện tử vong tình huống. Một khi có đánh giết đối thủ hành vi, thì lại nên học viện ngoại trừ gánh chịu tương ứng tổn thất ở ngoài, còn nghĩ được trục xuất ra hồn sư giải thi đấu. Đại sư, nay tựa hồ không quá thỏa đáng đi. Đái Mộc Bạch nhấc tay cắt đứt đại sư, hồn kỹ không có mắt, vạn nhất giết lầm làm sao bây giờ. Nếu như thực lực của hai bên gần như, toàn lực vật lộn với nhau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Đại sư nhìn về phía Đái Mộc Bạch, trịnh trọng nói, ngươi nói mặc dù không tệ. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được, hai đại đế quốc cử hành này cao cấp hồn sư học viện cuộc tranh tài mục đích, cũng không phải muốn cho mỗi cái học viện hợp lại ra cái thắng bại, mà là muốn từ trong chọn lựa ra người tốt nhất mới hơn nữa mời chào. Bao quát võ hồn điện cùng hai đại bên trong đế quốc một ít vương quốc ở bên trong, đều là vớt ve đồng dạng tâm tư. Có thể đại biểu cao cấp hồn sư học viện dự thi học viên, không khỏi là mỗi cái trong học viện kiệt xuất, cũng là hồn sư giới tương lai. Bồi dưỡng một tên hồn sư biết bao không dễ, hồn sư số lượng ở toàn bộ đại lục cũng từ đầu đến cuối không có vượt qua 6 vị mấy. Cấm chỉ giết chết đối thủ mặc dù sẽ có nhất định hạn chế, nhưng là đồng dạng là đối với các ngươi những hải tử này một bảo đảm. Từ ta góc độ đến xem, quy định này là phi thường chính xác. Đái Mộc Bạch vẫn có chút không phản đối, tuy rằng hắn rất không thích giết người. Nhưng càng không thích vui mừng đang động tay lúc bó tay bó chân cảm giác. Đại sư nói, ngoại trừ hai người này cứng nhắc quy tắc ở ngoài, chính là một ít khá là quy phạm hóa quy tắc, tất cả lấy công bằng vì là tiền đề. Như,
ở thi đấu trong quá trình, không được sử dụng bất kỳ không phải đồ ăn hệ cùng trị liệu hệ hồn sư chế tạo thuốc hoặc là đồ ăn. Chỉ có ở đây trên đồ ăn hệ hoặc trị liệu hệ hồn sư mới có cho mình đội viên bổ sung quyền lực. Nói cách khác, nếu như muốn ở thi đấu trên võ đài thu được tiếp tế, như vậy, phụ trợ hệ hồn sư nhất định phải chiếm cứ trên sân một tiêu chuẩn. Vậy thì tránh khỏi nắm giữ đồ ăn hệ hồn sư đoàn đội gian lận, quay cóp khả năng. Mặt khác, còn có một không thể sử dụng không phải võ hồn ở ngoài bất kỳ vũ khí nào quy định. Bởi vậy, Đường Tam, ngươi chế tác ám khí vào lần này giải thi đấu trên là không thể sử dụng, điểm này các ngươi nhất định phải ghi nhớ, nếu không sẽ trực tiếp được trục xuất ra giải thi đấu. Nói tới chỗ này, đại sư dừng lại một chút, cơ bản quy tắc chính là chỗ này chút, lại có thêm cái gì bổ sung, ta sẽ ở thi đấu trong quá trình nói cho các ngươi. Phía dưới, ta tới cho các ngươi nói một chút lần tranh tài này cuộc thi chế. Vừa nói, đại sư từ bên cạnh cầm lấy một cái chuẩn bị xong một côn, ở trên đất vẽ ra hai cái đụng vào nhau vòng tròn. Hai người này tròn, đại biểu chính là hai đại đế quốc. Đón lấy, hắn lại đang hai cái vòng tròn lớn bên vẽ ra một đồng thời cùng hai tròn đụng vào nhau một tiểu viên, cái này đại biểu chính là võ hồn điện. Ở hai đại đế quốc chi chung, cao cấp hồn sư học viện tổng số lẫn nhau khoảng chừng có gần trăm nhà. Mỗi một cái học viện đều có một dự thi số lượng, mà hai đại đế quốc mỗi người có một khu nhà chính thức cao cấp hồn sư học viện, đem chiếm cứ hai cái số lượng. Như thiên đấu đế quốc, chính là các ngươi biết đến thiên đấu hoàng gia học viện. Hai người này chính thức cao cấp hồn sư học viện số lượng bên trong, chia làm đội chủ nhà cùng đội phó. Đội chủ nhà đem trực tiếp thăng cấp cuối cùng chung kết vòng. Cái này cũng là đối với hai đại đế quốc hoàng thất mặt mũi bảo đảm. Đội phó đem cùng với những cái khác học viện hồn sư đội ngũ đồng thời, tham gia đấu loại. Đại sư lại đang hai cái vòng tròn lớn bên trong vẽ ra mấy tiểu viên, cuộc thi dự tuyển phân khu tiến hành. Trong đó, chúng ta thiên đấu đế quốc bên này, lấy thiên đấu thành làm trung tâm, thiên đấu đế quốc cảnh nội, phàm là không thuộc về những vương quốc khác cùng công quốc cao cấp hồn sư học viện đều sẽ tại thiên đấu thành phân khu tiến hành cuộc thi dự tuyển. Các vương quốc cùng công quốc cao cấp hồn sư học viện thì lại dựa theo quốc gia phân chia tiến hành đấu loại. Thiên đấu đế quốc tổng cộng có 4 cái vương quốc cùng một công quốc. Nói cách khác, tính cả thiên đấu thành phân khu, thiên đấu đế quốc bên này đem tổng cộng có 6 cái cuộc thi dự tuyển phân khu. Ngoại trừ đã cử đi học tiến vào tổng quyết tái một nhánh đội ngũ ở ngoài, nay 6 cái phân khu đem tranh cướp 15 dự thi tiêu chuẩn. Trong đó, thiên đấu thành phân khu bởi vì cao cấp hồn sư học viện đông đảo, lại là đế quốc trực thuộc phân khu, ra biên tiêu chuẩn chính là 5 cái. Cái khác tứ đại vương quốc cùng một công quốc, mỗi cái phân khu sẽ có 2 cái ra biên tiêu chuẩn. Tinh La đế quốc đích tình huống đấu với trời đế quốc hầu như tương đồng. Nói cách khác, thông qua cuộc thi dự tuyển, tiến vào tiếp theo giai đoạn hồn sư đội ngũ chính là 30 chi. Này 30 chi đội ngũ đều sẽ tham gia tổng quyết tái. Nhưng ở tham gia tổng quyết tái trước, còn có một trận thăng cấp cuộc thi. Nếu nói thăng cấp cuộc thi, kỳ thực chính là đối với đã tiến vào chung kết đội ngũ tiến hành một hồi xếp hạng cuộc thi. Căn cứ thứ tự xếp hạng ở tổng quyết tái bên trong xác định ra trận chính tự. Cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp cuộc thi chế phải không giống nhau. Cuộc thi dự tuyển đem lấy các ngươi quen thuộc nhất đoàn chiến phương thức tiến hành. Đan thi đấu vòng tròn chế, các đấu loại phân khu lấy thắng lợi điểm cao nhất đội ngũ tiến vào thăng cấp cuộc thi. Mà thăng cấp cuộc thi đem lấy một loại đặc thù phương thức tiến hành. Dự thi đội ngũ tuy rằng như cũ là phái ra 7 tên dự thi học viên, nhưng là từng cái quyết đấu. Người thắng tiếp tục ở lại trên sân, phụ người một phương tiếp tục cử đi học viên, mãi đến tận có một mới ra trận học viên toàn bộ thất bại mà thôi. Bởi vậy, cuộc thi dự tuyển có thể nói phải bày ra đoàn đội thực lực thi đấu, mà thăng cấp cuộc thi nhưng là phát huy thực lực cá nhân sân khấu. Sở dĩ sẽ có thăng cấp cuộc thi này một hạng, chính là vì để hai đại đế quốc cùng võ hồn điện cao tầng từ nơi này chút dự thi học viên bên trong tốt hơn nhận ra một ít đặc biệt ưu tú thanh niên hồn sư. Tổng quyết tái đội dự thi ngũ tổng cộng chính là 33 chi, rút thăm tiến hành tàn khốc cuộc thi vòng loại. Đại sư, ngài chờ một chút. Lần này mở miệng chính là Út Ca, hắn nghi ngờ nói, đại sư, ngài mới vừa nói, hai đại đế quốc hạt giống đội ngũ các một nhánh, thông qua cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp cuộc thi đội ngũ mỗi người có 15 chi. Như vậy tính toán, tham gia tổng quyết tái đội ngũ hẳn là 32 chi mới đúng, ở đâu ra 33 chi. Đại sư khẽ mỉm cười, nói, đã quên nói rồi. Tổng quyết tái hạt giống đội ngũ cũng không chỉ là 2 chi, mà là 3 chi, này đệ tam chi, chính là do võ hồn điện cử đi học đội ngũ. Cũng có thể nói là nhất có sức cạnh tranh đội ngũ. Võ hồn điện tuy rằng cũng không phải cao cấp hồn sư học viện, nhưng bọn họ cũng có chính mình bồi dưỡng hồn sư chuyên môn cơ cấu. Lúc trước 3 giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên trong, ngoại trừ Tinh La đế quốc đã từng thu được một lần quán quân ở ngoài, mặt khác 2 giới quán quân đều là do võ hồn điện phái ra đội ngũ thu được. bọn họ cũng chính là các ngươi tương lai mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Căn cứ kinh nghiệm của ta, võ hồn điện phái ra hồn sư đội ngũ, tuyệt đối muốn so với các ngươi đã thấy hoàng đấu chiến đội càng mạnh mẽ hơn. Xét bắt quái hai mặt nhìn nhau, thế nhưng, trong mắt bọn họ biểu lộ cũng không phải lo lắng, ngược lại là mãnh liệt địa hiếu kỳ cùng hưng phấn. Sau ba ngày, thiên đấu đế quốc thủ đô, thiên đấu thành. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, thiên đấu đế quốc cuộc thi khu lễ khai mạc, tại thiên đấu thành cử hành long trọng khai mạc điển lễ. Làm hồn sư giới. Nhất long trọng hồn sư giải thi đấu, hấp dẫn không chỉ là hồn sư chúng quan tâm, từ hoàng thất, quý tộc đến bình dân, mỗi một cái thiên đấu thành dân chúng đều sẽ cuộc so tài này trở thành. Nhất long trọng ngày lễ. Lễ khai mạc tại thiên đấu trong thành thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trong cử hành. Từ lúc một tháng trước, lễ khai mạc vé vào cửa cũng đã dự bán hết sạch. Phải biết, những này vé vào cửa giá tiền là đấu với trời đại đấu hồn tràng chúa đấu hồn trung tâm ra trận giá cả giống nhau. Làm thiên đấu phân khu chúa tái trường, thiên đấu đại đấu hồn tràng từ một tháng trước đã đình chỉ hết thể đấu hồn thi đấu, tiến hành bên trong cải tạo. Đem hết thể đại đấu hồn tràng bên trong phân tái trường cùng chúa đấu hồn trung tâm hợp hai là một. Hình thành một lớn vô cùng nơi so tài. Ngoại trừ khu khách quý bảo lưu ở toàn bộ nơi so tài cánh bắc bên ngoài. Cải tạo sau đại đấu hồn tràng vẫn có thể chứa đựng 80.000 tên khán giả đồng thời quan sát. Vé vào cửa tiêu thụ tuy rằng thu nhập không ít, nhưng đại đấu hồn tràng tự thân trả giá cũng tương đương không ít. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, tất cả thiên đấu phân khu cuộc thi dự tuyển đều sẽ ở đây tiến hành. Sáng sớm, mặt trời vẫn không có mọc lên từ phương đông, cải tạo sau thiên đấu đại đấu hồn tràng đã nên đón khổng lồ khán giả. Tới sớm như vậy, khán giả tự nhiên không phải là vì có thể sớm vào sân địa. Bởi vì mỗi một tấm vé vào cửa đều có chỗ ngồi đặc biệt số. Bọn họ vì là có thể đủ tại đây lễ khai mạc ngày thứ nhất, khoảng cách gần nhìn thấy những kia dự thi thanh niên hồn sư chúng. Trong này, liền bao gồm không ít hoài xuân thiếu nữ. Chính như đại sư nói như vậy, toàn bộ đại lục hồn sư gộp lại cũng không vượt qua 6 vị mấy. Mà có thể đại biểu cao cấp hồn sư học viện dự thi các học viên càng là trong đó kiệt xuất. Vừa có 25 tuổi hạn chế về tuổi. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành thiểu nữ môn trong lòng lý tưởng nhất hoài xuân đối tượng. Nếu có thể gả cho một tên cường đại hồn sư, tuyệt đối là được cả danh và lợi mỹ chuyện. Cho dù là một ít mua khu khách quý vé vào cửa các quý tộc, lúc này cũng tụ tập ở bên ngoài, quý tộc đối với mời chào hồn sư, xưa nay đều là làm không biết mệt. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bản thân liền là nhân tài cái nôi, đừng nói là có thể đạt được nhất định thành tích, coi như chỉ là tham gia cuộc tranh tài các học viên, đều là quý tộc. Gia tộc tranh đoạt rất đúng giống. Chương 193. Tiêu quyết mọi người đi tới thiên đấu đại hồn trận, chuẩn bị tham gia hồn sư giải thi đấu. Tuy rằng tiêu quyết chỉ là thay thế bổ sung, bất quá hắn cũng theo đến rồi, dù sao nếu là có người bị thương, hắn hay là muốn bảo trận. Dù sao lần so tài này, mục tiêu của bọn họ là quán quân. Đến cuối cùng chung kết thời điểm, gặp phải người cũng nhất định không đơn giản, đến lúc đó, cũng có khả năng phái tiêu quyết vào trận. Vì lẽ đó, tiêu quyết cơ hội biểu hiện vẫn là rất nhiều, chỉ có điều hiện nay tới nói, này đây huấn luyện tiêu quyết bọn họ làm chủ. Lúc này, lấy thiên đấu đại đấu hồn tràng làm trung tâm, hầu như 1/3 thiên đấu thành, đều là một bộ muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh. Từ mấy ngày trước bắt đầu, trong thiên đấu thành hết thể cấp bậc khách sạn, đã toàn bộ đầy ngập khách. Trong thành phố nhân khẩu số lượng hầu như tăng vọt 50%. Bởi vậy có thể thấy được. Trận này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đối với mọi người sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Vì cuộc so tài này, thiên đấu thành điều động dòng dã 5.000 danh thành phòng quân duy trì trật tự. Lúc này mới làm hết sức tránh khỏi rối loạn phát sinh. Hoa, thật là nhiều người a. Ninh Vinh Vinh không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Đông nhìn, tây nhìn, người như thế đầu nhốn nháo tình cảnh nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiêu quyết ca ca, người mau nhìn a. Ninh Vinh Vinh ôm tiêu quyết tay phải nói. Ca, ngươi nói nơi này vì sao như thế phồn hoa nhỉ? Tiểu Vũ ôm tiêu quyết tay trái. Nơi này là thiên đấu thành, cuộc so tài này là vì thiên đấu cùng tinh la hai nước chọn lựa hồn sư dùng là, vì lẽ đó người đương nhiên nhiều. Cuộc so tài này hẳn là trên đại lục. Nhất long trọng việc trọng đại đi. Tiêu quyết giải thích, bất quá hắn tận lực túi đầu, không cho người khác chú ý tới hắn. Có điều lúc này, mọi người không ngừng hướng sẽ học viện thành viên quăng tới ánh mắt khác thường. Bất luận là Slack bắt quái chúng lúc này đều làm hết sức túi đầu. Bởi vì, trên người bọn họ trang phục thật là làm chính mình có chút thẹn thùng. Tiêu chuẩn Slack học viện đồng phục học sinh, đó cũng không phải phổ thông xanh biếc, mà là một loại giới tử với màu vàng cùng màu xanh lục trong lúc đó màu sắc, dùng đáy một bạch để hình dung, chính là phân màu xanh biếc. Vì trận này học viện giải thi đấu, thưởng thức kỳ giai Flander viện trưởng, cố ý cho bọn họ đính làm này thân đồng phục học sinh. Chất liệu đúng là rất tốt, mặc vào đến vậy rất thoải mái. Nhưng ngoại trừ phân màu xanh biếc ở ngoài, mỗi người trước ngực còn có một hầu như chiếm cứ toàn bộ trước ngực quái vật dẹt đồ án. Mà cái này đồ án màu sắc là tươi đẹp ướt át xanh biếc. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất là hiếm có chính là, ở mỗi người sau lưng, còn có 6 cái dùng màu đỏ sợi tơ thêu đi lên rõ ràng đại tự, thành khai quan danh quảng cáo. 6 cái đại tự phía dưới còn có một được chữ nhỏ, chi phí quảng cáo dùng xin mời tìm Sẹt Học Viện Viện trưởng Phở Lẹn Đở Tiên Sinh gặp mặt nói chuyện. Vì này thân dự thi quần áo, Sẹt Bắt Quái đã từng phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là được Phở Lẹn Đở dâm uy chân áp xuống. Đang lúc mọi người cực lực tranh thủ bên dưới, Phở Lẹn Đở mới cố hết sức biểu thị. Nếu quả như thật có quảng cáo thu nhập, như vậy. Quảng cáo thu sạch vào đem lấy ra 1/3 chi trả cho bọn họ những này dự thi địa đội viên. Còn lại lưu làm học viện kiến thiết tài chính. Vốn là bọn họ từ vương ra nơi nào vơ vét rất nhiều kinh phí, thế nhưng Phở Lẹn Đở cái này ma bài bạc, dĩ nhiên đưa bọn họ trường học kinh phí toàn bộ cầm đánh cuộc, vì lẽ đó sẽ học viện trong nháy mắt sẽ không tiền. Tuy rằng Tiêu Quyết có tiền, thế nhưng hắn cũng không dám nói cho Phở Lẹn Đở, nếu để cho hắn biết, nhất định sẽ đuổi theo chính mình muốn. Hết cách rồi. Bọn họ cuối cùng vẫn là thuyết phục với viện trưởng dưới dâm uy. Đối với Tiêu Quyết, Đái Mục Bạch, Chu Thanh Trúc cùng Tiêu Quyết tới nói, số tiền kia hay là không coi vào đâu, nhưng đối với những người khác tới nói, tiền vẫn là rất trọng yếu địa. Huống chi, lúc trước sẽ học viện tình huống Tiêu Quyết bọn người đặt ở trong mắt, lúc này thật vất vả có cái cơ hội kiếm tiền, bọn họ cũng không tiện quá bác Phở Lẹn Đở tử. Vị viện trưởng này tuy rằng nham hiểm giảo hoạt điểm, nhưng những năm này vì chống đỡ học viện cũng thực sự không dễ dàng. Đương nhiên, Sẹt Bắt Quái cũng từng cầu viện với đại sư, nhưng đại sư trả lời cũng hết sức hiếm có. Đại sư nói cho bọn họ biết, tuy rằng này đồng phục học sinh khó coi điểm, nhưng là đúng bọn họ tâm lý tố chất một sự rèn luyện. Nếu như có thể của mọi người nhiều tiếng cười nhạo bên trong mặt không biến sắc, như vậy, bọn họ địa tâm để ý tố chất cũng là đạt đến trình độ nhất định. Sẹt Bắt Quái lén lút nói thầm, đây rõ ràng chính là rèn luyện ra mặt dày độ. Đại sư lấy chính mình thân là học viện đại biểu lý do cùng Phở Lẹn Đở đồng thời từ chối ăn mặc như vậy đồng phục học sinh, chỉ là ở tại bọn hắn chính mình và táo ngực trái vị trí có một rất không dễ thấy tiểu sẹt đồ án. Chính là bởi vì này hiếm có địa trang phục. Làm Tiêu Quyết đẳng nhân vừa mới tiến vào đám người thời điểm, ngay lập tức sẽ nhận lấy phá lệ quan tâm. Đó học viện địa. Chơi ạ, bọn họ là mới từ trong hầm cầu bỏ ra sao? Cười chết, bọn họ trước ngực cái kia màu xanh lục quái vật đồ án thật đáng yêu. Lỗ thai làm sao cùng cỏi tựa như. Ngươi xem, bọn họ sau lưng còn khai cái gì quảng cáo. Thật sự có như vậy địa cao cấp hồn sư học viện sao? Như vậy cũng có thể tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Quả thực quá buồn cười. Thực sự là cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có. Nhỏ giọng một chút, nhân gia nói thế nào cũng là hồn sư. Có điều, phỏng chừng cũng chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, ngươi xem ở trong đó còn có người mập mạp. Lớn lên cùng cái cầu tựa như. Nếu như hiện tại trên co đến bá, như vậy sẽ học viện ra tới này 8 cái học viên e sợ sẽ tranh nhau chen lấn chui vào. Cho dù là có nhất định chuẩn bị tâm lý, bọn họ cũng không nghĩ tới này đại đấu hồn tràng ở ngoài sẽ tụ tập nhiều người như vậy. Quả thực giống như là ở triển lãm như thế. Hơn nữa tuyệt đối là phản diện điển hình. Lại không lo được cái gì mặt mũi. Tiêu Quyết cái thứ nhất lấy ra lúc trước tham gia đấu hồn giải thi đấu lúc mang theo sẹt mặt nạ che đậy ở trên mặt chính mình. Sẹt Bắt Quái vội vàng từng cái mô phỏng. Đáng thương sau gia nhập Thái Long 4 người là không có ải tem này. Chỉ có thể lấy tay che mặt, dáng dấp kia phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Phở Lẹn Đở đi ở phía trước, một bộ ta không quen biết mặt sau những người này điệu dáng vẻ, bước nhanh chui vào trong đám người, đi theo phía sau hắn đại sư cùng nhị long tốc độ không có chút nào chậm. Tiêu Quyết rốt cuộc biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Lúc này, cho dù là để hắn đi lựa chọn đi đối mặt một cấp 50 hồn sư đoàn đội, hắn cũng không đồng ý ở đây triển lãm. May là hôm nay tới tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài đội ngũ rất nhiều, có tới gần 30 học viện đại biểu, phần lớn dân chúng hứng thú vẫn bị những kia đội ngũ hấp dẫn, sẹt đoàn người mới xem như là trải qua gian khổ xâm nhập thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trong. Hết thể đến đây tham gia trong đội ngũ đa số một thân ngăn nắp, tuy rằng cũng là ăn mặc chính mình học viện đồng phục của đội, nhưng không có một như sẹt học viện như vậy hiếm có. Ở đây chút màu vàng, màu bạc, màu đỏ, màu trắng, mang theo đủ loại trang sức, hoa văn, học viện tiêu chí đẹp đẽ đồng phục của đội hoa trang dưới, tuổi trẻ hồn sư chúng mỗi một người đều như là anh hùng bình thường ngẩng đầu mà bước đi vào đại đấu hồn tràng. Chính là oai hùng anh phát, rất nhiều bệ nghệ thiên hạ chi khái. Chen vào thiên đấu đại đấu hồn tràng, Sẽ học viện đoàn người mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Quyết cùng Đái Mộc Bạch liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ vẻ. Kết cục thi đấu, ta nói cái gì cũng không mặc nữa cái này. Quá bị hư hỏng ta anh hùng hình tượng. Mã Hồng Tuấn lấy xuống mặt nạ trên mặt, hoán giận nói. Cuộc so tài này là không cho phép che đậy khuôn mặt, hiện tại mọi người thật sự có lột y phục trên người lập tức rời đi nơi này kích động. Ăn mặc y phục này thi đấu, thật sự là quá mất mặt. May là, hôm nay là lễ khai mạc, cũng là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài ngày thứ nhất, ngoại trừ lễ khai mạc bên ngoài, chỉ có một hồi thi đấu. Từ thiên đấu hoàng gia học viện đội phó, cũng chính là hai đội lấy ra một đối thủ tiến hành thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, cũng coi như là mang theo chút biểu diễn tinh chất đoàn chiến đấu hồn. Bằng không, chỉ là một lễ khai mạc, hiển nhiên là không thể thỏa mãn khán giả hứng thú. Trận này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu là có tiền thưởng, hơn nữa phi thường trực tiếp, mỗi thu được một hồi cuộc thi dự tuyển thắng lợi, thưởng 500 cái kim hồn tệ, tiến vào thăng cấp cuộc thi, khen thưởng thêm 3.000 kim hồn tệ. Nếu như có thể tiến vào tổng quyết tái, thiên đấu đế quốc không chỉ sẽ trao tặng nam tước phong hào, còn có thể cho đội dự thi viên bất luận chính thức vẫn là thay thế bổ sung, mỗi người thưởng 1.000 kim hồn tệ. Cho tới cuối cùng tổng quyết tái tiền thưởng thì càng thêm đắt đỏ. Flutlander vì sạch bắt quái bọn họ sau lưng quảng cáo, đã buông tha cho này bộ phận thu nhập, nói cách khác, thu được tiền thưởng tất cả thuộc về các học viên từng người hết thảy. Tiêu Quyết an toàn mọi người nói, ngược lại chúng ta ngày hôm nay ra trận tỷ lệ cũng không lớn, trở lại sau đó chúng ta sẽ cùng Flutlander viện trưởng thương lượng một chút, ngày mai nói cái gì cũng không xuyên y phục này là được rồi. Ít nhất phải đem sau lưng những kia chữ lấy xuống. Lúc này, sẽ học viện đoàn người vị trí. Là chúa tái trưởng bên trong chuyên môn vì là dự thi học viện cung cấp khu nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không phải sớm nhất tiến vào, nhưng là không phải tới chốt nhất tới đây. Rộng rãi khu nghỉ ngơi bên trong, có tới hơn 1.000 cái chỗ ngồi, chia làm từng cái khu vực, để cung cấp cho mỗi cái hồn sư học viện giải lao, chờ đợi tác dụng. Nơi này mặc dù không có bên ngoài nhiều như vậy dân chúng, nhưng theo cao cấp hồn sư học viện đội dự thi viên môn sau khi tiến vào, sẽ học viện mọi người vẫn trở thành tiêu điểm. Mặc dù bọn hắn đã làm hết sức tìm hẻo lánh, vẫn như cũ được rất nhiều người chú ý tới. Có điều hồn sư tố chất đều là muốn so với bình dân cao hơn rất nhiều, tuy rằng không thiếu khinh bỉ ánh mắt cùng thần sắc khinh thường, nhưng nghị luận nhưng cũng không nhiều, mỗi cái học viện đội viên đều ở từng người mang đội lao sư xuất lĩnh dưới tụ tập cùng nhau, chờ đợi lễ khai mạc. Đồng thời, các học viện cũng phân biệt có một tên lao sư tiến hành cuối cùng báo danh đăng ký xác nhận công tác. Một khi đăng ký thật dự thi học viên tình hình sau, ở sau này trong trận đấu là không thể đủ tăng thêm nữa hoặc là thay học viên. Thời gian không lâu, Flutlander ung dung đi trở về. Ồ, các ngươi chạy đến như thế cái xó xỉnh làm gì? Nhìn các học viên ánh mắt bất thiện, Flutlander có chút lúng túng tằng háng một cái. Dạ, vậy thì ở đây đi. Báo danh công tác đã làm xong, chờ một lúc liền đem vào sân cử hành lễ khai mạc. Các ngươi từng cái cho ta tinh thần điểm, đừng quăng đi chúng ta sẽ học viện mặt mũi. Các ngươi nhưng là phải nắm vô địch đội ngũ. Quan quân. Cóc ghẻ cũng muốn nắm quán quân. Đúng lúc này, một không hài hòa thanh âm của truyền tới từ phía bên cạnh. Sẽ học viện chúng học viên vốn là đầy bụng tức giận, đột nhiên nghe thế cái âm thanh, nhất thời hung tợn hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Đó là tới gần bọn họ một nhánh học viện đội ngũ. Nói đến, cũng thật là trùng hợp, trong chi đội ngũ này có mấy người sẽ bắt quái là biết. Chính là ban đầu ở bọn họ đi tới tinh đấu đại xâm lâm thu được đệ tam hồn hoàn thời điểm gặp phải Thương Huy học viện học viên. Như cũng là nguyên lai cái kia màu xanh nhạt hồn sư bảo, trên bả vai màu xanh vòng tròn bên trong thêu Thương Huy hai chữ, bất đồng là, lần này bọn họ đồng phục của đội trên đều có màu bạc sợi tơ trang sức, nhìn qua so với ban đầu càng thêm hoa mắt. Chương 194, hồn sư giải thi đấu khai mạc. Thương Huy học viện, chính là cái kia ở tinh đấu đại xâm lâm đã từng được bọn họ đánh bể học viện. Bọn họ không nghĩ tới này Thương Huy học viện như thế ngứa người, lại vẫn dám đến trêu chọc bọn hắn. Chẳng lẽ là còn không có bị đánh đủ chưa? Lúc này, sẽ bắt quái chăn cụ che khuất, vì lẽ đó Thương Huy học viện người không nhận ra bọn họ, cho nên mới phải nói khiêu khích. Lúc này, sẽ bắt quái bên trong chỉ có bàn tử tháo xuống mặt nạ, Thương Huy học viện hơn 10 tên học viên bên trong cũng chỉ có 2 cái lúc trước đã từng thấy bọn họ. Ngươi nói ai là cóc ghẻ? Cái thứ nhất nhảy lên đi ra ngoài chính là bàn tử Mã Hồng Tuấn. Ai xuyên phân màu xanh biết đồng phục của đội liền nói ai? Dạ, ta xem, mỗi người các ngươi còn kém bị cắm sừng. Lại phối hợp. Vậy thì thật sự hoàn mỹ. Mở miệng chính là một tên nhìn qua 20 chi tiêu hàng năm đầu thanh niên, người này Tiêu Quyết bọn họ trước đây cũng không có từng thấy, sắc mặt có chút tái nhợt, vóc người cao gầy, một đôi thật nhỏ trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh bỉ. Lão tử cho ngươi biết ai là cóc ghẻ.
Mã Hồng Tuấn nắm đấm trực tiếp liền kén lên, hắn vốn cũng không phải là tốt tính, được đối phương một kích, còn làm sao nhịn được. Lúc này, Tiêu Quyết một phát bắt được Mã Hồng Tuấn nắm đấm. Tiêu Quyết. Mã Hồng Tuấn không thể tin được nhìn Tiêu Quyết. Ở đây đánh nhau sẽ bị thủ tiêu tư cách. Tiêu Quyết nhìn Mã Hồng Tuấn nói rằng. Sau khi nói xong, Tiêu Quyết lại mặt hướng Thương Huy học viện các học viên lạnh nhạt nói, múa mép khua môi có ích lợi gì, muốn động thủ, đợi được trên võ đài nói sau đi. Ngươi không biết nơi này là cấm chỉ hồn sư học viện lẫn nhau hầu đả sao. Đây là đâu nhi tới một đám tiểu bạch cẩu, có hay không chủ nhân A, mau nhanh lĩnh đi. Tiêu Quyết cụ dưới sắc mặt rất bình tĩnh, nhiều nhất cũng chỉ là mang theo vài phần không kiên nhẫn, liền nhìn thẳng cũng không đến xem Thương Huy học viện những người kia. Ngươi mắng ai là cẩu? Thương Huy học viện người cũng không cái gì hàm dưỡng, trong nháy mắt liền xuống tới, từng cái khí thế bức người, nhìn qua thật là có mấy phần thực lực. Đái Mộc Bạch hết sức an ý tiếp lời nói, ai ở đây sủa loạn, người đó chính là cẩu. Vẫn là một đám không ai quản giã cẩu. Tiêu Quyết, nơi này tuy rằng không thể động thủ, nhưng tự vệ đều là có thể chứ. Ta không ngại đưa những này tiểu bạch cẩu về nhà. Thương Huy học viện mọi người giận dữ, đúng lúc này, một cứng cắp mạnh mẽ thanh âm của vang lên, các ngươi đang làm gì? Nghe thế cái âm thanh, Thương Huy học viện các học viên sắc mặt nhất thời trở nên lịnh nọt lên, vội vàng hướng về hai bên tách ra. Từ bọn họ sau lưng, một tên tuổi chừng lục tuần ông lão đi tới. Đồng dạng là một thân màu xanh nhạt hồn sư hóa trang. Chỉ là trên người thứ tú nhưng là màu vàng. Phớt lẽn đờ nguyên bản ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy người này, hắn địa ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Mã Hồng Tuấn thổi cái huýt sáo, nha, tiểu bạch cẩu chúng chủ nhân đến rồi. Nhanh đưa ngươi những này tiểu bạch cẩu mang đi đi. Tình ở đây kêu loạn. Vạn nhất tùy chỗ đại tiểu tiện, làm dơ nhân ra sân bãi nhưng là bất hảo. Ra ngoài sẽ học viện mọi người dự liệu chính là, ông lão kia chỉ là nhàn nhạt quét Mã Hồng Tuấn một chút. Cũng không có phát tác, ngược lại là trầm giọng quát lên, đi. Nói xong, chạm đích liền hướng khu nghỉ ngơi một hướng khác mà đi, Thương Huy học viện các học viên hai mặt nhìn nhau, cũng không ai dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn đi theo quá khứ. Bản tử cười ha ha. Nói, chủ nhân đến rồi quả nhiên khác nhau, thật nghe lời. Được rồi, bàn tử. Phớt lẽn đờ trừng Mã Hồng Tuấn một chút. Người sau lúc này mới im lặng, nhưng trong mắt còn có chút không phục ánh sáng. Phớt lẽn đờ khe như mày, nói, không nghĩ tới lao già này dĩ nhiên đi tới Thương Huy học viện. Xem ra, Thương Huy học viện khóa này dự thi học viên chất lượng phải rất khá. Lẽ nào vừa nay táo bạo càng là giả vờ hay sao? Mã Hồng Tuấn cùng Phớt lẽn đờ thân cận nhất. Vội văng hỏi, lão sư, vừa nãy lao đầu nhi kia là ai? Ngay nhận thức. Phớt lẽn đờ vuốt cằm nói, cái kia lão gia hỏa gọi lúc năm, hắn võ hồn hết sức đặc thù, là một loại hữu hình không tính chất đặc thù võ hồn. Có thể sản sinh các loại huyễn cảnh, làm người ở huyễn cảnh bên trong lạc lối, lấy thực lực bây giờ của hắn, đủ để huyễn cảnh bên trong lạc lối đối thủ tự tàn mà chết. Chúng ta gọi hắn địa võ hồn vì là tàn ngộ. Lão gia này cực kỳ thâm độc, ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài không chút biến sắc. Nhưng thật ra là trừng mắt tất báo. Mấy người các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Lúc trước ta biết hắn thời điểm. Hắn hồn lực thì có hơn 60 cấp, hiện tại e sợ muốn ở lẹ vào 80 trở lên. Huyễn cảnh. Còn có như vậy địa võ hồn. Sẽ bắt quái không khỏi đồng thời cả kinh. Trong đầu suy nghĩ chính là làm sao có thể cùng với đối kháng. Ngoại trừ Tiêu Quyết ở ngoài, nhưng phần lớn là gương mặt mờ mịt. Lẹ vẹo 80. Tiêu Quyết cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại hồn lực đã có 59 cấp, thế nhưng đột phá cấp 60 cần một bước ngoặt, hắn không ngại tìm một hồn đấu la luyện tay nghề một chút. Phớt lẽn đờ nói. Hắn gái kia võ hồn rất khó dây dưa, coi như là thực lực mạnh mẽ hơn hắn hồn sư bình thường cũng không nguyện ý cùng hắn tranh đấu. Được rồi, lễ khai mạc muốn bắt đầu, chuẩn bị ra trận đi. Một Bạch, Tiêu Quyết, hai người các ngươi mang theo đại gia ra trận là được. Ta đi trước một bước. Đến trên khán đài đến xem các ngươi hiên ngang anh tư. Căn bản chưa cho mọi người cơ hội phản kháng, vị viện trưởng này đại nhân cũng đã lòng bàn chân mặt du, thời gian nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên. Giải thi đấu địa công nhân viên rất nhanh tiến vào khu nghỉ ngơi, tổ chức đã đến đông đủ khoa học về trái đất viên môn bắt đầu ra trận. Lệnh sẽ học viện mọi người có chút bầu không khí chính là, những kia công nhân viên tựa hồ không thấy bọn họ địa tồn tại, cái này tiếp theo cái kia tổ chức những học viện khác ra trận, nhưng chỉ có quên bọn họ. Mãi đến tận cuối cùng, khu nghỉ ngơi chỉ còn dư lại bọn họ một nhánh đội ngũ thời điểm. Mới có công nhân viên đi tới, dẫn bọn họ đi vào ra trận thông đạo. Nếu như không phải có Tiêu Quyết cùng Đái Mộc Bạch đè lên, tức sôi ruột mọi người đã có bạo phát dấu hiệu. Mặc dù là cái cuối cùng đi vào sân bãi, nhưng khi mọi người ra trận trước mắt, vẫn bị hết thể trước mắt rung động. To lớn mà trống trải chung quanh quảng trường, là vô số hò hét, hoan hô khán giả. Ở trung ương sân bãi ngay phía trước,
là một tòa lấy màu vàng làm bối cảnh đài chủ tịch phía sau, chính là cải tạo sau khu khách quý. Rộng rãi sân bãi đường kính vượt qua 150 mét, phía trước tiến vào học viện đã ở đây địa trung ương sắp xếp được rồi chỉnh tề trận hình. Mỗi một cái học viện ra trận, trên đài chủ tịch đều có chuyên môn người điều hành buổi lễ tiến hành giới thiệu. Cái cuối cùng ra trận, là SLE học viện đội dự thi ngũ. SLE học viện, nguyên danh Lam Bá học viện, xem, bọn họ cái kêu kỳ dị trang phục cỡ nào rõ ràng, tổng cộng 8 tên học viên dự thi. Bọn họ báo danh khẩu hiệu là, không có đối với tay quán quân. Thực sự là một rất có ý nghĩ khẩu hiệu, hy vọng bọn họ có thể có biểu hiện xuất sắc. Nghe trên đài người điều hành buổi lễ, trên khán đài khán giả đã là một mảnh cười vang, ồn ào thanh âm của liên tiếp. Mẹ kiếp, lao tử muốn nhịn không được. Đái Mộc Bạch một bên đi về phía trước, một bên song quyền nắm chặt, đi ở sau lưng của hắn Tiêu Quyết rõ ràng có thể cảm giác được lúc này Đái Mộc Bạch toàn thân cơ nhục, bắp thịt đã căng thẳng, bất cứ lúc nào đều có bạo phát khả năng. Lão đại, nhẫn mại thêm một chút đi. Đợi được trong trận đấu, chúng ta dùng thực lực để cho bọn họ câm miệng. Tiêu Quyết vô vô Đái Mộc Bạch vai. Đái Mộc Bạch xoay người lại nhìn Tiêu Quyết một chút, hít sâu một cái, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại. Nếu như chỉ là chính hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bạo phát. Nhưng hắn biết rõ, chính mình làm đội ngũ này đội trưởng, nếu như mình trước tiên làm ra không bình tĩnh chuyện, còn làm sao mang đội. Rốt cục, hết thể dự thi học viện ra trận xong xuôi. Xét học viện đoàn người đứng hết thể đội ngũ sau cùng mới. Tiêu Quyết cũng không để ý tới chu vi cười vang, hắn một mực cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Tòa này đại đấu hồn chẳng không thể nghi ngờ là hắn đã thấy quy mô lớn nhất một tòa. Đủ để chứa đựng 80.000 tên khán giả khán đài. Toàn bộ lấy màu bạc điều bối cảnh trang sức. Tuy rằng lúc này là buổi sáng, nhưng chu vi nhưng đều dắt chuyên môn ma đạo khí chiếu sáng, làm cho người ta không chỉ là xa hoa, còn có rộng rãi khí quyển cảm giác. Khi ánh mắt của hắn rơi vào quý khách trên đài lúc, dĩ nhiên thấy được mấy vị người quen. Một người trong đó, chính là lúc trước vị kia tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện xua đuổi bọn họ Tuyết Tinh Thân Vương, còn có Thiên Đấu Hoàng gia học viện 3 vị dạy ủy, bọn họ đều ngồi ở quý khách tịch hàng thứ 2 vị trí. Mà quý khách tịch hàng thứ nhất chỉ có 3 người. Trung ương một người. Trên người mặc trường bào màu đỏ vàng, đầu đội kim xuyên diệu ngày quan, mặt như cổ thắng, nhìn qua so với Tuyết Tinh Thân Vương phải lớn hơn sơ qua, giữa hai lông mày cũng có mấy phần giống nhau chỗ. Bất đồng là, người này khí độ hoàn toàn không phải Tuyết Tinh Thân Vương có khả năng so với, tuy rằng có vẻ hơi giàn ua, nhưng ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng làm cho người ta một loại nguyên điểm cảm giác. Tựa hồ chu vi hết thảy tất cả, đều là lấy hắn làm trung tâm. Không cần hỏi, Tiêu Quyết cũng đoán được thân phận của người này. Liên Tuyết Tinh Thân Vương đều phải ngồi ở hàng thứ hai, như vậy, này hàng thứ nhất trung ương người thân phận đã vô cùng sống động, ngoại trừ Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ, còn có ai có thể ngồi ở đây hàng đơn vị đưa trên đây. Ở nơi này người bên trái, ngồi thẳng một tên so với hắn còn muốn lớn tuổi chính là ông lão. Toàn thân bao trùm ở đỏ thấm màu trường bào bên trên, trên đầu mang theo nhất định ngũ giác bạch kim quan, hai mắt vi hợp, tựa hồ như là ngủ thiếp đi tựa như, bờ vai của hắn rất hẹp, cao gầy thân thể như là ném lao. Hoàng đế phía bên phải người Tiêu Quyết từng thấy, chính là Ninh Vinh Vinh chi phụ, Bát Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí. Tiêu Quyết lúc trước đi Thất Bảo Lưu Ly Tông viện binh thời điểm gặp Ninh Phong Chí một mặt. Ninh Phong Chí hôm nay mặc một cái trường bào màu trắng, đầu đội tượng trưng thân phận Bát Bảo Tử Kim Quan, làm 8 đại tông môn trên 3 môn tông chủ một trong, hắn hoàn toàn có tư cách ngồi ở đây hàng đơn vị đưa trên. Cho tới một bên khác hồng bào người, Tiêu Quyết từ hắn đỉnh đầu ngũ giác bạch kim quan là có thể phán đoán ra, người này chính là Võ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo. Võ Hồn Điện cao nhất kẻ thống trị, không thể nghi ngờ chính là giáo hoàng bên dưới, có tứ đại giáo chủ, lấy ngũ giác bạch kim quan tượng trưng thân phận. Trước mắt người này, không thể nghi ngờ chính là bạch kim chủ giáo một trong. Có thể đảm nhiệm được bạch kim chủ giáo, người này hẳn là Thiên Đấu Thành Vũ Hồn Thánh Điện Điện Chủ. Thân phận cực kỳ cao quý. Lúc này, Ninh Phong Chí tựa hồ cảm thấy Tiêu Quyết đang nhìn chính mình, ánh mắt lưu chuyển, vừa vặn cùng Tiêu Quyết đối lập, hướng về hắn khẽ mỉm cười, khẽ khẽ gật đầu. Lúc này, Tiêu Quyết ánh mắt bỗng nhiên nhìn kỹ đến một người khác. Đó là một 14-15 tuổi nam hài, dài đến trắng non nả, một tịch bạch tí điề, không nhiễm một hạt bụi, ngồi ở hoàng đế phía dưới, Tuyết Lở Vương tử bên cạnh. Nhìn thấy hắn, Tiêu Quyết trong lòng không khỏi rung động lên. Hắn là Tiểu Tuyết, vẫn là Tuyết Thanh Hà. Chương 195. Nhìn thấy Tuyết Thanh Hà, Tiêu Quyết không khỏi có chút xúc động. Nếu là dựa theo nguyên nội dung vở kịch, cái này Tuyết Thanh Hà phải là Thiên Nhận Tuyết đi. Tiêu Quyết không hiểu tại sao mình như thế lưu ý nàng, rõ ràng mình và Bỉ Bỉ Đông là mối thù, cùng Võ Hồn Điện cũng không đội trời chung, nhưng là chỉ có đối với Thiên Nhận Tuyết, hắn là một điểm đều không hận nổi. Lúc này, Tuyết Thanh Hà ánh mắt đống nhiên nhìn về phía trong đám người. Cách vào người, Tuyết Thanh Hà ánh mắt vẫn là cùng Tiêu Quyết đối diện ở cùng nhau. Nhất thời, Tuyết Thanh Hà bỗng nhiên điện giật giống như vậy, kinh ngạc ở tại chỗ bất động. Tiêu Quyết, hắn quả nhiên vẫn phải tới, không nghĩ tới không quá mấy năm, mình và hắn lại gặp nhau. Ca, ngươi làm sao vậy? Có phải là coi trọng cái nào nữ hồn sư, nói cho lao đệ giúp ngươi đem nàng kiếm về trong cung đến. Tuyết Băng nhìn Tuyết Thanh Hà nói rằng. Tuyết Thanh Hà liền vội vàng khoát tay nói, không có gì, chỉ là ta một mực nghĩ chuyện, đi rồi thần mà thôi. Ca, ta xem ngươi đây chính là ở thẹn thùng, còn nói cái gì nghĩ chuyện đây? Tuyết Băng cười nói. Liền ngươi có thể nói, nhí nha nhí nhảnh. Tuyết Thanh Hà nói rồi Tuyết Băng một câu. Tuyết Băng lập tức cười nói, ta không phải xem ca ca ngươi không bạn gái sao. Muốn cho ngươi sớm một chút cởi đan. Chuyện của anh ngươi còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Tuyết Thanh Hà nói. Ca, ngươi là không phải có người thích. Tuyết Băng hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là. Quý khách đài một bên người điều hành buổi lễ cất cao giọng nói, phía dưới, cho mời thiên đấu đế quốc hoàng đế bệ hạ tuyên bố lần này giải thi đấu khai mạc. Chính như Tiêu Quyết đoán như vậy, ngồi đàng hoàng ở quý khách tịch hàng thứ nhất vị trí trung ương, trên người mặc màu vàng nóng trường bảo thiên đấu đế quốc hoàng đế bệ hạ ở như sấm bên thai trong tiếng vỗ tay chậm rãi đứng dậy. Tay phải giơ lên, hướng về ghế khán giả cùng với phía dưới dự thi hồn sư chúng vung nhẹ, tiếng vỗ tay cấp tốc dừng lại, to lớn quảng trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trầm ngưng mà âm thanh vang dội thông qua khuếch âm hồn đạo khí truyền khắp toàn trường, ta, thiên đấu đế quốc hoàng đế Tuyết Đêm, đại biểu thiên đấu đế quốc, cũng đại biểu lần này cuộc tranh tài chủ sự mới tuyên bố, hiện ra đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu hiện tại khai mạc. Tiếng vỗ tay lần thứ hai lôi động, tiếng hoan hô liên tiếp. Nhưng ở trong sân Tiêu Quyết lại đột nhiên phát hiện, vị hoàng đế bệ hạ này nụ cười trên mặt nhưng có chút gượng ép, tựa hồ bản thân cũng không vì lần này giải thi đấu mà hưng phấn tựa như. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất. Thương Huy Học viện đối chiến Tử Tinh Học viện. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất, Ô Lần Học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy Học viện. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất, Thiên Đấu Hoàng Gia Học viện đánh với Sret Học viện. Những học viện khác rất đúng trận Sret Học viện tất cả mọi người không có quá chú ý, khi bọn họ nghe được chính mình vòng thứ nhất đối thủ dĩ nhiên chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học viện đội phó thời điểm, trên mặt mọi người biểu hiện cũng không khỏi trở nên cổ quái. Oscar thì thào nói, sẽ không như thế đúng dịp đi. Mã Hồng Tuấn kìm ngón tay của chính mình, phát sinh liên tiếp bộ xương đùng đùng thanh, quá tốt rồi. Bọn họ không phải đuổi chúng ta đi ra sao? Lần này liền để bọn họ mở mang. Cái gì gọi là thực lực? Đường Tam cùng Đái Một Bạch nhưng là mặt cười khổ. Có thể đối chiến Thiên Đấu Hoàng Gia Học viện bọn họ tự nhiên ước gì, có thể bởi vì lúc trước bọn họ liền thua ở Hoàng Đấu Chiến đội trên tay, lần này, mặc dù không cần Tiêu Quyết ra tay, bọn họ cũng nhất định phải tìm về bãi. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại này thân trang phục, nhưng phải trở thành giải thi đấu bắt đầu ngày thứ nhất tiêu điểm, liền thực sự có chút. Kinh ngạc không chỉ là Sret Học viện mọi người. Khán giả cũng đồng dạng kinh ngạc. Những khác học viện hay là bị chú ý còn không nhiều. Nhưng Sret Học viện thật sự là quá đặc sắc, như thế nào sẽ không bị quan tâm đây? Trong lúc nhất thời, khen ngược thanh âm của nối liền không dứt. Rất nhiều khán giả đều ở hô lớn ra lận, quay cóc hai chữ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Đấu Hoàng Gia Học viện hai đội rõ ràng cho thấy tìm quả hồng lúc nắm. Mà Sret Học viện thì lại căn bản không như là một nhánh hồn sư đội ngũ, càng giống như là một đám hề, hài. Rút thăm kết thúc, vị kia bạch kim chủ giáo Tát Lạp Tư ánh mắt quét về phía toàn trường, thản nhiên nói, bản tọa rút thăm, cảm giác không có giả dối. Bản tọa dùng võ hồn điện vinh dự tuyên thể. Đồng thời, bản tọa ở đây tuyên bố, ở đây hồn sư học viện dự thi học viên, phàm là có thể tiến vào cuối cùng tổng quyết tái giả, võ hồn điện đem ngoại lệ chấp thuận trực tiếp gia nhập vũ hồn thánh điện. Lời vừa nói ra, khán giả đến còn không có cái gì, nhưng trong sân hồn sư chúng cũng đã là tất cả xôn xao. Vũ hồn thánh điện đó tồn tại là chỉ đứng sau giáo hoàng điện cùng đấu la điện ở ngoài võ hồn điện cao nhất vị trí, toàn bộ đại lục cũng chỉ có hai đại đế quốc thủ đô mỗi người có một tòa mà thôi. Giáo hoàng điện là giáo hoàng độc hưởng nơi. Đấu la điện lại là ý nghĩa tượng trưng tồn tại. Vì lẽ đó, vũ hồn thánh điện địa vị trên thực tế chính là võ hồn điện bên trong cao cấp nhất cơ cấu. Có thể trực tiếp tiến vào vũ hồn thánh điện. Đối với một tên hồn sư tới nói, có thể nói là thực lực nâng lên đường tắt. Chẳng những có đãi ngộ tốt nhất, các loại tu luyện biện pháp cùng với vũ hồn thánh điện tôn vinh, hoàn toàn đối với phổ thông hồn sư có cực cường sức hấp dẫn. Nghe xong vị này bạch kim chủ giáo, Tuyết Dạ đại đế sắc mặt rõ ràng chìm xuống dưới. Ở bên cạnh hắn Linh Phong Chí hướng về vị này đế vương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt mới hỏa hoãn mấy phần. Cái này chi tiết nhỏ chung quanh bọn họ người đều ở phía sau, tự nhiên không nhìn thấy. Phía dưới hồn sư chúng lại khoảng cách rất xa. Thế nhưng, này nhưng không có tránh được Tiêu Quyết tử cực ma đồng. Hắn rõ ràng nhìn thấu trong này một ít ảo diệu. kết hợp với đại sư đã từng cho mình giảng giải trôi qua một chuyện. Tiêu Quyết rõ ràng, nay Võ Hồn Điện cùng đế quốc trong lúc đó mâu thuẫn tựa hồ đã càng ngày càng sâu, sắp đến không thể điều hòa trình độ. Bằng không, vị kia Bạch Kim chủ giáo cũng không dám ngay ở trước mặt vị này đế quốc hoàng đế đi mời chào ưu tú hồn sư. Được, như vậy phía dưới sắp sửa tiến hành cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất trận đầu, chính là do Thiên Đấu Hoàng gia học viện đánh với Svet học viện. Các dự thi học viện xuống sân khấu. Sau đó tiến hành so tài hai cái học viện xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau nửa canh giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Bởi những học viện khác ngày hôm nay cũng không có thi đấu, xuống sân khấu sau trực tiếp rời đi khu nghỉ ngơi, đang làm việc nhân viên dẫn dắt đi leo lên chuyên môn vì là tuyển thủ chuẩn bị khán đài đi quan chiến. Thiên Đấu Hoàng gia học viện bởi vì là Thiên Đấu Đế quốc Hoàng gia tượng trưng, đãi ngộ tự nhiên cùng phổ thông học viện không giống nhau, cũng không ở đây giải lao. To lớn khu nghỉ ngơi bên trong, rất nhanh sẽ chỉ còn dư lại Svet học viện đoàn người. Flutlander, Đại sư, Liễu Nhị Long ba người đều không có đến, hiển nhiên, cuộc tranh tài này liền giao cho bọn họ tự mình khống chế. Đái Mục Bạch trầm giọng nói, Tiểu Tam, ngươi tới an bài đi. Tiêu Quyết cũng không khách khí, gật gật đầu, nói, sau đó từ chúng ta bảy cái ra trận, sư minh cũng không cần phí tâm, chúng ta dựa theo bộ thứ nhất kế hoạch tiến công. Lúc trước, chúng ta từng ở hoàng đấu trên dưới thất bại. Tuy rằng đó là sư huynh thay chúng ta thắng trở về, thế nhưng đó chỉ là sư huynh thắng lợi, cũng không phải thắng lợi của chúng ta, ngày hôm nay liền muốn triệt để đánh tan đối thủ của chúng ta. Ta nghĩ, đối với chúng ta tới nói, một phút đã vậy là đủ rồi. Đái Mục Bạch hổ trưởng hỗ đập, ta mô bốn đồng hung quang lấp lóe, không sai, ngày hôm nay báo thủ, chúng ta chỉ cần một phút. Một cổ vô hình khí tức sơ xác lấy Tiêu Quyết cùng Đái Mục Bạch làm trung tâm lặng yên lan tràn. Lần kia ở Độc Cô Bác trước mặt vô lực lui ra Thiên Đấu Hoàng gia học viện một màn, mãi mãi cũng sẽ không từ trong đầu của bọn họ xóa đi. Tuy rằng Tiêu Quyết cũng không có nói rõ, nhưng mọi người nhưng đều hiểu, bọn họ không chỉ là muốn chiến thắng Thiên Đấu Hoàng gia học viện cái này hai đội, hơn nữa, còn muốn cho bọn họ không thông qua lần này cuộc thi dự tuyển. Thời gian không lâu, chuyên môn công nhân viên đã đến, giục mọi người ra trận. Người biết tổ chức rõ ràng sẽ không xem trọng bọn họ, liền đến đây dẫn đường công nhân viên đều chỉ có một. Mới vừa đi tới thông đạo lối ra, Svet học viện mọi người cũng đã nghe được phía ngoài người điều hành buổi lễ chính đang cao giọng tuyên bố Thiên Đấu Hoàng gia học viện mỗi một cái ra trận nhân viên tên cùng thuộc về hắn chúng võ hồn. Một đạo chuyên môn chùm sáng màu vàng nóng từ mắc ở đại đấu hồn tràng một bên trên đài cao đặt xuống, hộ tống từng cái Thiên Đấu Hoàng gia học viện hai đội đội viên ra trận. Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội viên trước tiên không nói thực lực, thế nhưng vẻ ngoài đã tương đối khá, màu vàng nhạt đồng phục của đội trên nơi ngực trái thêu Thiên Đấu hai chữ. Sau lưng là 7 viên ngân tinh đồ án. Đó là Thiên Đấu Đế quốc tiêu chí. Từng cái anh tư tác sảng, nhìn qua đều là hơn 20 tuổi. Ở đây hồn đạo khí ánh sáng chiếu rọi xuống, mặc dù là ban ngày, nhưng bọn họ cũng tựa hồ đang thả ra lóa mắt hào quang. Giống như là từng viên một màu vàng tiểu thái dương, hấp dẫn khán giả nhãn cầu. Mẹ kiếp, này rõ ràng cho thấy bắt chúng ta làm lá xanh, đến tôn lên những ngày hồng hoa. Mã Hồng Tuấn tức giận nói rằng, lúc này, Thiên Đấu đội viên con mắt nhìn lại đây, thật giống như là đang nhìn bại tướng dưới tay giống như vậy, ánh mắt hết sức xem thường. Đường Tam đều có chút khó chịu, lạnh lùng nói. Mặc kệ cái gì, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp đẽ. Lần trước chúng ta thua, lần này, chúng ta nhất định không thể thua. Không sai, chúng ta không thể thua. Mọi người đáp lại nói. Đái Mục Bạch lạnh lùng nói, đi thôi. Đến phiên chúng ta ra sân. Chương 196, Thuần Sát. Trên sân ánh đèn biến mất, Svet học viện dự thi các học viên ở tảng lớn hư thanh bên trong chậm rãi lên sân khấu. Trong sân lúc này đã phát sinh ra biến hóa, ngay ở trước cái kia ngăn ngắn thời gian nửa canh giờ, đã sớm chuẩn bị xong lôi đài dựng xong xuôi. Lôi đài cao tới 10 mét, hình tròn, đường kính có tới 30 mét có hơn. Diện tích tương đương rộng lớn. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một tòa lôi đài. Đợi được ngày mai cuộc thi dự tuyển chân chính triển khai thời điểm. Nơi này đem đồng thời mang lên 5 tòa lôi đài. 28 chi đội ngũ đem tiến hành 27 đội phiên cuộc thi dự tuyển. Mỗi một chi đội ngũ đều cần đối mặt 27 đối thủ. Thắng lợi một hồi được một điểm, phụ người thì lại không có điểm. 28 đội phiên sau, điểm 5 vị trí đầu đội ngũ sẽ tiến vào thăng cấp cuộc thi. Mà tiến vào thăng cấp cuộc thi, thì tương đương với là tiến vào tổng quyết tái. Này dài đến thời gian một tháng cuộc thi dự tuyển đối với bất kỳ một nhánh học viện đội ngũ tới nói đều là thử thách. Liên tục 28 ngày thi đấu. Đủ để lệnh kéo dài lực kém đội ngũ bị bắt sụp đổ. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài toàn bộ cuộc thi trình bên trong, nay cuộc thi dự tuyển trước sau liền muốn chiếm cứ một nửa thời gian. Thăng cấp cuộc thi cùng tổng quyết tái đều sẽ tại Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc chỗ giao giới, trước giáo hoàng điện đại quảng trường tiến hành. Cuối cùng quán quân để cho giáo hoàng tự mình ban phát phần thưởng. Đó là cỡ nào tôn vinh? Lúc này, Đường Tam phóng tầm mắt nhìn tới, đối diện căn bản không phải Ngọc Thiên Hàng bọn họ, mà là hoàng đấu chiến đội hai đội. Đường Tam hai mắt híp lại, thần sắc trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cùng Đái Mộc Bạch đồng thời, mang theo sư đệ học viện tổng cộng 8 tên đội viên ở giữa lôi đài chiến thành một loạt, cùng đối diện Thiên Đấu Hoàng gia học viện hai đội đội viên đối lập mà đứng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện này chi hai đội, tổng cộng có 16 tên đội viên. Lúc trước sư đệ học viện tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện dừng lại thời gian rất ngắn, những người trước mắt này tự nhiên cũng không quen biết Đường Tam bọn họ. Những này xuất thân quý tộc con cháu tự nhiên càng không lọt mắt sư học viện các đội viên trang phục. Nếu như đây không phải ở trên lôi đài, chỉ sợ bọn họ có không ít người đều phải cười vang lên tiếng. Thực sự là một đám cóc ghẻ. Cứ như vậy cũng tới tham gia hồn sư giải thi đấu. Đứng Thiên Đấu Hoàng gia học viện hai đội phía trước nhất, là một gã vóc người kiểu tiểu nam sinh. Người này da rẻ trắng mịn, lớn lên cũng rất đẹp, nhìn qua lại như nữ hải tử. Liền ngay cả tiếng nói đều âm nhu vô cùng. Đội trưởng, chúng ta làm sao sẽ được đánh vào như thế cái đối thủ? Thực sự là cóc ghẻ rơi vào trên bàn chân. Không cắn người cũng các ứng người. Người xem bọn họ cái kia học viện tiêu chí, thực sự là buồn cười chết rồi. Tiêu tiểu nam sinh bên người một tên trang điểm lộng lây trước ngực đấy đà muốn ra nữ sinh bưng miệng mũi thấp giọng nói rằng. Dáng dấp kia, tựa hồ là sợ nghe thấy được sự học viện các học viên trên người mùi vị tựa như. Vị đội trưởng kia rất tán thành gật gật đầu, ánh mắt có chút đắm đuối trôi về tiểu vũ, chỉ là đáng tiếc như vậy tiểu mỹ nữ. Tiểu vũ hừ lạnh một tiếng, một người lương tính, một câu lan nữ. Chúng ta làm sao đánh vào như thế cái đối thủ? Tiểu tiện nhân, ngươi nói ai là câu lan nữ? Cái kia vóc người hỏa bạo nữ học viên lập tức nổi gióa. Vị kia được gọi là người lưỡng tính nam học viên sắc mặt cũng nhất thời một mảnh tái nhợt. Đái Mộc Bạch cười ha ha, tiểu vũ, ngươi thật tài tình. Ta nghĩ như thế nào không ra tốt như vậy hình dung tử. Người lưỡng tính xứng câu lan nữ. Quả nhiên là tuyệt phối a. Thiên Đấu Hoàng gia học viện hai đội kiểu tiểu đội trưởng lạnh lùng nói, được, các ngươi rất tốt. Thi đấu tuy rằng cấm chỉ giết chết đối thủ, nhưng tàn tật xác thực khó tránh khỏi. Các ngươi đã chính mình muốn chết, vậy cũng không trách chúng ta. Thi đấu chưa bắt đầu, song phương đã là dương cung bạc kiếm, mùi thuốc súng nhi rõ ràng nồng nặc lên. Đái Mộc Bạch được đối phương đoạt chính mình lời kịch. Rõ ràng có chút khó chịu. Lúc này, trọng tài đã đi rồi lại đây. Song phương hành lễ, không phải dự thi nhân viên lui ra lôi đài. Bất luận là Thiên Đấu Hoàng gia học viện vẫn là sư học viện. Song phương đều lòng không cam tình không nguyện miễn cưỡng hướng về đối phương không lưng hành lễ. Dư thừa đội viên lui ra lôi đài, chỉ để lại tham gia này cuộc thi dự tuyển trận đầu từng người 7 người. Quý khách tịch. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười nhìn xem lôi đài, hướng về bên cạnh Ninh Phong Chí nói, chữ tông chủ, xem ra trận đầu này thi đấu đem không có chút hồi hộp nào a. Ninh Phong Chí khẽ mỉm cười, gật gật đầu, biểu thị tán thành. Một bên khác Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư đột nhiên nói, chữ tông chủ. Người xem này hai con đội ngũ ai có thể thủ thắng đây? Ninh Phong Chí mỉm cười nói, Tát Lạp Tư các hạ ngươi thấy thế nào đây? Tát Lạp Tư ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoàng đấu chiến đội mặc dù là hai đội, thế nhưng thực lực không có chút nào yếu, cho tới cái này sẽ học viện, ta nghe đều không có nghe nói qua, ngài nói sao? Ninh Phong Chí cười nhạt một tiếng, cười không nói. Ngồi ở trung gian Tuyết Dạ đại đế khẽ như mày, điều đình nói, hai vị không cần nóng ruột, chờ lần so tài này sau khi kết thúc, dĩ nhiên là có kết quả. Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư nhìn Tuyết Dạ đại đế một chút, thản nhiên nói, vậy hạ nói đúng lắm. Vậy hãy để cho chúng ta xem so tài đi. Ngồi ở hàng thứ hai Tuyết Tinh Thân Vương đắc ý hướng về bên người mọi người nói, xem, bệ hạ cùng chữ tông chủ cũng đã nhìn ra cuộc tranh tài này không có chút hồi hộp nào. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên mới thật sự là tinh anh. Đây vẫn chỉ là hai đội mà thôi. Lần này chúng ta đội chủ nhà mục tiêu chỉ có một, chính là cuối cùng quán quân. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất trận đầu. Chính thức bắt đầu. Ở trọng tài ra hiệu dưới, trận này tuyên cáo đang tiến hành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài trận đầu cuộc thi dự tuyển chính thức bắt đầu. Cùng đấu hồn có chút tương tự, giải thi đấu có một phút cho song phương mở ra võ hồn thời gian. Một bên lạnh lùng nhìn kỹ lấy đối phương, Đái Mộc Bạch hai tay ở trước ngực giơ lên. Hét lớn một tiếng, các anh em, mở võ hồn. Bạch hồ phụ thể. Làm song phương đồng thời thả ra võ hồn, hết thể hồn hoàn hiện ra ở khán giả trong mắt địa thời điểm. Kinh ngạc tiếng nhất thời ở ghế khán giả bên trong truyền ra. Bọn họ không nghĩ tới như sẽ học viện loại này liền tên cũng không nghe nói qua học viện thậm chí có mỗi người đều là hồn tôn cảnh giới, mạnh nhất nhất nhân hoàn đạt đến hồn tông cảnh giới. Thế nhưng hoàng đấu chiến đội hai đội cũng một điểm không yếu, võ hồn nhất thời mở ra, hai tên hồn tông thêm vào năm tên hồn tôn. Nhất thời, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mặc dù là hai đội, đánh loại này bất nhập lưu đội ngũ vẫn là rất đơn giản. Tuyết Dạ đại đế cười nói, cuộc tranh tài này hẳn là không cái gì huyền niệm. Ngay ở một giây sau, hắn nhất thời cực kỳ kinh ngạc nhìn trên sàn thi đấu, kinh ngạc không nhúc nhích nhìn tái trường. Chỉ thấy đường tam tay để dưới đất, nhất thời, tràn đầy trời đất Lam Ngân Thảo nhất thời bốc lên, Lam Ngân Thảo trực tiếp trói lại tất cả mọi người, Chu Vong Thúc Phược phát sinh, nhất thời đưa bọn họ dính lấy. Lúc này, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Thanh Trúc ở Ninh Vinh Vinh tăng cường bên dưới lập tức giết ra. Thi đấu đương nhiên không hề có một điểm đáng lo lắng, trực tiếp thuấn sát. Hoàng đấu chiến đội một điểm phòng kháng năng lực đều không có, toàn bộ bị đánh có quắp trên mặt đất. Nhất thời, Tuyết Dạ đại đế cảm giác được mặt có chút đau rát. Mà lúc này, Ninh Phong Trí ánh mắt đống nhiên nhìn về phía đường tam trên người, nghe Vinh Vinh nói, tiểu tử này nên có chút đồ vật. Chương 197. Thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc, không nghi ngờ chút nào, Svet học viện lấy được thắng lợi. Hoàng đấu chiến đội hai đội căn bản một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có, lấy đường tam bọn họ cảnh giới bây giờ, coi như là một đội đến rồi, cũng chỉ có đừng đánh bạo phần, đừng nói chỉ là hoàng đấu chiến đội hai đội thành viên. Đạt được trận đầu thi đấu sau khi thắng lợi, Svet học viện muốn sau 3 ngày mới có cuộc thi trình. Vì lẽ đó Svet học viện nên đón một kỳ nghỉ, lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng chuẩn bị về nhà nhìn, bởi vì thất bảo Lưu Ly Tông ngay ở thiên đấu thành bên trong, vì lẽ đó Ninh Vinh Vinh trên sáng sớm đã đến nhà. Thất bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh ngồi ở đại sảnh trên ghế xạ lồng không ngừng đung đưa chính mình mảnh khảnh cẳng chân, môi đỏ đô đã sắp có thể treo lên nước tương bình. Trở về hơn nửa ngày thời gian, có thể phụ thân nhưng không thấy hình bóng, làm cho trong lòng nàng hưng phấn đã dần dần nhạt đi. Ở Ninh Vinh Vinh đối diện, một tên mặt như tiểu thụy lão nhâm chính đang từ từ thưởng thức trà, tuy rằng hắn là ngồi ở chỗ đó, nhưng vóc người vẫn như cũ làm người giật mình. Hắn cũng không phải loại kia cơ nhục, bắp thịt cực kỳ bành trướng cường tráng. Nhưng cả người khung xương lại lớn kinh người. Nguyên bản đã vô cùng rộng rãi ghế sofa để hắn tới ngồi lên, rõ ràng có vẻ nhỏ hẹp rất nhiều. Quần áo tựa hồ hoàn toàn là bộ xương đẩy lên tới, cơ nhục, bắp thịt, da rẻ khô quắt, hốc mắt hăm sâu, nếu như là ở buổi tối nhìn thấy, quả thực lại như một bộ to lớn bộ xương. Trên đầu hi hi lạp lạp mấy cây tóc bạc khoát lên trên da đầu, phải nhiều xấu xí thì có nhiều xấu xí. Ta tiểu công chúa, ngươi cũng đừng tức rồi, ba ba ngươi phỏng chừng cũng sắp trở về rồi. Tiểu tụy ông lão đặt chén trà xuống, hướng về Ninh Vinh Vinh nói rằng. Tiếng nói của hắn vô cùng khàn khàn, lại như gió thổi lá rụng giống như vậy, nghe tới làm người đặc biệt khó chịu. Ninh Vinh Vinh từ trên ghế sa lông nhảy xuống, chạy đến tiểu tụy ông lão ngồi trên đùi dưới, trắng miệng đẹp đẽ nàng cùng khung xương to lớn ông lão so với, lúc này lại như cái dương hoa hoa. Giơ tay tóm chặt tiểu tụy ông lão trên đầu tóc bạc, ta mặc kệ, nhân ra đi rồi lâu như vậy, thật vất vả trở về ba ba cũng không ở, hắn là cố ý trốn ta có đúng hay không? Sương ra ra, ngài cần phải vì ta làm chủ. Tiêu tụy ông lão trên mặt khô quắt da rẻ co rụt lại một hồi, dở cười dở khóc nói, ta tiểu công chúa, ngươi cũng đừng lại dằn vặt ngươi sương ra ra trên đầu này mấy cây cỏ khô, không phải vậy, ta thật là muốn biến thành đầu trọc, càng được ngươi kiếm ra ra con tiện nhân kia chế nhạo. Ngươi để ta làm chủ cho ngươi, ta làm thế nào à, lẽ nào ở tông môn còn có ai trêu tới ngươi sao? Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, nói, này đến cũng vậy. Ừ, mặc kệ. Ngược lại chờ ba ba trở về, nhất định phải làm cho hắn đưa ta điểm thứ tốt, ta mới có thể nguôi giận. Sương ra ra, ngươi cần phải giúp ta nói chuyện nha. Tiêu tụy ông lão vì mình trên đầu mấy cây tàn phát, bị bức ép bất đắc dĩ, cũng chỉ được gật đầu liên tục. Hắn tình hình như bây giờ, nếu như bị bên ngoài hồn sư giới người nhìn thấy, không biết sẽ giật mình tới trình độ nào. Được khen là phong hào đấu la bên trong quỷ bí nhất cốt đấu la lại bị một tiểu nha đầu biến thành như vậy, e sợ nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng. Liên biết xương già già tốt nhất. Ninh Vinh Vinh tựa hồ không một chút nào cảm thấy trước mặt vị này xương già 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 có cái gì xấu xí, dùng sức khi hắn trên mặt hôn một cái, rồi mới từ trên đùi hắn nhảy xuống. Nhìn hoạt bát Ninh Vinh Vinh, cốt đấu la trong mắt lộ ra một tia ấm áp sủng nịch, Ninh Vinh Vinh có thể nói phải hắn nhìn lớn lên, mà tiểu ma nữ này từ nhỏ đến lớn nuông chiều tính cách, hầu như chính là hắn cùng Ninh Vinh Vinh mặt khác vị kia kiếm ra ra hai người bồi dưỡng ra được. Nghe nói chúng ta tiểu ma nữ trở về. Ở đâu đến? Vinh Vinh, mau ra đây, để ba ba nhìn. Đúng lúc này, giải vây người rốt cuộc đã tới. Nghe thế cái âm thanh, Ninh Vinh Vinh đầu tiên là hưng phấn muốn nên đón, nhưng ngay lúc đó lại ý thức được chính mình còn đang sinh khí, vội vàng lại bản khởi mặt xoay người, đưa lưng về phía môn phương hướng. Cái kia xinh đẹp dáng vẻ nhìn trên ghế xạ lồng cốt đấu la một trận buồn cười. Một người nho nhã người trung niên ở một vị bạch tí lão giả làm bạn dưới đi vào phòng khách. Mà người này, cũng chính là Ninh Vinh Vinh phụ thân của. Thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ, được hưởng đại lục đệ nhất phụ trợ hồn sư danh xưng Ninh Phong Trí. Ninh Phong Chí liếc mắt liền thấy được con gái của chính mình, vội vàng sải bước đi tới, nha đầu, làm gì đưa lưng về phía ba ba. Gần một năm đi, ba ba có thể tưởng tượng ngươi nghĩ chặt ta. Ninh Vinh Vinh đột nhiên quay người lại, nhớ ta. Mới là lạ. Ngươi ước gì ta không ở nhà đây. Ninh Phong Chí nhìn con gái tức giận dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận thương tiếc, trước tiên ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, đưa tay đã nghỉ ôm chầm con gái. Ai biết, lại bị Ninh Vinh Vinh một cái xoay người lách mình tránh ra. Không có ôm con gái, Ninh Phong Chí không khỏi cả kinh, hắn mặc dù là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng cao tới hơn 70 cấp khổng lồ hồn lực đối với hắn thân thể cũng có cực cường cải tạo, so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Ninh Vinh Vinh kế thừa hắn võ hồn, cũng là phụ trợ hệ, lúc này mặc dù hắn chỉ là tiện tay vừa kéo, nhưng tốc độ cũng không chậm, lại bị con gái ung dung tránh thoát. Ninh Vinh Vinh cũng không biết phụ thân ở giật mình, trực tiếp chạy hướng về phía ông lão mặc áo trắng kia, nhào vào trong lồng ngực của hắn, kiếm ra ra. Kiếm ra ra, nhân ra nhớ ngươi muốn chết. Ô ô cùng người thân cửu biệt gặp lại, Ninh Vinh Vinh dù sao vẫn là tiểu cô nương, dưới sự kích động, nhất thời khóc lên. Bạch y lão giả vội vàng thương tiếc ôm nàng tiểu kiều khu, ngoan, tiểu bảo bối của ta a, ngươi có thể trở về. Kiếm ra ra cũng muốn ngươi a. Nghĩ tới không phải. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu lên, thật sự à? Bạch y lão giả nghiêm mặt nói, đương nhiên là thật sự, không tin ngươi hỏi ngươi xương ra ra. Ninh Vinh Vinh chớp chớp trong suốt mắt to, nhưng là. Vừa nãy Sương Gia Gia nói với ta, hắn so với ngươi nghĩ ta nghĩ phải nhiều một chút nhỏ. Hắn phong thí. Bạch y lão giả không một chút nào cho tiểu tùy ông lão mặt mũi, rõ ràng là ta nghĩ ngươi càng nhiều một điểm. Ngươi mời phong thí. Tiểu tùy ông lão đột nhiên từ trên ghế sa lông đứng lên, hắn kinh khủng kia chiều cao có tới gần 2 mét ngũ, hơn nữa thanh âm khàn khàn, nhìn qua tăng thêm sự kinh khủng. Không phục a. Đi, tìm địa phương một mình đấu đi. Bạch y lão giả ưỡn ngực. Không ý kỵ tí nào trừng mắt nhìn đối phương. Được rồi, được rồi. Kiếm thúc, cốt thúc, các ngươi đều đánh cả đời, Vinh Vinh vừa trở về, ngày hôm nay coi như xong đi. Ninh Phong Chí bất đắc dĩ nhìn trước mặt hai vị lão nhân. Hừ. Bạch y lão giả cùng tiểu tùy ông lão gần như cùng lúc đó hừ một tiếng, ai cũng không nhìn đối phương, ánh mắt đều rơi vào Ninh Vinh Vinh trên người. Ninh Vinh Vinh mắt to xoay tròn xoay một cái, nói, ta có biện pháp chứng minh, hai vị ra ra ai hơn nhớ ta. Ninh Phong Chí vỗ một cái chán của chính mình, thầm nghĩ, tiểu ma nữ dù sao cũng là tiểu ma nữ, sắp tới trong nhà này liền náo nhiệt, không nhịn được nói rằng, Vinh Vinh, đừng nói lung tung. Ninh Vinh Vinh trùng phụ thân le lưỡi một cái, nàng hiển nhiên là không có chút nào sợ cái này ba ba, không phải vậy nàng cũng sẽ không có tiểu ma nữ tên gọi, ngươi cũng không nhớ ta, còn không cho hai vị gia gia nhớ ta à. Nhân gia thật xa chạy về đến, ngươi cũng không ở nhà. Hai vị gia gia, như vậy đi, các ngươi đều đưa Vinh Vinh một cái lễ vật. Ai lễ vật Vinh Vinh càng yêu thích, chính là ai ngờ Vinh Vinh suy nghĩ nhiều một điểm. Ảch hai cái ông lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ đến, tại sao lại là chiêu này. Ninh Phong Chí nhẫn nhịn cười, nói, được rồi Vinh Vinh, mau tới đây, để ba ba nhìn. Ai nói ba ba không muốn ngươi? Ba ba nhưng là chuẩn bị cho ngươi lễ vật nha. Nếu như ngươi không nữa bé ngoan nghe lời, lễ vật cũng chưa có. Lễ vật? Là cái gì? Vừa nghe đến lễ vật hai chữ. Ninh Vinh Vinh rõ ràng được khơi gợi lên hứng thú, ba bước hai bước chạy đến trước mặt phụ thân. Ninh Phong Chí không chút biến sắc giơ tay hướng về con gái ôm đi, nhưng ai biết, Ninh Vinh Vinh thân thể lại là xoay một cái, vẫn ung dung tránh ra tay hắn, còn mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, lấy trước lễ vật đến, không phải vậy không cho ôm. Lần này, kinh ngạc đã không chỉ là Ninh Phong Chí, hai vị ông lão cũng không cấm giật mình nhìn nhau một chút. Bởi thất bảo lưu ly tháp tính đặc thù, cho dù là phong hào đấu la cũng không cách nào nhìn ra nàng hồn lực bao nhiêu. Ninh Phong Chí trong lòng hơi động, hỏi, Vinh Vinh, ngươi trước tiên nói cho ba ba ngươi hồn lực bao nhiêu cấp, nếu là có tiến bộ nói, ba ba mới có thể cho ngươi lễ vật. Vừa nghe phụ thân hỏi chính mình hồn lực, Ninh Vinh Vinh nhất thời đắc ý, ba ba, ta tư chất cần phải so với ngươi mạnh khỏe hơn nhiều, một năm này ta cũng không có lười biếng thỉnh thoảng, hồn lực dài đến không nhiều, cũng là qua loa giải ra 10 cấp đi. Ít như vậy a, Vinh Vinh, ngươi cần phải cố gắng. Chờ chút, ngươi nói bao nhiêu? Ninh Phong Chí đối với mình con gái quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, Ninh Vinh Vinh ghét nhất chính là tu luyện, tuy rằng thiên phú kỳ giai, có thể đều là bị bức ép mới có thể luyện một lúc. Còn muốn có các loại chỗ tốt trao đổi. Khi hắn ý thức được Ninh Vinh Vinh nói rất đúng 10 cấp lúc, trên mặt đã là một mảnh vẻ không tin. Ninh Vinh Vinh chớp chớp mắt to, rất là vô tội nhìn mình phụ thân của, ta nói 10 cấp A. Xác thực ít một chút, có điều, ta sẽ nỗ lực. Ninh Phong Chí thanh âm của hơi hơi thay đổi, 10 cấp. Ngươi lúc đi 27 cấp, vậy nói như thế, hiện tại đã 37 cấp. Ngươi sẽ không lừa gạt ba ba đi. Ninh Vinh Vinh nói, xấu ba ba, không tin người nhà. Vinh Vinh tuy rằng trước đây điều bị chút, nhưng xưa nay cũng không nói dối. Không tin, để hai vị ra ra nhìn. Vừa nói, nàng trực tiếp chạy đến Bạch Y lão giả trước mặt, đem mình tay nhỏ đưa tới. Bạch Y lão giả nắm chặt Ninh Vinh Vinh tay, chỉ chốc lát sau, trên mặt đã là một mảnh kinh ngạc vẻ, phong trí, không sai, nha đầu này hồn lực là đến 37 cấp. Đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Ta còn chưa từng nghe nói có ai có thể trong vòng một năm đem hồn lực nâng lên 10 cấp. Coi như là lúc trước cái kia được khen là trẻ trung nhất phong hào đấu la tiểu tử cũng không được. Lẽ nào, nhà chúng ta Vinh Vinh đúng là thiên tài. Vẫn là cái kia sẽ học viện lợi hại như vậy. Đây đều là Tiêu Quyết ca ca cùng Tiểu Tam công lao. Ninh Vinh Vinh vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì, người nói nhanh lên. Ninh Phong Chí liền vội vàng hỏi. Ninh Vinh Vinh đem Tiêu Quyết cho nàng công pháp cùng Đường Tam cho nàng tiên dược chuyện tình nói cho Ninh Phong Chí. Nhất thời, sau khi nghe, Ninh Phong Chí nhất thời kinh hãi. Ba ba, ngươi xem ta võ hồn. Lúc này, Ninh Vinh Vinh thả ra chính mình võ hồn, nhất thời, long lánh ánh sáng chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Đây là... Nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt đều nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh võ hồn, không dám thở mạnh một tiếng. Bởi vì đây là thất bảo lưu ly tông tất cả mọi người một đời theo đuổi cảnh giới, cửu bảo lưu ly tháp. Chương 198, Tiêu Quyết khổ não. Bên cạnh Bạch Tí lão giả đã kinh ngạc thốt lên lên tiếng. 9 tầng 9 màu, cửu bảo lưu ly tháp. Cái gì? Ninh Phong Chí kinh hãi vẻ, hắn rốt cuộc biết chính mình cảm thấy quái dị địa phương là cái gì, chính là Ninh Vinh Vinh đang giải phóng võ hồn lúc trong lòng bàn tay màu sắc, cùng vốn là 7 màu không giống, lại thêm ra 2 loại màu sắc, đã biến thành 9 màu, mà lúc này nàng trong lòng bàn tay bảo tháp. Không phải là có 9 tầng sao? Là mạnh nhất phụ trợ loại võ hồn, kỳ thực thất bảo lưu ly tông vẫn có một bí ẩn. Bí mật này tiểu ra bọn hắn bây giờ cái này võ hồn bên trên. Trời cao đúng là công bình, thất bảo lưu ly tháp võ hồn ở trên chiến trường địa tác dụng thực sự quá khủng bố, vì lẽ đó, nó cũng tồn tại thiếu hụt. Thất bảo lưu ly tháp mặc dù bị xưng là thất bảo, không chỉ là bởi vì nó có 7 tầng. Quan trọng hơn là, cái này võ hồn chỉ có thể chứa đựng 7 cái hồn hoàn. So với cái khác bất kỳ võ hồn đều phải ít đi 2 cái. Cái này cũng là tại sao thân là tông chủ Ninh Phong Chí cho tới bây giờ cũng còn chỉ là 79 cấp hồn lực. Không cách nào đột phá khi đến một cấp độ địa trọng yếu nguyên nhân. Ở thất bảo lưu ly tông trong truyền thuyết, nếu có đặc thù kỳ ngộ, thất bảo lưu ly tháp mới có thể tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, không chỉ sẽ lệnh hồn sư bản thân căn cơ tăng cường, hơn nữa cũng có càng bao là không gian. Một khi nắm giữ cửu bảo lưu ly tháp hồn sư đạt đến cửu hoàn phong hào đấu la cấp bậc, như vậy, hắn là có thể nắm giữ phụ trợ chi thần tên gọi. Ở bất kỳ chiến trường đều sẽ nắm giữ xoay chuyển càn khôn thực lực. Vào giờ phút này, Ninh Phong Chí không cần tiếp tục nên vì con gái lo lắng, cửu bảo lưu ly tháp địa xuất hiện, đã chứng minh Ninh Vinh Vinh sinh mệnh lực chẳng những không có cắt giảm, trái lại mức độ lớn tăng cường, căn cơ cũng biến thành cực kỳ vững chắc. Lúc này, vị này thất bảo lưu ly tông tông chủ trong lòng đã hoàn toàn là một loại khác chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình một đời giấc mơ dĩ nhiên đã ở trên người nữ nhi thực hiện, hạnh phúc tới quá đột nhiên, cho tới hắn lúc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Kích động không chỉ là Ninh Phong Chí. Hai tên tâm tình của ông lão đồng dạng trở nên hết sức hưng phấn, hai người nhìn Ninh Vinh Vinh trên lòng bàn tay bảo tháp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới tốt. Con gái, chuyện gì thế này? Nhanh nói cho ba ba. Ninh Phong Chí kích động lôi kéo Ninh Vinh Vinh nói. Ta cũng không biết, ta lúc đó ăn tiểu tam một cây tiên thảo, sau đó lại căn cứ Tiêu Quyết ca ca cho công pháp tu luyện, kết quả là biến thành như vậy. Ninh Vinh hồi đáp. Tiên thảo. Công pháp. Ninh Phong Chí không muốn quá kinh ngạc. Ngươi nói tiểu tam chính là ở giải thi đấu thượng biểu hiện đặc biệt kinh diễm đích sắc Đường Tam. Ninh Phong Chí liền vội vàng hỏi. Tiêu Quyết hắn nhận thức, hắn đã từng thấy một lần, đối với Tiêu Quyết hắn đánh giá chỉ có một, đó chính là cường. Không phải vậy hắn cũng không thể có thể đem con gái giao cho hắn. Bởi vì lần trước Vương gia chuyện, Ninh Phong Chí còn phái kiếm đấu la đi trợ giúp Tiêu Quyết diệt trừ Vương gia. Hắn không nghĩ tới Tiêu Quyết dĩ nhiên có thể làm cho con gái phát sinh lớn như vậy thuế biến. Lúc này, kiếm đấu la lạnh nhạt nói. Vị này Đường Tam cũng không đơn giản, ngươi biết cha của hắn là ai sao? Ninh Phong Chí liền vội vàng hỏi, kiếm thúc, này Đường Tam là ai? Lúc trước ta đi đại học viện thời điểm gặp cha của hắn, các ngươi nhất định không nghĩ tới hắn là ai. Các ngươi ngẫm lại, Đường Tam họ gì? Nhất thời, bất kể là Ninh Phong Chí, vẫn là cốt đấu la tất cả giật mình. Họ Đường, như vậy trên đại lục này bên trên họ Đường bọn họ chỉ có thể liên tưởng đến một nhà. Đó chính là, Hạo Thiên Tông. Đấu la đại lục tam đại tông môn một trong, cùng bọn họ nổi danh một cái khác tông môn. Hắn không chỉ có họ Đường, hắn vẫn là Hạo Thiên đấu la nhi tử. Kiếm đấu la lạnh nhạt nói. Hạo Thiên Đấu La nhi tử. Mọi người nhất thời cả kinh. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo uy danh, đã từng sức lực của một người, đánh chết võ hồn điện vô số hồn sư, còn giết qua võ hồn điện thật là tốt nhiều phong hào đấu la, không nghĩ tới Đường Tam dĩ nhiên là Hạo Thiên Đấu La nhi tử. Na Na vị tiêu quyết đây. Kiếm La Quỷ, ngươi biết hắn là thân phận gì sao? Cốt Đấu La ở một bên hỏi. Kiếm Đấu La Trần Tâm bắt đầu lắc đầu. Đối với tiêu quyết, hắn biết đến xác thực không nhiều. Liền kiếm thúc cũng không biết sao. Ninh Phong Chí liền vội vàng hỏi. Kiếm Đấu La lạnh nhạt nói, ta không biết vị này tiêu quyết thân thế, thế nhưng có thể khẳng định là vị này tiêu quyết thân thế cũng không đơn giản, càng có khả năng, ta đoán nghĩ, hắn có thể không thuộc về chúng ta thế giới này, hắn khả năng đến từ chính chúng ta vẫn theo đuổi thế giới. Làm phong hào đấu la, bọn họ đương nhiên cũng biết thế giới này đột phá phong hào đấu la sau khi sẽ trở thành thần. Ý của ngươi là nói hắn là Cốt Đấu La kinh ngạc nói. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, bất quá hắn nếu nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, nhất định không thể nào là chúng ta thế giới có sức mạnh. Kiếm Đấu La giải thích. Đường Tam không đơn giản, cái này tiêu quyết càng thêm thần bí, thế nhưng bất luận làm sao, hai người này hài tử chúng ta cũng không thể đắc tội. Xem ra chúng ta phải đến bái phỏng một hồi tiêu quyết cùng Đường Tam. Ninh Phong Chí lạnh nhạt nói. Không sai, nói đến, ta đây đem xương giả còn không có gặp cái này tiêu quyết đây. Lần này ta đưa người đi. Cốt Đấu La nói rằng. Đa tạ Cốt Thúc. Ninh Phong Chí hành lễ nói. Trời lờ mờ sáng địa thời điểm, xa xa vừa nổi lên một tia nhàn nhạt màu trắng. Trong cơ thể Huyền Thiên Công tự nhiên lưu chuyển, đã thông trùng mạch sau khi, Huyền Thiên Công vận hành tốc độ so với trước đây tăng nhanh hơn rất nhiều, tiêu quyết trên người dần dần nổi lên một tầng mù sương ánh sáng lộng lẫy, công tụ hai mắt, ở Niết Bàn Thiên trợ giúp bên dưới, hắn bất kể là hồn lực, vẫn là hồn hoàn niên hạn đều trở nên càng ngày càng cao. Xa xa đông phương phía chân trời bạch quang dần dần rõ ràng, tiêu quyết bên trong tròng mắt màu tím cũng từ từ cường thịnh. Ngoại trừ vốn là từ bên ngoài, còn nhiều một tầng hào quang vàng nhạt, theo chân trời cái kia bôi ngân bạch sắc dần dần bốc ra tử khí, tiêu quyết bên trong tròng mắt ánh sáng vậy đột nhiên trở nên cường thịnh. Hào quang màu tử kim từ bên trong cặp mắt phụt lên mà ra, khác nào hai đạo lóe sáng của sáng, đầy đủ từ trong mắt phun ra chừng một thước, ánh sáng phun ra nuốt vào, theo co rút lại, thả quá trình, phảng phất có thể ung dung thu lấy đông phương mà đến tử khí. Vào lúc này bề ngoài nhìn lại, tiêu quyết trong mắt tuy rằng phun ra hào quang màu tử kim, có thể từ chính hắn góc độ đến xem, tất cả xung quanh nhưng trở nên đặc biệt rõ ràng. Tiêu quyết tuy rằng mỗi ngày đều tại tu luyện, hiện tại hồn lực không ngừng ở tăng trưởng, đã sắp muốn áp chế không nổi, nếu là áp chế không nổi, hắn liền trực tiếp đột phá hồn vương, đến cấp 60 hồn đế. Hít sâu một cái, xung quanh cơ thể bạch khí khác nào như trăm sông đổ về một biển được tiêu quyết hút về trong bụng, Niết Bàn Thiên ở trong người kinh mạch ba chuyển sau khi, từ từ chìm vào đan điền. Lập tức liền là cấp 60 hồn đế. Xem ra cần phải đi làm cái hồn hoàn mới được. Chỉ có điều cái này hồn hoàn đi nơi nào làm đây? Tiêu quyết trước mấy cái hồn hoàn đều mạnh như vậy, thứ 6 hồn hoàn đương nhiên cũng không có thể tùy tiện, nhất định phải cũng ít nhất phải 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn mới được. Nhưng là muốn phải tìm được 10 vạn năm hồn thú khó khăn tầng tầng, coi như tìm được rồi, mình cũng không phải là đối thủ. Vì lẽ đó tiêu quyết hiện tại hết sức khổ não. Chương 199, Cốt Đấu La cổ rong. Lần trước là ở Đại Minh cùng Nhị Minh trợ giúp bên dưới, tiêu quyết mới săn giết một con 80.000 năm hồn thú, nhưng là lần này, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không ở bên người, chẳng lẽ mình phải về đến tinh đấu đại xâm lâm tìm bọn họ sao? Coi như là tìm tới bọn họ, đối mặt 10 vạn năm hồn thú, ba người bọn hắn liên thủ cũng không nhất định có thể giết chết.